Chương 41, Hở Cụ Lẹt tấn thăng Titan đấu sĩ chương 41, Hở Cụ Lẹt tấn thăng Titan đấu sĩ ban đêm, trăng sáng treo cao. Ha Mỹ Nị Hư đứng tại biệt thự trên ban công, ngước đầu nhìn lên trên không cái kia vòng trong sáng trăng sáng. Dạ phong phất qua, lay động hắn trên trán tóc rối, lộ ra một đôi màu đen thâm thúy đôi mắt. Ngày mai chính là đấu giá hội, cũng rất có thể là hắn đi tới cái này cái thế giới về sau, lần thứ nhất chính diện lập bàn. Đi qua hắn đại đa số thời điểm đều tại bằng vào sau khi xuyên việt được đến 14 lực gia hộ, dựa vào các loại phương thức gián tiếp lấy được thắng lợi, mà ngày mai về sau, hắn có lẽ liền muốn chân chính đi đến Tây Đại Lục bản cờ này cục phía trước, trở thành một tên thế nhân biết cầm cờ người. Hắn có thể sẽ dựng thẳng lên hắn đại kỳ, mang theo hắn thiên quân văn mã, đi lao tới cái kia tựa như trên trời trăng sáng gần trong gang tấc nhưng lại xa không thể chạm lý tưởng. Ho bổng. Ha Mỹ Nị trái tim cực tốc nhảy lên, hắn thậm chí có thể nghe đến tiếng tim mình đập. Hắn ngón tay thon dài vô ý thức xít sao nắm chặt ban công lạnh buốt lan can, thậm chí bóp ra dấu tay. Hắn rất khẩn trương, cũng không phải là sợ hãi cái chết, mà là hắn ý thức được trên người hắn đã gánh vác hy vọng của quá nhiều người cùng trách nhiệm, vô luận như thế nào, hắn đều tuyệt không thể ngã xuống. Đạp đạp đạp. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Ha Mỹ Nị quay người nhìn lại, liền nhìn thấy tóc bạc như thác nước thiếu nữ mặc một bộ váy trắng hướng hắn chậm rãi đi tới. Ánh trăng chút xuống phía dưới, nàng gái kia trắng như tuyết xương quanh xanh tại dưới ánh trăng chạy xuôi như thủy ngân rực rỡ, đẹp đến nỗi thật giống như một bức tranh. Ngài còn tốt chứ? Điện hạ. Hệ Lý Sệ đi tới ôm lấy Ha Mỹ Nị eo, nói khẽ. Ta không có việc gì, chỉ là ngủ không được mà thôi. Ha Mỹ Nị lắc đầu. Ân. Hệ Lý Sệ khẽ cử, đem đầu nhẹ nhàng tựa vào Ha Mỹ Nị trên lồng ngực, lắng nghe tiếng tim đập của hắn. Nhắc tới cũng kỳ, cảm thụ được trong ngực ấm áp, Ha Mỹ Nị trái tim dần dần không tại như lúc trước như vậy gấp rút. Hệ Lý Sệ, ngày mai về sau, nếu như ta không trở về, ngươi có thể mang theo rủ cùng ẹ được trở lại Nam Cảnh sao? Ha Mỹ Nị thấp giọng nói. Hệ Lý Sệ không có trả lời, chỉ là hai tay ôm chặt hơn nữa. Điện hạ, xin lỗi, ta vẫn là muốn cùng ngài cùng một chỗ. Trầm mặc hồi lâu sau, thiếu nữ nhón chân lên, tại thanh niên tóc đen gương mặt bên trên nhẹ nhàng hôn một cái. Vô luận, minh thổ vẫn là địa ngục. Tinh hỏa cung điện, cao ngất thủy tinh mái vòm bên trên, hình chiếu từng tràng mãnh liệt nhưng lại sử thi rung động chiến tranh. Vô số người mang theo chịu chết chi ý lấy thân thể máu thịt từng bước một tiến lên, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, lại nghe không đến kêu rên, chỉ có sục sôi kèn lệnh. Ha Mỹ Nị Hư đứng tại thanh đồng lát thành trên mặt đất, ngẩng đầu si ngốc nhìn qua mái vòm bên trên hình chiếu. Tạc Mượn Lạn, Hờ Cung Lẹt, Đọ Dô Thi, Mỹ Duệ Xạ bốn vị cung điện thành viên đang lặng lặng địa đứng ở sau lưng hắn. Một lát sau, Ha Mỹ Nị xoay người lại, nhìn chăm chú một đám thành viên, chậm rãi mở miệng nói, ngày mai chính là chúng ta Tinh Hỏa Cung Điện lần thứ nhất tại hiện thế tập thể hành động. Hiện tại, bắt đầu hồi báo đi. Điện hạ, ta đã đến khoảng cách nô lệ chi đô gần nhất thành trấn, ngày mai giữa trưa phía trước liền có thể đến nô lệ chi đô. Khi đó ta sẽ dùng kiếm của ta vì ngài chém giết tất cả địch xâm phạm. Tạ Mợ Lạn nghiêm mặt nói. Điện hạ, ta đã tấn thăng làm Huyền Nguyệt giai vị Titan đấu sĩ, trong đó ta năng lực mới Titan giác tỉnh có thể khiến cho ta tạm thời thu hoạch được Titan lực lượng, ta có dự cảm tại loại này dưới trạng thái ta tuyệt đối có thể nắm giữ cùng Huy Nguyệt cường giả tranh phong lực lượng. Ta rất vinh hạnh, cuối cùng có thể vì ngài mà chiến. Hờ Cụ Lẹt trầm giọng nói. Điện hạ, ta, Đỏ Rồ Thí mạ sần gia tộc sau cùng huyết mạch, sư vương chi nữ, đông cảnh lưu vong người, sư tâm kỵ sĩ, cùng với ngài đồng bào, lặng chờ ngài ngày mai triệu hoán. Ta chắc chắn dùng ta tính mệnh, bảo vệ ngài vinh quang. Đỏ Rồ Thí trịnh trọng việc nói. Bị doại xạ. Làm sao tất cả mọi người nói như thế giàu có sự thi cảm giác? Đến tiên ta nên làm cái gì a? Hô. Bị doại xạ sâu sắc hô hấp bên dưới, cảm xúc dần dần bình tĩnh lại. Huynh trưởng đại nhân, chư vị đồng bạn, rất cảm ơn các ngươi nguyện ý vì không quan hệ chút nào ta. Một cái tinh linh đứng ra. Thiếu nữ trầm giai nói. Đi qua, tại chịu đựng thôn trang tan vỡ, thân nhân chết mất hai nạn về sau, ta đem cừu hận lan tràn đến tất cả nhân tộc, luôn muốn có một ngày muốn hướng nhân loại báo thù. Nhưng đi tới Tinh Hỏa Cung Điện về sau ta mới biết được, nguyên lai nhân loại bên trong cũng sẽ có rất nhiều người tốt, mà còn tuyệt đại đa số nhân loại cũng như nô lệ khó khăn mà cố gắng sinh hoạt, bọn họ vốn không nên tiếp nhận phần này thống khổ. Nói đến đây lúc, bị dọa xạ trong ánh mắt hiện lên một tia thương cảm, nàng nhớ tới sử dụng ác mộng kết tinh lúc nhìn thấy một màn kia mạc nhìn thấy mà giật mình hình ảnh. Tội ác chưa từng là chủ tộc, mà là những cái kia đứng tại chỗ cao nhưng lại tùy ý làm bậy ác đồ. Hướng ánh trăng cùng yêu thương thần phát thệ, ta báo thủ, tuyệt sẽ không liên lụy một cái người vô tội, mà ta đem như chư vị, sau đó cùng nhau vì để cho toàn bộ đại lục người cùng tinh linh sống đến giống người mà phấn đấu. Bị vệ xa lập thể nói. Chờ mọi người báo cáo xong về sau, Ha Mỹ Nị không có lại nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng đánh xuống búng tay. Làm cái mộng đẹp a, ngày mai gặp. Ngày mai gặp, ít bốn rộng lớn cung điện dần dần thay đổi đến hư ảo, mà các thành viên cũng ôm phần này chờ mong lâm vào mộng đẹp bên trong. Sáng sớm ngày mai. Ánh nắng ban mai như xa, từ nửa đậy màn cửa khe hở chạy vào đến, tại sàn nhà bằng gỗ bên trên ném xuống từng sợi màu vàng quang ngân. Ha Mỹ Nị chậm rãi mở mắt, hắn dùng tay chống đỡ giường ngồi dậy, sau đó xuống giường đi dậy, rửa mặt, đánh răng, đổi áo. Tại án lì ạ rời đi về sau, hắn liền từ một cái sinh hoạt phế nhân dần dần khôi phục tự gánh vác năng lực, cuối cùng hoàn thành. Vừa mới ra khỏi phòng đi tới phòng khách, Ha Mỹ Nị huy liền nhìn thấy hai mắt đen nhánh rủ vô cùng khó khăn ôm một cái dược tề dương đi tới. Hiền giả đại nhân, đây là ta có thể làm ra mức cực hạn. Du hề phải nói, âm thanh khô khốc mà yếu ớt, giống như là bị rút đi tất cả sinh cơ. Trong dương là tràn đầy một dương màu đỏ máu thuốc nước, chính là cải tiến về sau ma lực thuốc nước. Thuốc nước hạch tâm nguyên liệu là quan danh ma thú huyết đục tinh hoa, Nguyên bản Ha Mị Nị cho rằng huyết nha giác đấu trường thay đổi người quản lý về sau sẽ rất khó mua đến, thật không nghĩ đến ẹ rượu đi qua sau chỉ là nhiều ra một chút tiền, vị kia mới người quản lý liền không chút do dự bán cho hắn. Mà vì chế tạo những này thuốc nước, dù lại là mấy đêm cả đêm địa không thể đi ngủ. Vất vả ngươi, trở về nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Ha Mị Nị túi người cho dù một cái ôm, thần sắc ấy này nói. Hắn thật trên đường đi phiền phức dù rất rất nhiều, thậm chí có thể nói nếu như không có dù hết sức giúp đỡ, có lẽ đường xá của hắn cũng sớm đã kết thúc. Cứ việc không phải cùng nhau phấn đấu trên chiến trường, có thể cái này diện mạo xấu xí tâm lại giống như thiên sứ thiện lương dược tề sư, dùng lần lượt ép khô thân thể cực hạn chế dược, vì hắn mấy lần vì hứng hành động cung cấp nền tảng. Ta kỳ thật rất vui vẻ. Dù một bên lẩm bẩm, một bên chậm rãi nhắm mắt lại. Ha Mị Nị thần sắc khẽ giật mình, kịp phản ứng phía sau lập tức đem ngón tay đặt ở dù dưới mũi mặt, cảm thụ được cái kia ấm áp khí tức phía sau hắn mới thở phào một hơi. Có tốt, chỉ là mệt đến ngủ rồi, không phải độc tử. Không đúng, như thế cũng rất nghiêm trọng a. Ha Mị Nị tranh thủ thời gian ôm dù về tới gian phòng của hắn, lại lấy ra một bình chữa trị ma dược cẩn thận đút cho dù một ít, đợi đến dù hô hấp dần dần ổn định phía sau hắn cái này mới đóng cửa lại lui ra ngoài. Nhìn xem phòng khách trên bàn trà cái kia dương nhét tràn đầy ma lực thuốc nước, Ha Mị Nị chỉ cảm thấy trên thân gánh vác trách nhiệm tựa hồ nặng hơn. Vô luận như thế nào, hắn đều nhất định muốn lấy được thắng lợi, nếu không tất cả mọi người cố gắng đều sẽ thất bại trong gang tấc. Điện hạ, ta đã làm tốt bữa ăn sáng, mời ngài tới nếm thử đi. Lúc này Hễ Lì Sẽ bước vào phòng khách, nói khẽ. Được. Một lát sau, Ha Mị Nị nhìn xem cả bàn thức ăn thịnh soạn sử sốt. Ngươi làm bao lâu? Ha Mị Nị chỉ vào trên bàn thức ăn khó có thể tin mà hỏi thăm. Suốt cả đêm mà thôi. Hễ Lì Sẽ bình tĩnh nói. Nàng bất quá là muốn dùng phương thức của mình giúp một tay điện hạ mà thôi. Ha Mị Nị cái này mới chú ý tới thiếu nữ tóc bạc con rối tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên hiếm thấy để lộ ra một vẻ hề bại cùng buồn ngủ. Hắn trầm mặc một lát, sau đó ngồi tại trước bàn ăn từng ngụm địa ăn lên cơm. Thường dụng xong bữa sáng về sau, Ha Mị Nị liền chuẩn bị xuất phát tiến về đấu giá nô lệ biết. Mị Nị đại nhân, ngài không mang ta cùng đi sao? E Diệu nhìn xem đang muốn ra ngoài hắn, vội vàng chạy tới dò hỏi. Hôm nay cùng ta đi đấu giá hội lời nói, có thể sẽ gặp phải dẫn đến tử vong nguy hiểm, ngươi khẳng định muốn đi sao? Ha Mị Nị suy nghĩ một chút hỏi. Nếu có thể hắn cũng không muốn liên lụy E Diệu. Không sao, ta có tứ diệp thảo chúc phúc, thời khắc mấu chốt còn có thể cho ngài ngăn dao nhỏ. E Diệu vén tay áo lên, lộ ra chính mình cường tráng cánh tay. Được thôi, bất quá ngươi cũng không cần cùng ta ngồi cùng một chỗ. Suy tư một lát sau, Ha Mị Nị đáp ứng xuống. Lần này tiến về đấu giá nô lệ người biết rất nhiều, E Diệu có may mắn năng lực ra chỉ lời nói, cho dù buộc phát chiến đấu hẳn là cũng sẽ không thai họa đến hắn. Hai người ngồi lên xe ngựa, hướng về nô lệ chi đô trung tâm phương hướng chạy đi. Ngôi sao phòng đấu giá. Đây là một tòa chiếm diện tích khổng lồ cự hình phòng đấu giá, phòng đấu giá vẻ ngoài có hình bầu dục, mặt ngoài phủ kín thủy tinh, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Nó là cung huyết nha giác đấu trường, vận mệnh sòng bạc nổi danh nô lệ chi đô ba đại tiêu chí một trong. Tại chỗ này đã cử hành dòng giá 9 lần thịnh đại đấu giá nô lệ hội, mỗi một lần đấu giá hội bên trên đều sẽ xuất hiện khiến cho mọi người sợ hai thán phục chân quý nô lệ, cho nên thanh danh truyền xa. Cho nên tại cái này thì ở xỉn tuyên bố từ trước tới nay nhất là thịnh đại lần thứ 10 đấu giá nô lệ sẽ lúc, vương quốc các nơi các quý tộc không để ý đường xá xa xôi ngàn dặm xa xôi chạy tới. Giờ phút này phòng đấu giá từng cái nhập khẩu phía trước, đều chật ních xếp hàng chờ đợi tiến vào đám người, từng chiếc chậm rãi tiến lên xe ngựa càng là ngăn chặn xung quanh tất cả khu phố. Quý tộc thông đạo, thương nhân cùng dân tự do thông đạo, tân nguyệt giai vị trở lên cường giả thông đạo. Nhập khẩu bị phân làm mấy loại, Ha Mị Nị cũng bởi vậy cùng ẹ dịu tách ra. Đưa mắt nhìn đối phương tại thương nhân trước thông đạo xếp hàng về sau, Ha Mị Nị cũng đi đến quý tộc thông đạo. Cùng mặt khác thông đạo so sánh, quý tộc thông đạo xếp hàng đám người là ít nhất, mà chờ phục vụ người phục vụ nhưng là nhiều nhất. Bởi vậy chỉ là thoáng chờ một đoạn thời gian, Ha Mị Nị liền đi đến trước thông đạo. Tôn kính quý tộc đại nhân, mời ngài biểu hiện ra bên dưới ngài thân phận gia hộ. Canh giữ ở trước thông đạo một tên người phục vụ cung kính mở miệng nói. Nghe vậy Ha Mị Nị trầm mặc, hắn cũng không thể tại chỗ này biểu hiện ra chính mình 14 lức gia hộ a. Gặp hắn chậm chạp không trả lời, người phục vụ kia không nhịn được lộ ra một vẻ nghi hoặc. Dù sao lấy hắn nhiều năm nhìn dưới người địa ánh mắt đến xem, vị này dáng dấp tuấn mỹ thanh niên tóc đen tuyệt đối là một vị quý tộc, còn phải là loại kia lưu truyền mấy trăm năm đại quý tộc trong nhà mới có thể nuôi ra loại này khí chất. Đại nhân, nếu như ngài thực tế không nghĩ biểu hiện ra gia hộ lời nói, đưa ra nhà dưới tộc văn chương cũng có thể. Người phục vụ suy nghĩ một chút nói, mặc dù cái này không quá phù hợp quy định, nhưng cái này dù sao cũng là tổ chức đấu giá hội thời khắc mấu chốt, hắn không muốn cùng vị này thân phận không biết nhưng tuyệt đối rất cao quý khách nhân phát sinh xung đột. Được. Sinh hồng sắc quang động chợt lóe lên, Ha Mị Nị huy lấy ra một cái văn chương đưa cho người phục vụ. Không gian đạo cụ. Người phục vụ trong lòng giật mình, hắn cố gắng khống chế bộ mặt của mình bắp thịt dùng thần sắc tận lực giữ vững bình tĩnh, đồng thời âm thầm vui mừng chính mình vừa rồi quyết sách. Có thể nắm giữ không gian đạo cụ, vị đại nhân này giữ gốc cũng phải là một cái bá tước gia tộc xuất thân a. Làm người phục vụ tiếp nhận văn chương nhìn thấy phía trên hồ ly đầu hình ảnh thời điểm, hắn thần sắc cuối cùng nhịn không được lộ ra vẻ kinh dị. Nguyên lai ngài xuất thân từ Nam Cảnh bá chủ Mạt Thạ gia tộc, còn mời ngài lập tức theo ta bước vào phòng đấu giá. Người phục vụ mặt tươi cười nói, ngươi không nghi ngờ ta văn chương là giả dối sao? Ha Mị Nị rất là tò mò mà hỏi thăm. Không quản là ở nơi nào, tựa hồ hắn mỗi lần lấy ra văn chương lúc cũng sẽ không có người nghi ngờ văn chương thật giả, chẳng lẽ liền sẽ không lo lắng có người giả tạo sao? Đại nhân, ngài chớ rêu cả ta, theo quy định, càng cao tước vị văn chương cần có tài liệu liền càng chân quý, giống ngài cái này văn chương chỉ riêng phí tổn đều cần mấy chục cái văn số. người phục vụ cười khổ nói. Thúng chi. Hắn dừng một chút. Cho dù có người nguyện ý dùng nhiều tiền tìm công tượng giả tạo văn chương, một khi bị phát hiện, đây chính là tương đương đắc tội tất cả quý tộc, sẽ bị toàn bộ sổ xỉ ạ thậm chí toàn thế giới các quý tộc đều phỉ nhổ cùng truy sát. Người phục vụ giải thích nói. Gia tộc văn chương là một cái quý tộc gia tộc vinh dự biểu tượng, đó là một đời lại một đời thành viên gia tộc dùng chính mình óng ánh nhân sinh đổi lấy. Giả tạo gia tộc văn chương đồng thời nắm giữ giả mạo, chính là đối nó vinh dự nghiêm trọng kinh nhận, hoàn toàn là không chết không thôi cứu hận. Ha Mỹ Nị như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Sau đó hắn liền tại người phục vụ dẫn dắt bên dưới, bước vào ngôi sao phòng đấu giá. Vàng son lộng lây mái vòm bên trên, mấy chục viên thủy tinh đèn treo như sao dày đặc rủ xuống, chiết xạ ra óng ánh lưu quang. To lớn vòng tròn trong đại sảnh, nhung tơ đỏ chỗ ngồi có cầu thang hình dáng tầng tầng trải ra, càng đến phía trước, chỗ ngồi ở giữa khoảng cách liền càng rộng lớn hơn, mà đợi đến phía trước nhất thời điểm, liền chỉ còn lại rải rác mấy tấm chỗ ngồi. Trung ương chỗ trên đài đấu giá, hắc rượu thạch mặt đất sáng đến có thể soi gương, mà phía sau thì là một màn rủ xuống to lớn bài đỏ. Giờ phút này từng cái quần áo lộng lẫy tân khách ngay tại người phục vụ dẫn dắt xuống đến đại sảnh nhập vào tòa. Mà tại đại sảnh biên giới, còn có bao quanh tầng hai, những thương nhân kia cùng dân tự do bọn họ liền như ong vỡ tổ địa chen tại chỗ này, tay đè xuống lan can trông mong nhìn qua phía dưới xa hoa cảnh tượng. Chỉ có quý tộc mới xứng vào chỗ. Ha Mỹ Nị tại người phục vụ dẫn dắt bên dưới, đi tới hàng thứ hai trên ghế ngồi. Theo thời gian trôi qua cùng tân khách không ngừng bước vào, đại sảnh dần dần thay đổi đến không còn chỗ ngồi, vô số đạo nhan sắc khác nhau quý tộc gia hộ gần như muốn đem người con mắt đều cho lóe mù. Trời ạ, vương tử gia hộ. Vị đại nhân kia chẳng lẽ chính là vương quốc nhị vương tử lẹn đồn số xì ạ điện hạ? Đây chính là cao quý nhất vương thất thành viên a. Nhìn bên kia, bắc cảnh chi chủ cùng tây quốc chi chủ hai vị này cảnh chủ thế mà đều đến rồi. Nếu là nam cảnh chi chủ mạt thạ rổ xạ cũng trước đến lời nói, như vậy chính là 10 năm qua bốn cảnh chi chủ lần đầu tụ tập. Trong đại sảnh tầng tầng lớp lớp đại nhân vật, khiến tầng hai đám người kìm nén không được hưng phấn, nhộn nhịp nghị luận lên. Vị đại nhân kia là? Đúng lúc này, có người chỉ vào phía dưới nghi hoặc mà hỏi thăm. Mọi người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, liền nhìn thấy ở đại sảnh hàng thứ hai trên ghế ngồi, một tên thanh niên tóc đen đang lặng lặng địa ngồi ngay thẳng. Đỉnh đầu của hắn không có vật gì, là cả tòa trong đại sảnh duy nhất không có hiện ra gia hộ người. Chương 42, đấu giá nô lệ biết đêm trước chương 42, đấu giá nô lệ biết đêm trước ngôi sao phòng đấu giá. Trên lầu 2 ngắm nhìn mọi người đều bị trong đại sảnh tên kia duy nhất không có hiện ra gia hộ thanh niên tóc đen hấp dẫn chú ý bọn họ nghị luận ầm ĩ, bắt đầu suy đoán lên thân phận của đối phương. Có thể ngồi tại hàng thứ 2 trên ghế ngồi, có lẽ ít nhất là bá tước gia tộc xuất thân. Nhìn bề ngoài tướng mạo cùng khí chất, liền biết tuyệt đối là một vị đại nhân vật. Mái tóc màu đen cùng con mắt, này ngược lại là để ta nhớ tới năm nay thanh danh vang dội một vị hiền giả. Có lẽ chỉ là vừa lúc trùng hợp mà thôi, dù sao vị kia hiền giả xa tại nam cảnh, đồng thời căn cứ truyền ngôn cũng không giống là sẽ đến đấu giá hội mua sắm nô lệ người. Không, hắn hẳn là nam cảnh hiền giả Ha Mỹ Nị, bởi vì ta hành thương đi qua nam cảnh thì có nhìn thấy hắn pho tượng, cùng hắn giống nhau như lúc. Trên trong đám người ẹ dịu nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới hiền giả đại nhân thân phận thế mà cứ như vậy bị đoán được. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng là bình thường, du thương vốn là lấy thông tin linh thông mà nghe tiếng, mà bây giờ nơi này có thể nói là tập hợp sổ xì ạ quốc nội đứng đầu nhất một nhóm du thương, mắt của bọn hắn chỉ riêng cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Ai cũng không biết Mỹ Nị Hứa đại nhân thân phận bại lộ có thể hay không mang đến cho hắn nguy hiểm. Đại sảnh, hàng thứ nhất bốn tấm nhung tơ đỏ trên ghế ngồi, từ trái đến phải theo thứ tự là nhị vương tử lẹn mẩn sổ xì ạ, bắc cảnh chi chủ mộ vận ỉn, tây cốc chi chủ dây mần lẹn, cùng với tao bá tức dây mần tao. Lúc này nguyên bản lười biếng nâng cầm lên tựa vào trên ghế ngồi lẹn đồn, con mắt hơi híp. Thân là huyền nguyệt giai vị đỉnh phong lại nhậm chức vương thất truyền thừa chức nghiệp hắn, thính lực muốn vượt xa người thường, bởi vậy trên lầu đám kia du thương bọn họ nghị luận âm thanh đều bị hắn nghe đến rõ rõ ràng ràng. Nguyên lai, cái kia cướp đi hắn tinh linh nữ nô thanh niên tóc đen chính là trong truyền thuyết cứu vớt nam cảnh nhân dân hiển giả Ha Mỹ Nị. Cắt, rõ ràng tại đám kia ngu dân trong lời đồn cao thượng như vậy, kết quả còn không phải cùng hắn cướp tinh linh nữ nô. Bất quá là một cái đồ háo sắc mà thôi, thật dối trá. Nghĩ tới đây, lẹn đồn trong lòng không nhịn được sinh ra một vệt ngọn lửa vô danh. Hắn bỗng nhiên từ trên ghế ngồi đứng lên, một cử động kia lập tức hấp dẫn trong đại sảnh không ít người ánh mắt. Sau đó tại mọi người nhìn kỹ lén buồn chậm rãi đi đến Ha Mỹ Nị trước mặt, hắn dùng ngạo mạn ánh mắt nhìn xuống người trước mặt, lại dùng kinh miệt ngữ khí chất vấn: "Nguyên lai ngươi chính là nam cảnh hiện giả Ha Mỹ Nị, ta nghe thế nhân bọn họ chuyển luôn ngươi cao thượng giống một cái sống thánh nhân, có thể làm sao mấy ngày trước đây cùng ta tranh đoạt một cái tinh linh nữ nô? Cho dù ta ra giá cao mua sắm cũng không muốn nhường ra." Lén buồn cố ý đem âm thanh nhất cực kỳ cao, một nháy mắt toàn bộ đại sảnh các quý tộc đều nhìn sang, liền tầng hai thương nhân cùng dân tự do bọn họ cũng căng tới ánh mắt tò mò. Mà Ha Mỹ Nị thì thần sắc bình tĩnh nhìn xem tới trước mặt gây chuyện thanh niên tóc lam, quả nhiên liền cùng hắn suy đoán một dạng, đối phương thật đúng là chính là sổ xì ạ vương thất thành viên. Khó trách có khả năng một câu liền để vận mệnh sòng bạc chia bài sửa đổi đi ở xỉn lưu lại quy định. Hừ, ta mặc dù háo sắc, nhưng toàn bộ sổ xì ạ các quý tộc mọi người đều biết, mà ngươi tự xưng là hiền giả, vị quốc dân bọn họ ca tụng là thánh nhân, trong âm thầm lại ham muốn sắc đẹp, thật là dối trá. Gặp Ha Mỹ Nị không trả lời, lẹn luôn hét lớn một tiếng nói. Hắn mục đích chỉ có một cái, chính là đem đối phương thanh danh làm cho nát. Bởi vì trên thế giới này, ham muốn sắc đẹp không tính là cái gì, không có cái kia mấy cái quý tộc không háo sắc, nhưng dối trá nhưng là một loại sẽ phi thường bị người phỉ nhổ sự tình. Đương nhiên, tại sổ xỉ à mặt ngoài quang minh chính đại trong âm thầm háo sắc quý tộc có nhiều lắm, đổi lại là những người khác như thế trách mắng nam cảnh hiền giả sẽ không có người coi ra gì, nhưng thân là vương tử chính mình làm như vậy liền không đồng dạng, bởi vì nhị vương tử điện hạ nói rất đúng. Ta cao dậy mẩn, cuộc đời ghét nhất chính là như vậy dối trá người, ngoài miệng quang minh chính đại, nội tâm lại dơ bẩn không chịu nổi. Sau một khắc, ngồi tại hàng thứ nhất chỗ ngồi cuối cùng Tao Bá tức đống nhiên đứng lên, lôi kéo cuống họng lớn tiếng lên tiếng ủng hộ nói. Lời vừa nói ra, xung quanh các quý tộc đều không nhịn được hướng hắn ném ánh mắt kinh ngạc. Một cái phản bội quận chúa người trách mắng người khác dối trá, liền xem như luôn luôn lấy ra mặt dạy làm ngạo các quý tộc đều cảm thấy ra mặt của hắn có chút quá khoa trương. Mà Tao Bá tức không nhìn những này ánh mắt kinh ngạc, hắn vẻ mặt tươi cười nhìn qua nhị vương tử lẹ đồn, thần sắc bên trong toát ra một vẻ định nọt cùng lấy lòng. Thân là kẻ phản bội lại bị sổ xì ạ chi vương dạy tại đông cảnh mảng lớn thổ địa cùng bá tước tước vị, mặc dù trong âm thầm hắn sớm cùng tỷ ở xỉn đặt tới giao dịch, nhưng trên mặt nổi hắn nhất định phải là một cái chính cống thân vương phái. Bởi vậy nhìn thấy nhị vương tử hướng người làm loạn, về tình về lý hắn tự nhiên đến giúp một cái. Thật sự là quá dối trá, ta nhìn hắn cái kia hiền giả danh hiệu cũng là chính mình thổi phồng đi ra. Nhìn thấy hai vị bình thường cao không thể chạm đại nhân vật đồng thời làm loạn, lập tức liền có quý tộc đứng ra lòng đầy căm phẫn nói. Đúng vậy à, còn cái gì dùng trí tuệ thuyết phục toàn bộ nam cảnh lãnh chúa, ta nhìn không chừng đạt tới một loại nào đó không muốn người biết giao dịch. Hắc hắc, vị này hiền giả dài đến ngược lại là rất không tệ, chẳng lẽ vì lấy lòng nhị vương tử cùng Tao Bá tước, trong đại sảnh mấy tên quý tộc đều đi theo đứng lên âm dương quái khí mà nói, lời nói ác độc khiến nghe được người đều không nhịn được hơi nhíu lên lông mày. Lẹn luồn cho bọn hắn một cái ánh mắt tán dương, sau đó liền nhiều hứng thú nhìn phía Ha Mị Nị. Hắn muốn biết giống như vậy bị người tại trước mắt bao người trào phúng cùng chỉ trích về sau, đối phương sẽ lộ ra như thế nào cho hề. Phẫn nộ, bối rối, hoảng sợ, hoặc là sợ hãi. Nhưng mà khiến Lẹn luồn thất vọng là, thanh niên tóc đen vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh ngồi tại trên ghế ngồi. Tấm kia tuấn mỹ gương mặt không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, một đôi thâm thúy mắt đen bình thản như nước. Liên phảng phất hắn vừa vặn làm tất cả, đều chỉ là một chàng gánh xiết thú hy kịch. Trên thực tế nếu như là dưới tình huống bình thường Ha Mị Nị có thể sẽ phản kích cùng phẫn nộ, nhưng ngay lúc đó muốn lật bàn hắn, đối với điểm này khúc nhạc dạo ngắn tự nhiên sẽ không xem như chuyện quan trọng. Ha Mị Nị sẽ chỉ yên lặng ghi lại vừa vặn chào phúng hắn quý tộc, sau đó chờ tạ mở lạn tới cáo trạng chính là đáng chết. Lẹn buồn bàn tay có chút nắm chặt, từng sợi màu lam nhạt ma lực dòng lũ từ hắn trên người bộc lộ mà ra. Hắn đã sắp không nén được lửa giận, nghĩ trực tiếp một quyền đấm chết đối phương được rồi. Mà cảm giác được cỗ này đập vào mặt sát ý Ha Mị Nị thần sắc cứng lại, hắn một cái tay làm ra phát động ma thuật ảo thuật búng tay dự bị động tác, một cái tay âm thầm tập hợp ma lực, thời khắc chuẩn bị phát động cùng chung mối hận thù. Mặc dù dưới tình huống bình thường đối phương có lẽ sẽ không bước lên triệt để đắc tội thì ở xỉ nguy hiểm tại chỗ này xuất thủ, nhưng hắn cũng không muốn cược cái này sát suất. Nhị vương tử điện hạ, đấu giá hội lập tức liền muốn bắt đầu, mời ngài trước quay về ngài vị trí lên đi. Đúng lúc này, hàng thứ hai trên ghế ngồi một tên thanh niên tóc bạc đột nhiên đứng lên quát bảo. Người tính là gì? Lẹn luôn đang muốn chửi ầm lên, nhưng lại kiềm chế. Bởi vì hắn nhận ra đối phương là Bắc Cảnh chi chủ con một cái nhìn, là thuộc về sổ xỉ ạ trong vương quốc số rất ít, hắn không tất yếu sẽ không kết thù người. Nhị vương tử điện hạ, đây là Simon tức sĩ chuẩn bị thật lâu đấu giá hội a, hắn nhất định rất coi trọng trật tự của hôm nay. Lúc này Tây Cốc chi chủ dậy mằn chậm rãi đứng lên, cảm thán nói. Hắn ý tứ rất rõ ràng, là đang nhắc nhở đối phương nếu là khăng khăng như thế ồn ào đi xuống chờ đợi mà đến tất nhiên là Simon lựa giận. Nghe vậy Lẹn luôn trầm mặc, thanh niên tóc bạc khuyên bảo có lẽ là cha hắn Bắc Cảnh chi chủ bảy mưu đặc kế. Cũng chính là nói hắn hiện tại đối mặt chính là hai vị cảnh chủ cộng đồng khuyên bảo, chớ nói chi là còn có lập tức chạy tới thì ở xin. Hừ, Lẹn luôn hừ lạnh một tiếng, lại hung tợn chừng Ha Mị Nị một cái này mới đầy mặt không cam lòng một lần nữa về tới ghế ngồi của mình bên trên. Sau đó ken thở phào một hơi, hắn cho Ha Mị Nị một cái ấy này ánh mắt phía sau cái này mới một lần nữa ngồi xuống. Vị này Bắc Cảnh thiếu quân cho rằng, hắn xem như đối phương bạn bè, lại không thể tại đối phương nhận đến chỉ trích thời điểm ngay lập tức đứng ra lên tiếng ủng hộ, chỉ có thể quanh co khuyên bảo, không thể nghi ngờ là một loại đối bạn bè dùng bỏ. Hắn đối với cái này cảm thấy sỉ nhục cùng ấy nấy, mà Tây Cốc chi chuột thì đối với Ha Mị Nị mới lộ ra một cái nụ cười thân thiện về sau mới chậm rãi ngồi xuống. Dây măng thích nhân tài, Tây Cốc địa không thiếu tiền, liền thiếu giống nam cảnh hiền giả, hờ cụ lẹt ưu tú như vậy nhân tài, cho nên hắn không ngại cùng đối phương kết một cái thiện duyên. Bá, bá, bá. Một lát sau, mái vòm bên trên cái kia mấy chục tòa như sao dày đặc rủ xuống thủy tinh đèn treo tại trong khoảnh khắc cùng nhau dập tắt, mà đại sảnh mới vừa vặn rơi vào hắc ám. Sau một khắc phía trước nhất bản đấu giá đỉnh chót, cái kia dùng mấy trăm viên ma tinh khảm nạm mà thành mái vòm đột nhiên hiện lộ tài năng, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, màu đỏ tươi màn che chậm rãi hướng hai bên trở ra, Simon cỡ lệ mặc một bộ màu đen áo đôi tôn, đạp lên tinh chuẩn bộ pháp chậm rãi từ trong bóng tối hiện thân. Hắn cái kia thon dài thân ảnh tại thảm đỏ bên trên ném xuống một đạo sắc bén cắt hình, màu đỏ nơ giống một giọt ngừng kết máu tươi suýt tại trắng như tuyết áo sơ mi cổ áo. Vị này lấy cường đại mà nghe tiếng chiến tranh anh hùng, giờ phút này kinh lịch một phen tỉ mỉ trang phục về sau, cho người một loại ưu nhã mà cảm giác thần bí cảm giác. Simon đi đến bàn đấu giá phía trước, hắn nhìn chăm chú phía dưới hắc ám trong đại sảnh cái kia mấy trăm đạo chiếu sáng rạng rỡ, nhan sắc khác nhau quý tộc gia hộ, nhất là phía trước nhất màu băng lam vương tử Bắc Cảnh chi chủ cùng Tây Cốc chi chủ. Một màn này làm cho từ trước đến nay tỉnh táo bình tĩnh Simon cũng không khỏi đến cảm nhận được một vẻ phân chấn cùng kích động. Hắn sở dĩ mỗi năm đều muốn chuẩn bị một lần thịnh đại đấu giá nô lệ hội, không đơn thuần là vì mưu cầu đại lượng tài phú, chủ yếu nhất vẫn là nhờ vào đó lập xuống sự nghiệp vĩ đại đến mưu cầu thương nhân trên đường tấn thăng. Tài phú mặc dù vô cùng trọng yếu, nhưng tại tự thân giai vị tấn thăng trước mặt, vẫn cứ lộ ra không quan trọng gì. Mà bây giờ tại hắn trước 9 lần đấu giá nô lệ sẽ thành công phía dưới, lần thứ 10 đấu giá hội cuối cùng hấp dẫn tới số lượng nhiều như thế cao giai vị quý tộc, thậm chí liền huyền nguyệt giai vị thân phận gia hộ người đều có 3 người. Simon có dự cảm, chỉ cần hắn có thể hoàn mỹ tổ chức xong cuộc bán đấu giá này, hắn có lẽ liền có thể triệt để đi đến huy nguyệt con đường, trở thành nằm ở huy nguyệt giai vị đỉnh cao nhất siêu cấp cường giả. Nhưng mà liền tại hắn thưởng thức tấm này cảnh đẹp thời điểm, lại đột nhiên phát hiện một cái điểm mù. Hấp huyết bị thị lực trong bóng đêm vẫn không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, bởi vậy hắn có thể rõ ràng địa nhìn thấy, tại hàng thứ 2 trên ghế ngồi, có một tên thanh niên tóc đen đỉnh đầu cũng không có bất luận cái gì gia hộ. Sách, hắn không phải thông báo qua người phục vụ, quý tộc khách nhân cần hiện ra gia hộ mới có thể đi vào đại sảnh sao? Liên tại Simon suy nghĩ là cái nào người phục vụ không tuân quy củ thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy tên kia thanh niên tóc đen có chút quen mắt. Lại nhìn mấy lần về sau, hắn cuối cùng xác nhận thân phận của đối phương, thất bại đầu độc thai hương kế hoạch, hại chết có tiềm lực cỡ lễ hậu bối u cơ, cứu vớt hoàng hôn thành hiện giả Hamini. Tốt, thật là hoan gia ngõ hẹp, nếu là ngươi một mực ở tại nam cảnh ta còn thực sự cầm ngươi không có cách, không nghĩ tới thế mà chính mình chạy tới địa bàn của ta. Simon mừng rỡ trong lòng quá sức, hắn chuẩn bị đợi đến đấu giá hội kết thúc, đối phương rời đi nô lệ chi đô phía sau liền lập tức dùng huyết thương đâm chết là ủ cật báo thủ. Bất quá so với những này, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là xa xa xa. Màu đỏ máu ma lực dòng lũ từ Simon trên thân chậm rãi dâng lên, hắn háng giọng một cái, mở miệng nói, "Chư vị, lại lần nữa hoan nghênh các ngươi đi tới nô lệ chi đô, đi tới ta tỉ mỉ chuẩn bị lần thứ 10 đấu giá nô lệ sẽ. Đây là nô lệ chi đô, đây là sổ xỉ ạ vương quốc, thậm chí có lẽ là toàn bộ đại lục từ trước tới nay nhất là thịnh đại đấu giá hội, bởi vì cuối cùng áp trục thương phẩm cho dù đặt ở thần đại cũng kinh hãi thế tục, ta hướng chúa sáng thế phát thệ cái này tuyệt không phải nói ngoa." Simon giang hai cánh tay, dùng sục sôi ngữ khí cao giọng nói, phen này luôn luận lập tức kích thích tất cả mọi người nhiệt tình, mặt của bọn hắn bảng bên trên tràn đầy chờ mong, nội tâm càng là tràn đầy đối áp trục thương phẩm hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Đến cùng là dạng gì thương phẩm mới có thể làm tỷ ở xỉn dám lớn tiếng cho dù ở thần đại đều kinh thế hai tụ. Tiếp xuống, ta Simon cờ lại lấy nô lệ chi đô chủ nhân thân phận tuyên bố, lần thứ 10 đấu giá nô lệ sẽ tại ngôi sao phòng đấu giá chính thức bắt đầu. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, Simon giơ cánh tay lên, màu đỏ máu chỉ riêng động chợt lóe lên về sau, trong tay của hắn nhiều một thanh nhỏ nhắn truy gỗ. Vị này sổ xỉ ạ trong vương quốc địa vị đứng vào trước 10 đại nhân vật, lần này thế mà chuẩn bị tự thân lên trận xem như lần đấu giá hội này đấu giá sư, hành vi này không thể nghi ngờ càng thêm giờ hơn cháy mọi người nhiệt tình. Mang kiện thứ nhất thương phẩm đi lên. Simon nói. Phía sau màu đỏ tươi màn che lại lần nữa chậm rãi trở ra, tại hai tên người phục vụ dẫn dắt bên dưới, một tên mặc váy trắng thiếu nữ tóc đỏ nhút nhát được đưa tới trên đài. Thiếu nữ da thịt như ngà voi tinh tế, tại mái vòm sắt trời bên dưới lộ ra một tầng nhàn nhạt phấn ngất. Váy trắng cổ áo suýt nhỏ bé chân châu, lót nàng mảnh khảnh xương vai xanh. Khuôn mặt của nàng tinh xảo mà nhỏ nhắn, phản phất một cái bàn tay liền có thể nắm chặt, một đôi màu hổ phách đôi mắt xanh triệt như nước. Mà tại thiếu nữ thon dài chỗ cổ, còn bị đeo lên một đầu xiềng xích màu đen, cùng hắn một bộ váy trắng tốt đẹp hình tượng tạo thành mánh liệt tương phản. Cho dù là cùng hắn lì ạ, hệ lì xệ những này đỉnh cấp mỹ nhân sớm chiều trung đụng ha mị nị hứa, tại nhìn thấy thiếu nữ tóc đỏ lúc cũng có thể cảm thấy một tia kinh diễm cảm giác. Từ ngực, hắc ám trong đại sảnh không biết vang lên bao nhiêu nam nhân tiếng nuốt nước miếng. Kiện thứ nhất thương phẩm, thiếu nữ, xử nữ, 16 tuổi, trên thân có quý tộc huyết mạch, hiểu được các loại lễ nghi, nấu cơm, vũ đạo. Cùng với trên giường kỹ xảo, giá khởi điểm 10 cái bằng sổ. Simon chậm rãi nói, 11 cái bằng sổ, 12 cái bằng sổ, 50 cái bằng sổ. Bên trong đại sảnh nam tính các quý tộc điên cuồng địa đấu giá, trong chớp mắt liền lật gấp 5 lần. Sáng minh đài bên trên thiếu nữ trên thân cũng chạy xuôi quý tộc huyết mạch, nhưng bọn họ lại chỉ muốn đem. Chương 43, nhị vương tử, hiền giả, đồ háo sắc mà thôi. Chương 43, nhị vương tử, hiền giả, đồ háo sắc mà thôi. Ngôi sao phòng đấu giá. Một vùng tăm tối trong đại sảnh, chỉ có mái vòm lưu quang tựa như ngân hà chút xuống tại đấu giá trên đài, đem tên kia mặc váy trắng thiếu nữ tóc đỏ chén ép đẹp không sao tả xiết, phản phất một bức tranh mỹ lệ. Mà bên trong đại sảnh nam tính các quý tộc nhìn qua một màn này, trong ánh mắt tràn đầy tức nóng, tiết hầu càng là không ngừng nuốt nước miếng. 51 cái bằng sùa. Tại một đám đồ háo sắc điên cùng đấu giá bên dưới, cuối cùng mãi đến một vị tử tức ra đến 70 cái vàng sổ giá trên trời về sau, trận này đấu giá mới khó khăn lắm dừng lại. 70 cái vàng sổ một lần, 70 cái vàng sổ hai lần, 70 cái vàng sổ ba lần. Ầm. Lặp lại ba lần về sau, Simon giơ lên trong tay chùy gỗ nhỏ hung hăng nện ở đấu giá trên bàn, phát ra thanh thúy tiếng va đập. Nhưng mà liền tại vị kia tử tức tại một đám nam tính các quý tộc ánh mắt hâm mộ bên trong, đầy mặt hưng phấn địa xoa xoa tay đi đến trên đài đấu giá chuẩn bị dắt đi tên kia thiếu nữ tóc đỏ thời điểm, lại bị Simon đưa tay ngăn cản. Tôn kính Simon tức sĩ, xin hỏi ngài vì sao muốn ngăn lại ta? Ta không phải đã đập xuống tên này nô lệ sao? Bị quay rầy nhã hứng tử tức mặc dù trong lòng không vui, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ không dám biểu lộ ra mảy may, chỉ là rất khách khí dò hỏi. Dù sao cứ việc hắn là đấu giá hội đi lên tiêu phí khách nhân, nhưng làm đấu giá sư Simon bản thân quyền thế cùng địa vị lại muốn xa xa bao trùm tại hắn một cái nho nhỏ tử tức lãnh chúa bên trên. Tử tức các hạ, ngài có chỗ không biết, một phương diện bị đập xuống nô lệ sẽ tại đấu giá hội kết thúc phía sau lại thống nhất từ khách nhân tiến đến phòng đấu giá phía sau nhận lấy, một phương diện khác lần này đấu giá nô lệ sẽ đấu giá quy tắc cùng trước 9 lần không hề giống nhau. Simon mỉm cười giải thích nói, hắn vỗ nhẹ nhẹ hạ thủ trưởng. Sau một khắc, phía sau màu đỏ màn che chậm rãi kéo ra, một đài dài tới hơn 3m, cao hơn 1m cự hình thiên xứng bị mấy tên tráng hán cố hết sức mang lên trên đài đấu giá. bộ kia thiên xứng chỉnh thể có màu vàng kim nhạt, mặt ngoài lưu động nhàn nhạt gợn sóng rực rỡ, lại tại trên xà ngang còn vẽ một bức họa, chân dung bên trong nhân vật tựa như là kim tự tháp địa vị từ cao tới thấp, nhân số từ ít đến nhiều. Phía trên nhất là chúa sáng thế hình tượng, sau đó là bảy thần, thứ nhì là quốc vương, lại thứ nhì là quý tộc, cuối cùng là từng cái quỳ xuống đất triều bái nhân dân. Cái kia chẳng lẽ là trong truyền thuyết tôn giả cân? Đúng, tòa kia thiên xứng phía trên chân dung chính là trong truyền thuyết thân phận kim tự tháp. Đại sảnh bên trong rất nhanh liền có kiến thức rộng rãi quý tộc đem nhận ra được. Tôn giả cân là một loại thần đại lưu truyền xuống cổ lão đạo cụ, cùng mặt khác thiên xứng khác biệt chính là nó có thể so với tương đối hai người ở giữa tôn quý trình độ. Chỉ cần hai người phân biệt hướng tả hữu trên khay nhỏ lên một giọt máu, như vậy quả cân liền sẽ tự động hướng thân phận càng cao quý hơn người vị trí nghiêng. Lúc này nếu là muốn ngang hàng, thân phận như vậy càng hèn mọn một phương liền cần tại quả cân bên trên thả mặt khác vật nặng, mà giữa hai người tôn quý trình độ chênh lệch càng lớn, cần có vật thể trọng lượng liền sẽ càng cao. Simon tức sĩ, ngài đây là? Đứng tại trên đài đấu giá Tử Tước cũng nghe đến người xung quanh nghị luận, trong lòng hắn hiện ra một loại dự cảm không tốt. Tử Tước các hạ, mời ngài đem ngài vừa bắt đấu giá 70 cái vàng xô đặt ở thiên xứng phía bên phải trên khay, đồng thời nhỏ lên một giọt máu. Simon mỉm cười nói, đồng thời mệnh lệnh một tên thị nữ đưa tới một cái bén nhọn châm nhỏ. Vị kia Tử Tước mặt lộ bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể đàng hoàng từ trong túi tiền lấy ra 70 cái kim quang chói mắt tiền đặt ở thiên xứng trên khay, cùng sử dụng châm nhỏ đâm thủng ngón tay đem một giọt đỏ tươi giọt máu tại trên khay. Tôn giả cân lập tức phía bên phải một bên nghiêng đến cùng. Chư vị tôn quý khách nhân, lần này đấu giá hội đấu giá quy tắc khác với lúc đầu, có thể hay không đấu giá thành công đem không đơn thuần quyết định ở người đấu giá tài lực, đồng thời cũng sẽ nhận người đấu giá thân phận ảnh hưởng. Giá giá cao nhất người có thể đem hắn tiền tệ đặt ở tôn giả cân một mặt, mà mặt khác đối thương phẩm cảm thấy hứng thú người cũng có thể trước đến đem hắn tiền tệ đặt ở tôn giả cân một chỗ khác, cuối cùng chân chính đấu giá đến thương phẩm người, không phải tiền nhiều nhất người, mà là tôn giả cân như người. Simon đứng tại trên đài đấu giá, đối với trong đại sảnh các quý tộc giải thích nói. Lời vừa nói ra, toàn bộ phòng đấu giá đám người trên mặt nhộn nhịp toát ra vẻ kinh dị. Có thân phận cao quý người mặt lộ vẻ vui mừng, bởi vì cảm thấy chính mình có thể bằng vào càng ít tiền thu hoạch được chân quý hơn nô lệ. Cũng có thân phận thấp người mặt lộ sầu khổ, cảm thấy chính mình lần này đến bị hung hăng làm thịt một đợt đại xuất huyết. Ha ha, DLC người này, nghĩ ra đấu giá phương pháp ngược lại là rất suy nghĩ khác người. Hàng thứ nhất chỗ ngồi tờ thứ nhất trên đế, nhị vương tử lén luồn khỏe miệng hơi dương lên, vai hùng gương mặt bên trên hiện lên một vẻ thoải mái. Hắn không thể nghi ngờ là đấu giá hội bên trên loại này mới đấu giá quy tắc lớn nhất người được lợi, bởi vì bên trong tòa đại sảnh này tuyệt sẽ không có bất kỳ người so thân là sổ xì ạ vương tử hắn càng tôn quý hơn. Mà tấm thứ ba trên đế, Tây Cốc chi chủ dày mắn thì như mày. Lúc đầu chỉ so với liều tài lực lời nói, hắn đập xuống hở cụ lẹt là 10 phần chắc chín. Nhưng nếu là tăng thêm tôn giả cân ảnh hưởng, như vậy liền tăng thêm ra rất nhiều biến số. Cùng lúc đó, phòng đấu giá biên giới trên lầu 2, những cái kia dân tự do cùng các thương nhân nộn nhịp phát ra gào thét. Bởi vì tại mới đấu giá quy tắc bên dưới, bọn họ rất có thể phải hao phí so trước kia nhiều hơn tiền mới có thể đập xuống ngưỡng mộ trong lòng thương phẩm. Trời ạ, ta ngàn dặm xa xôi từ trung thổ chạy tới, sẽ không phải một kiện thương phẩm cũng mua không được liền trở về đi. Người còn khá tốt, ta có thể là từ Tây Cốc địa một đường chạy tới, kém chút liền chết ở trên đường. Tại một mảnh than thở bên trong, đám người bên trong ẹ dịu cũng không khỏi đến buồn rầu. Hắn ngược lại không phải vì chính mình mà buồn rầu, dù sao hắn vốn là không định mua sắm nô lệ. Ẹ dịu lo lắng chính là, mỹ nị đại nhân sẽ trước đến đấu giá nô lệ chàng, nhất định là vì bị đấu giá nô lệ bên trong có hắn cần cứu vớt người. Mà bây giờ mới đấu giá quy tắc bên trong, hiện giả thân phận mỹ nị đại nhân, so với những cái kia lãnh chúa các quý tộc, tại sử dụng tôn giả cân lúc khẳng định sẽ ở thế yếu. Ai, bảy thần tại thượng, cầu các ngài chúc mỹ nị đại nhân có thể cứu vớt hắn, hy vọng cứu vớt người đi. Ẹ dịu thở dài, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, yên lặng ở trong lòng là ha mỹ nị cầu nguyện. Bên kia, đại sảnh hàng thứ hai trên ghế ngồi ha mỹ nị rơi vào trầm tư. Hắn đột nhiên cảm thấy, có lẽ không là bạn, cũng có thể giải cứu hở cụ lẹt cùng mỹ doại xạ. Dù sao nếu như là tương đối tôn quý trình độ lời nói, có 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế gia hộ hắn, không thể nghi ngờ có khả năng nghiền ép mặt khác người đấu giá. Mà lại thêm lúc gần đi rộ xạ phu nhân tặng cho chính mình cái kia mấy chục cái kim long tệ, đem hở cụ lẹt cùng mỹ doại xạ cùng nhau đập xuống là hoàn toàn có khả năng. Không đúng. Ha mỹ nị hung hăng bấm một cái bắp đùi của mình, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Hắn đột nhiên ý thức được một việc, tại cái này chàng đấu giá nô lệ sẽ lên bị đấu giá nô lệ, lại đâu chỉ là hở cụ lẹt cùng mỹ doại xạ hai người. Tựa như là trên đài đấu giá giờ phút này đang không ngừng bị từng cái quý tộc thông qua tôn giả cân lẫn nhau tranh đoạt thiếu nữ tóc đỏ một dạng, có trời mới biết cuối cùng chờ đợi nàng là như thế nào địa ngục sinh hoạt. Chẳng lẽ hắn muốn trơ mắt nhìn những này người vô tội bước vào hố lửa, rơi xuống địa ngục, biến thành những cái kia quý tộc cùng nô lệ bọn con buôn đồ chơi sao? Tuyệt không có khả năng này. Ha mỹ nị ánh mắt dần dần kiên định. Hắn không chỉ muốn cứu ra đồng bạn của hắn, còn muốn đem cái này cả chàng đấu giá nô lệ sẽ lên tất cả nô lệ toàn bộ giải cứu. Mà tất cả mục đích cuối cùng nhất chính là đem tòa này tràn đầy tội ác thành thị triệt để đốt, để các nô lệ giành lấy cuộc sống mới, để phạm phải tội ác người bị liệt hỏa thiêu thẫn. Vì thế, cho dù là sẽ dẫn đến thân phận của hắn bại lộ, tương lai cùng bạo thực chi vương toàn diện khai chiến cũng ở đây không tiếc. Bởi vì truyền thừa tinh hoàng người vĩnh viễn cũng sẽ không đối trước mắt ngay tại phát sinh tội ác thờ ơ. Đấu giá hội tại có thứ tự tiến hành bên trong, màu đỏ màn che chậm rãi trượt ra, cái này đến cái khác khiến người sợ hai thán phục nô lệ được đưa tới trên đài đấu giá. Dáng người hiểu điệu, thắt lưng như cành liễu mảnh, như vừa mịn nhánh kết quả lớn đầy đặn thiếu nữ, so nữ nhân còn mỹ lệ, còn có một bộ tốt cúng họng, có thể hát ra động lòng người ca khúc mỹ thiếu niên, thể trạng cường tráng, bắp thịt phiền muộn rõ ràng, lại tinh thông các loại trên giường kỹ xảo dũng sĩ giáp đấu, nắm giữ thần tốc vẽ tranh ban ân, chỉ cần ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian liền có thể hoàn mỹ vẽ ra cảnh tượng trước mắt họa sĩ, thậm chí còn có phù hợp yêu tàn đam mê thẩm mỹ. Dị dạng người, nhiều loại chân quý nô lệ đưa tới mọi người điên cuồng tranh đoạt. Bất quá chính như mọi người chỗ dự đoán như thế, tại mới đấu giá quy tắc phía dưới, những địa vị kia cao hơn các quý tộc bắt đầu nô nức tấp nập xuất thủ, mà các tiểu quý tộc thì thường thường chỉ có thể thất vọng mà về hoặc là xuất rất nhiều. Đến mức tầng hai biên giới, ghé vào lan can biên giới thương nhân cùng dân tự do bọn họ chỉ có thể trông mong nhìn qua. Mặc dù cũng có xuất thủ đấu giá người, nhưng thường thường tại tôn giả cân giới ảnh hưởng, bọn họ muốn so thân là quý tộc đối thủ nhiều ra tiếp cận 2 lần, thậm chí 3 lần tiền. Bởi vậy cho dù đập đến ngưỡng mộ trong lòng thương phẩm, cảm thụ được chống rông túi tiền, những người này cũng là một bộ mất như mất cha mất mẹ thần sắc. Mà Ha Mỹ Nị thì ngồi tại dưới đài, yên lặng quan sát đến mọi người thông qua tôn giả cân tiến hành tranh đoạt. Theo thời gian trôi qua, hắn dần dần phát hiện quy luật. Thương nhân cùng màu xanh biết gia hộ quý tộc tại tôn giả trên cái cân, thường thường muốn nhiều trả giá một lần tiền mới có thể miễn cưỡng ngang hàng. Mà màu xanh biết gia hộ quý tộc cùng màu tím sẫm gia hộ quý tộc so sánh, liền lại là chênh lệch gấp đôi. Tựa hồ mỗi chênh lệch một cái giai vị liền sẽ tăng lên một lần. Mà cho dù cùng cấp bậc vị thân phận gia hộ vẫn còn tại khác nhau, phía trước hắn nhìn thấy Bắc Cảnh chi chủ cùng Nhị Vương tử đồng thời cạnh tranh một kiện thương phẩm, đó là một vị chiến sĩ anh dũng, không quản là thu vào dưới trướng vẫn là xem như người hầu đều là cực tốt lựa chọn. Tại tôn giả cân phía trước, dù cho là cùng là màu băng lam gia hộ dưới tình huống, Bắc Cảnh chi chủ cũng tại nhiều trả giá không sai biệt lắm nhanh một lần tiền phía sau mới rốt cục đuổi ngang thiên xứng. Mặc dù ta 14 nước gia hộ đầy đủ tôn quý, nhưng dù sao thân phận gia hộ giai vị chỉ có thần tình, cũng không biết tại tôn giả trên cái cân có thể hay không địch nổi vị kia hùng hổ dọa người Nhị Vương tử. Ha Mỹ Nị cũng cảm nhận được áp lực, lông mày của hắn hơi nhíu lên, mi tâm bận ra một đạo ngân sâu. Điện hạ, ta đến. Đúng lúc này, một đạo giọng ôn hòa trong lòng hắn đỗng nhiên dâng lên, đó là Tạ Mở Lạn. Ngài đồng bào Tạ Mở Lạn hiện tại liền đứng tại ngôi sao phòng đấu giá ngoài cửa, đồng thời đã cảm giác được ngài khí tức, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, ta liền sẽ đi tới bên cạnh ngài vì ngài chém hết tất cả địch xâm phạm. Tuấn Mỹ đến tựa như thần minh hạ phàm thanh niên tóc vàng đứng tại phòng đấu giá trước cửa chính, từ chối nhã nhặn nghĩ lầm hắn là đại quý tộc người phục vụ nhiệt tình hoan nghênh về sau, yên lặng ở trong lòng mở miệng nói. Cái gì? Tạ Mở Lạn đã đến, mà còn liền tại cửa ra vào. T. Ha Mỹ Nị hít vào một luồng lương khí. Sau một khắc, hắn nguyên bản nhíu chặt lông mày nháy mắt giãn ra. Sau đó thanh niên tóc đen lưỡng ngực ngồi thẳng, đồng thời đưa tay sắp tán rơi tóc hướng về sau một vuốt lộ ra chân bóng cái trán, cả người đều lộ ra tinh thần rất nhiều. Cái này chính là phía sau có người mang tới tự tin. Này này, tiểu tử ngươi còn tốt đó chứ? Chú ý tới Ha Mỹ Nị biểu lộ kịch liệt biến hóa sau khi, Ken lựa chọn từ chỗ ngồi đứng dậy, đi tới thanh niên tóc đen bên cạnh lo âu dò hỏi. Hắn hoài nghi là hắn vị này hiền giả bạn bè tại nhìn thấy mới đấu giá quy tắc phía sau tự giác vô vọng mua được cái nào đó nhất định phải cứu vớt nô lệ, cho nên tinh thần hỏng mất. Ngươi yên tâm, ngươi có cái gì muốn mua xuống nô lệ nói với ta, ta ra mặt thay ngươi mua. Ken nhỏ giọng nói. Hắn thấy, thân là Bắc Cảnh thiếu quân có màu tím sẩm quý tộc gia hộ chính mình, tại tôn giả cân bình phán bên trên không thể nghi ngờ muốn so thân là hiền giả Ha Mỹ Nị cường không ít. Khu khu, cảm ơn ngươi hảo ý. Ha Mỹ Nị kém chút không có kéo căng ở, bất quá vẫn là thần sắc nghiêm túc hướng Ken cảm ơn nói. Dù sao, vô luận là có hay không có trợ giúp, đây đúng là đối phương một phần tâm ý nhất là lúc trước Nhị Vương tử gây chuyện thời điểm, Ken không để ý Vương thất thân phận đứng ra vì chính mình hòa giải, mới tránh khỏi bết bắt nhất tình huống phát sinh. Không sao, ngươi là ta số lượng không nhiều bằng hữu, ta giúp ngươi là chuyện đương nhiên. Ken vô Ha Mỹ Nị bà bay, hắn tựa hồ muốn làm ra một bức lão đại ca bộ dạng, chỉ tiếp tấm kia hãy còn lộ ra khuôn mặt trẻ tuổi thực tế không có cái kia phần khí chất. Đưa mắt nhìn vị này đã từng lấy kiêu căng khó thuần mà nghe tiếng cuồng lang một lần nữa trở lại trên ghế ngồi về sau, Ha Mỹ Nị không khỏi hơi xúc động. Hắn không nghĩ tới mới gặp lúc đầy mặt sát ý la hét muốn lấy bên dưới đỏ rộ thì đầu thanh niên tóc bạc, bây giờ lại cũng bắt đầu thay đổi đến giống một cái người tốt. Người này cũng không biết đến cùng kinh lịch cái gì mới sẽ phát sinh to lớn như vậy thay đổi. Cảm khái sau một lát, Ha Mỹ Nị một lần nữa đem ánh mắt ném đến bàn đấu giá bên trên. Hắn yên lặng nhìn chăm chú lên những quý tộc kia lẫn nhau tranh đoạt nô lệ lúc chỗ hiện ra dục vọng cùng cho hề, chỉ cảm thấy trong lòng có một đám lửa tại dần dần lớn mạnh. Bá, bá, bạch. Theo thời gian không ngừng trôi qua, làm một tên nô lệ bị đập xuống mang đi về sau, mái vòm bên trên cái kia mấy chục tòa dập tắt thủy tinh đèn treo đột nhiên toàn bộ bị một lần nữa đốt. Một nháy mắt bọn họ hiện lộ tài năng, bóng ánh lưu quang đem cả tòa đại sảnh chiếu sáng sáng như ban ngày. Tại dạng này ánh sáng mãnh liệt kém bên dưới, không ít quý tộc đều bị vọt đến con mắt, sắc mặt không đổi mà nhìn xem đứng tại trên đài Simon. Khu khu, chư vị, lần này đấu giá nô lệ sẽ lên tất cả nô lệ đã bán ra, chỉ còn lại hai kiện chân quý nhất thương phẩm. Ta nghĩ, bọn họ cũng là chư vị ngàn dặm xa xôi đi tới nô lệ chi đông nguyên nhân chủ yếu nhất. Simon ho khan hai tiếng, mà không đổi sắc nói. Lời vừa nói ra, nguyên bản thần sắc bất mãn đám người lập tức thay đổi đến hưng phấn lên, bọn họ cũng đều biết sau đó muốn phát sinh cái gì, cái kia không thể nghi ngờ là cuộc bán đấu giá này lớn nhất xem chút. Mang, hở cụ lẹt đi lên. Chương 44, Tạ Mở Lạn, ta đã đến phòng đấu giá cửa ra vào. Chương 44, Tạ Mở Lạn, ta đã đến phòng đấu giá cửa ra vào. Ngôi sao phòng đấu giá. Vàng son lộng lây mái vòm bên trên, mấy chục viên thủy tinh đèn treo như sao dày đặc rủ xuống, lưu quang chút xuống. Trong đại sảnh quý tộc cùng với biên giới tầng 2 thương nhân cùng dân tự do bọn họ ánh mắt kinh ngạc bên dưới, ngồi tại hàng thứ 2 trên ghế ngồi thanh niên tóc đen chậm rãi đứng dậy, đồng thời đi tới bàn đấu giá tôn giả cân phía trước. Một màn này khiến cho mọi người đều kinh hãi đến. Bọn họ đã biết tên này khuôn mặt tuấn mỹ thanh niên tóc đen thân phận chân thật là nam cảnh hiền giả, cũng nhìn thấy lúc trước nhị vương tử điện hạ đối nó làm loạn. Bây giờ vị này tuổi trẻ hiền giả đi đến tôn giả cân phía trước, chẳng lẽ là muốn cùng nhị vương tử điện hạ tranh đoạt hở cụ lẽ sao? Có thể là tôn giả trên cái cân so đấu, cần chính là tài phú cùng địa vị tôn quý, hắn bất quá chỉ là một giới hiền giả, không có tài phú kết sủ cũng không có cao thượng thân phận. Hắn làm sao dám a? Chơi ạ, liền vừa vặn mở ra giá trên trời 100 cái kim long tệ tây cốc chi chủ đều chỉ có thể ảm đạm rút lui, vị này hiền giả cũng quá không biết tự lượng sức mình đi. Ngươi nói có khả năng hay không? Nam cảnh hiền giả chỉ là không muốn nhìn thấy nhị vương tử điện hạ được đến hở cụ lẽ, cho nên muốn đi lên kéo thêm chút thời gian. Vậy hắn cũng quá không có khí lượng đi, lúc trước ta còn cảm thấy nhị vương tử là đang nói xấu hắn, hiện tại xem ra tóm lại là có mấy phần dối trá. Trong đám người hẹ dịu nghe lấy trong đại sảnh tiếng nghị luận, trong lòng không nhịn được là mỉ nỉ hứa đại nhân lau vệt mồ hôi. Hắn biết có thể tham gia cuộc bán đấu giá này nhân viên, cho dù lại không tốt cũng là một tên trên lãnh địa thống trị mấy ngàn người tiểu quý tộc, hoặc là có không ít tài sản thương nhân, hoặc là thực lực cường đại dân tự do siêu phẩm giả. Mà bọn họ đối mỉ nỉ hứa đại nhân cách nhìn, không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến mỉ nỉ hứa đại nhân tại toàn bộ sổ xì ạ vương quốc thanh danh. Tứ Diệp Thảo à, cầu ngươi trước không muốn chúc phúc ta, trước phù hộ mỉ nỉ hứa đại nhân bình an vô sự đi. E yên lặng ở trong lòng cầu khẩn. Hàng thứ nhất trên ghế ngồi, Tây Cốc chi chủ dậy mặt nhìn xem trên đài đấu giá ha mỉ nỉ hứa lâm vào nghi hoặc. Hắn nhìn người ánh mắt vẫn tương đối chuẩn, tự nhiên có thể nhìn ra nam cảnh hiền giả tuyệt không phải bắn tên không đích người, đối phương sở dĩ sẽ đi đến bàn đấu giá nhất định là có khả năng thủ thắng tự tin. Có thể là phần này lòng tin đến cùng nguồn gốc từ chỗ nào? Chẳng lẽ là vị này trong truyền thuyết dùng qua người trí tuệ thuyết phục nam cảnh tất cả lãnh chúa hiền giả, thông qua kiến thức bên bắc của mình số lượng dự trữ tìm tới tôn giả trên cái cân cái nào đó có thể lợi dụng cơ quan sao? Nghĩ tới đây, vị này thống trị toàn bộ Tây Cốc địa, sổ xì ạ trong vương quốc trừ quốc vương có tiền nhất nam nhân, bắt đầu mong đợi tiếp xuống phát triển. Trên đài đấu giá, nhị vương tử lén đồn sổ xì ạ thần sắc âm trầm, nếu chặt lông mày chừng đứng tại thiên xứng đối diện thanh niên tóc đen. Lấy thính lực của hắn tự nhiên nghe đến những cái kia quý tộc cùng các thương nhân tiếng nghị luận, hắn cũng cảm thấy đối phương là vì chỉ hoan hắn được đến hở cụ lẹt thời gian mới đi đến đài đến. Không thể không nói, một chiêu này xác thực rất hữu hiệu, bởi vì nó làm chính mình nguyên bản vui vẻ đến thoải mái cười to tâm tình bị đánh gãy. Nam cảnh hiền giả ha mị nị hứa, ta biết ngươi hậu trường là mặt thạ gia tộc, nhưng nó với ta mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Lẹn đồn lạnh lùng nói, ngươi đoạt ta tinh linh nữ nô, lại tại ta sắp đến gần bạn chúng chú mục bên dưới thu hoạch được hở cụ lẹ hiệu chung lúc biết rõ không địch lại trước đến trì hoãn thời gian, quấy hai lần ta nha hứng. Bảy thần tại thượng, ta lấy vinh dự phát thệ, chờ ngươi ra phòng đấu giá ta liền đem chân của ngươi cho tươi sống đánh gãy, để ngươi về sau chỉ có thể khập khiễng đi đường. Lẹn đồn cắn răng âm tàn nói, cái gì, muốn đánh gãy ta quận chỗ chân, còn muốn ta hiệu chung với hắn? Một bên đứng tại trên đài hở cụ lẹ tiên lặng siết chặt nắm đấm, cặp kia sáng trong mắt màu vàng óng bên trong hiện lên một tia lanh quang. Chỉ đợi quận chúa ra lệnh một tiếng, hắn liền sẽ lập tức bạo khởi, trước tiên đem nhị vương tử hai cái đuổi cho toàn bộ đánh gãy, làm cho đối phương về sau chỉ có thể bỏ đi. Ha Mỹ Nị Hư đứng tại tôn giả cân bên phải mang, cho dù nghe đến lẹn đồn vừa vặn thả xuống lời hung ác, hắn thần sắc vẫn bình tĩnh như nước, không có nửa phần ba động hoặc e ngại. Giờ phút này tạ mỡ làm chờ ở phòng đấu giá cửa ra vào, hở cụ lẹ liền tại bên cạnh, đo dồ thì cũng tùy thời chờ lệnh triệu hoán. Tay cầm ba đại huy nguyện chiến lược hắn, đối thủ chân chính đã không còn là vị này háo sắc bạo ngược nhị vương tử, mà là vị kia tội lôi chồng chất thì ở xỉn cùng với tồn tại đồng minh quan hệ, khả năng cùng tỷ ở xỉn cùng nhau tác chiến bắc cảnh chi chủ. Bạch Ha Mỹ Nị tâm niệm vừa động, xích hồng sắc quang động vô căn cứ hiện lên. Hắn đưa tay thăm dò vào chỉ riêng động, lấy ra một cái tượng mục dương, mở ra về sau liền lập tức có thải quang hiện lên, bên trong lại trưng bày trọn vẹn mấy chục cái tỏa ra ánh sáng lung linh kim long tệ. T. Một màn này khiến không ít người đều hít vào một luồng lương khí, bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến vị này tuổi trẻ hiền giả vậy mà có tiền như vậy, phản phất toàn bộ nam cảnh tài phú đều tập hợp ở trên người hắn. Từ ngực. Tầng hai biên giới ẻ dịu nuốt nước miếng, hắn xem như là minh bạch mị nị hữu đại nhân vì cái gì phía trước hào phú ném một cái kim long tệ mua xuống một cái mắt mù tinh linh nữ nô. Nguyên lai mỹ nị hữu đại nhân không gian chữ vật bên trong lại có nhiều như thế kim long tệ. Nếu là hắn cũng có thể kiếm nhiều tiền như thế, cho dù chỉ có một phần mười, sợ là tấn thăng làm thương hội lãnh chúa đều dư xài. Liên đứng tại đấu giá trước bàn Simon nhìn thấy nhiều như thế kim long tệ về sau, đều cảm thấy chính mình có phải hay không đối ha mỹ nị quá mức hạ khắc rồi, nhân ra hảo tâm đến cho chính mình đưa tiền, chính mình còn muốn thống hạ sát thủ. Nếu không thả hắn một cái mạng, chỉ cần hắn nguyện ý tại nô lệ chi đô đem số tiền kia tiêu phí xong. Liên tính ngươi có mấy chục cái kim long tệ cũng không có khả năng thắng nổi ta. Tây Cốc chi chủ 100 cái kim long tệ mới tại tôn giả trên cái cân cùng ta ngang hàng. Ngươi lời nói, ít nhất phải 300 cái kim long tệ, liền xem như ngươi đem toàn bộ nam cảnh bán đi đều không đổi được nhiều tiền như thế. Nhìn thấy một màn này, lẽn đồn đầu tiên là kinh dị, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần rêu cợt nói. Hắn nhưng là sổ xỉ ạ vương tử, trên phiến đại lục này cao quý nhất một đám người, không có người so hắn càng thích hợp sử dụng tôn giả cân. Mà Ha Mỹ Nị không nhìn hắn trào phúng, chỉ là lấy ra trong dương kim long tệ, một cái lại một cái địa đặt ở tôn giả cân phía bên phải trên khay. Làm số lượng đạt tới 30 cái kim long tệ thời điểm, hắn ngừng lại. Trong dương tổng cộng có 60 cái kim long tệ, hắn còn cần lưu lại một nửa đến đập xuống mị rọi xạ. Bất quá hắn còn tôn sùng không xác định, chỉ là thần tinh giai vị 14 ức gia hộ tại tôn giả trên cái cân, có thể hay không áp đảo huyền nguyệt giai vị vương tử gia hộ. Mà nhìn thấy Ha Mị Nị bất quá bên phải bên cạnh trên khay thả 30 cái kim long tệ liền sau khi dừng lại, lẹn luồn trên mặt trào phúng ý vị càng thêm nồng hậu dày đặc. Nguyên bản tại nhìn thấy cái kia một dương tỏa ra ánh sáng lung linh kim long tệ về sau, hắn còn có mấy phần hoài nghi đối phương là thật muốn cùng hắn tranh đoạt hở cụ lẹn, nhưng hiện tại xem ra bất quá là loại người muốn chỉ hoãn thời gian mà thôi. Dù sao nghĩ dựa vào 30 cái kim long tệ tại tôn giả trên cái cân áp đảo hắn, cái kia đến cha hắn đến mới được. Trong đại sảnh tất cả mọi người nhìn kỹ, Ha Mị Nị tiếp nhận thị nữ đưa tới kim nhọn, nhẹ nhàng đâm bên dưới đầu ngón tay, kèm theo một đạo rưỡi đau, một giọt đỏ tươi giọt máu vào thiên xứng phía bên phải trên thay. Ong ong ong. Sau một khắc, tôn giả cân trước nay chưa từng có địa kịch liệt rung động, phản phất thừa nhận to lớn phụ tải vận tải đến cực hạn đồng dạng. Ầm. Làm trái hai bên không ngang nhau trọng lượng, tôn giả cân bỗng nhiên phía bên phải bên cạnh nghiêng đến cùng, bên trái đựng có 50 cái kim long tệ cùng vương tử chi huyết khay bị giơ lên cao cao. Lẹn đồn. Mọi người, trong chốc ngắn này, tất cả mọi người sợ ngây người. Cho tới tỷ ở xỉn cùng hai vị một cảnh chi chủ, cho tới thương nhân dân tự do, mỗi người gương mặt bên trên đều bị nồng đậm vẻ kinh ngạc nơi bao bọc, không ít người đều bởi vậy mở to hai mắt nhìn. Chơi ạ, nam cảnh hiền giả Ha Mị Nị vậy mà chỉ dùng 30 cái kim long tệ liền tại tôn giả trên cái cân áp đảo nhị vương tử. Đây chẳng phải là nói rõ thân phận của hắn so lẹn bẩn vương tử còn muốn tôn quý. Không nên a, Sosi ạ có lẽ chỉ có hai vị vương tử điện hạ mới đúng. Ngươi nói hiền giả các hạ hắn có phải hay không là hai người khác tộc đại quốc lưu lạc tha hương vương tử, hoặc là nói là một vị nào đó thần minh nhìn chúng thần tử. T, nghĩ như vậy thật đúng là đáng sợ, bất quá ta vẫn là cảm thấy là vị này hiền giả tìm tới tôn giả trên cái cân cái nào đó cơ quan gian lận sát suất lớn nhất. Người bên trong đại sảnh bọn họ nghị luận ầm ĩ nói, các loại suy đoán đều có người cảm thấy Ha Mị Nị huyên là dị quốc vương tử, cũng có người cảm thấy hắn là thần minh nhìn chúng thần tử, bất quá càng nhiều người vẫn là cho rằng Ha Mị Nị tìm tới tôn giả trên cái cân cái nào đó cơ quan lỗ thủng. Dù sao hiền giả nha, dùng tri thức gian lận là chuyện đương nhiên sự tình, tựa như hắn đã từng dùng trí tuệ thuyết phục nam cảnh toàn thể lãnh chúa đồng dạng. Bên kia, trên đài đấu giá, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Nhìn xem triệt để nghiêng phía bên phải quả nhiên tôn giả cân, lẹn luồn khó có thể tin địa hô lớn, cả người hắn gương mặt bên trên đều viết đầy kinh hoàng cùng phẫn nộ. Phải biết, cho tới nay hắn đáng tự hào nhất chính là thân phận của hắn. Lẹn luồn kỳ thật rất rõ ràng trên đời này có vô số người xuất thân thấp hèn, cả một đời liền khối trộn lẫn mảnh gỗ vụn bánh mì đen đều muốn bắt hết bóc, nhận hết lở trách khổ không thể tả. Mà chính mình xuất thân từ vương thất, sinh ra chính là thế gian cao quý nhất một nhóm người. Coi hắn lúc mới sinh ra, toàn bộ sổ xì ạ vương quốc đều đang ăn mừng hắn sinh ra. Quyền thế, tài phú, sắc đẹp, danh vọng. Những người này cuối cùng cả đời tha thiết ước mơ nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào được đến mộng đẹp, hắn tử vừa mới bắt đầu liền nắm giữ. Đây là cỡ nào hạnh phúc, may mắn bực nào, cỡ nào mỹ diệu sự tình a. Lẹn luôn là phần này vận mệnh độc sủng mà sâu sắc mừng như điên, hắn đối với chính mình nhân sinh quy hoạch, chính là thỏa thích hưởng lạc túng dục, mới có thể không bạc đãi phần này sủng ái. Mà bây giờ, phần này độc sủng tựa hồ bị đánh bỡ. Nhị vương tử gắt gao nhìn chằm chằm đối diện thần sắc vẫn bình tĩnh thanh niên tóc đen, một cái hắn vừa mới vinh dự lập thể muốn đánh gãy chân ra hỏa. Tại tôn giả cân bình phán bên trong thế mà so thân là sổ xì ạ vương tử chính mình còn muốn tôn quý. Tuyệt không có khả năng này. Bởi vì nếu như là thật, đây chẳng phải là nói rõ chính mình cũng không phải là thế gian cao quý nhất, cũng không được hưởng vận mệnh độc sủng sao. Simon tức sĩ, đài này tôn giả cân nhất định là sai lầm. Lẹn luôn dùng tay chỉ hoàn toàn phía bên phải nghiêng tôn giả cân, hướng đứng tại đấu giá trước bàn Simon hô lớn. Nghe vậy Simon cỡ lệ lập tức theo lúc trước một màn kia súng kích bên trong tỉnh táo lại, đầu óc của hắn phi tốc vận chuyển, bắt đầu phân tích lên lợi và hại. Đầu tiên, cho dù tôn giả cân thật sai lầm, cũng tuyệt đối không thể thừa nhận. Bởi vì trước mắt lần thứ 10 đấu giá nô lệ sẽ đã tiến hành đến hồi cuối, nếu như lúc này thừa nhận tôn giả cân xảy ra vấn đề, như vậy lúc trước đấu giá tất cả thành giao kết quả đều sẽ bị toàn bộ lật đổ, đấu giá hội thậm chí toàn bộ nô lệ chi đô đều sẽ thanh danh mất sạch. Thứ nhì, Simon liếc mắt tên kia yên tĩnh đứng tại trên đài thanh niên tóc đen. Nếu như tôn giả cân không có sai, như vậy nam cảnh hiền giả Ha Mị Nị thân phận tại tôn giả cân bình phán bên trong, muốn so thân là sổ sĩ ạ nhị vương tử lẽ còn muốn tôn quý tiếp cận một lần. Thế gian này so vương tử còn muốn tôn quý, chỉ có to lớn hơn vương quốc vương tử, hay là một vị nào đó trí cao thần sáng lọt mắt xanh. Simon thần sắc cứng lại, nghĩ tới những thứ này qua trương khả năng về sau, hắn đột nhiên cảm thấy mình cùng nam cảnh hiền giả Ha Mị Nị ở giữa có lẽ cũng không có cái gì nhất định muốn thống hạ sát thủ thâm cửu đại hận. Mặc dù hắn xem trọng cỡ lệ người hậu bối ủ cất bị Ha Mị Nị giết chết, nhưng đó cũng là bởi vì ủ cất chủ động công kích trước, vị này hiền giả các hạ chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi. Thân là ưu tú cỡ lệ người Simon bắt đầu tại trong lòng là Ha Mị Nị giải vây. Dù sao, một cái phía sau chỉ có mặt thạ gia tộc nam cảnh hiền giả, cùng một cái thân phận không biết nhưng so sổ xì ạ vương tử còn muốn tôn quý, phía sau khả năng tồn tại một cái khổng lồ vương quốc hoặc là chân thần người, cần lấy ra thái độ là hoàn toàn không giống. Simon tức sĩ, ngài còn tại phát cái gì ngốc à? Gặp Simon chậm chạp không nói, lẹn luôn nhịn không được thúc giục nói. Tóc bạc nam nhân cái này mới hồi phục tinh thần lại, thân hình hắn lóe lên, nháy mắt xuất hiện ở Ha Mị Nị bên cạnh. Nhị vương tử điện hạ, ta nguyện dùng ta vinh dự hướng ngài tam đoan, bộ này tôn giả cân tuyệt đối sẽ không tồn tại vấn đề gì. Simon như cái thân sĩ có chút không người, trịnh trọng được nói. Màu đỏ máu ma lực có chút lập lòe, tại ma lực dưới ảnh hưởng, câu nói này chuyển khắp cả tòa đại sảnh, cũng khiến nguyên bản sao động đám người thoáng tỉnh táo lại. Cái này sao có thể? Lẹn buồn cắn chặt răng, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra câu nói này. Nếu như tôn giả cân không có sai, cũng chính là nói cái kia đáng chết hiển giả thân phận vậy mà thật so hắn tôn quý. mà còn mấu chốt nhất là hắn đã đem đối phương triệt để đắc tội, thậm chí lúc trước còn lấy vinh dự hướng bảy thần phát thệ, muốn đánh gãy đối phương chân. Một khi làm trái cái này lời thề, mặc dù không đến mức gia hộ vỡ vụn, nhưng cũng rất có thể làm cho giai vị hạ xuống. Nghĩ tới đây, vị này ngạo mạn đến cực điểm vương tử, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được hối hận. Cuối cùng, lén luôn mặt đen lại đi xuống bàn đấu giá, hắn cẩn thận tốt suy nghĩ một cái tiếp xuống làm như thế nào đối mặt Hami Nị, tiếp tục một con đường đắc tội tới cùng vẫn là lập tức chủ động lấy lòng trả giá đắt hòa giải. Mị Nị các hạ, cảm ơn ngài có thể quang lâm ta ngôi sao phòng đấu giá, thật là khiến cho ta cái này đồng tất sinh huy a. Bên kia, Simon vẻ mặt tươi cười chào hỏi nói, biểu lộ thậm chí có vẻ hơi khiêm tốn. Hiện tại là ta đập xuống hở cụ lẹ ta. Không nhìn đối phương lấy lòng, Hami Nị trực tiếp mở miệng nói, đương nhiên, ta chân quý nhất thương phẩm một trong, hở cụ lẹ đã thuộc về ngài, chỉ cần ngài tại đấu giá hội kết thúc về sau, mang theo những này kim long tệ đến hậu trường liền có thể mang đi hắn. Simon đầu ngón tay một điểm, tôn giả cân phía bên phải trên khay cái kia 30 cái kim long tệ liền bị màu đỏ máu ma lực bao khỏa, chậm rãi phiêu phủ đồng thời cuối cùng về tới tượng mục trong dương. Chương 45, nhị vương tử, còn có ai dám cùng ta tranh đoạt hở cụ lẹ? Chương 45, nhị vương tử, còn có ai dám cùng ta tranh đoạt hở cụ lẹ? Ngôi sao phòng đấu giá. Đập, 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 bằng gỗ bàn đấu giá phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt trầm đụng. Tại nhận đến Hami Nị ánh mắt ra hiệu về sau, hở cụ lẹ quay người về tới màu đỏ màn tre về sau chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Chư vị, để chúng ta chúc mừng tiên sinh Hami Nị đập xuống đấu giá hội bên trên chân quý nhất thương phẩm một trong, dung kim titan hở cụ lẹ. Simon cao giọng nói. Ba ba ba. Bên trong đại sảnh các quý tộc không chút nào keo kiệt địa dâng lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, nhất là mấy cái kia lúc trước đi theo nhị vương tử cùng nhau hướng Hami Nị làm loạn quý tộc. Giờ phút này càng là hận không thể đem hai tay của mình đều đập đỏ đập sưng. Đáng chết, lúc đầu bất quá là nghĩ lấy lòng một cái nhị vương tử mà thôi, ai biết đắc tội, lại là một cái thân phận có lẽ so nhị vương tử còn muốn đại nhân tôn quý vật. Nhất định phải thành khẩn tạ lỗi. Sau đó, tại mọi người ánh mắt kính sợ bên dưới, Hami Nị chậm rãi đi xuống bàn đấu giá, chỉ là còn không có trở lại nguyên bản trên ghế ngồi, liền đã có hai tên người phục vụ đem cái ghế của hắn chuyển tới hàng thứ nhất cuối cùng. Chúa sang thế tại thượng, Mị Nị đại nhân, lúc trước thật đúng là ngượng ngùng, là ta ngu muội vô tri không biết thân phận ngài tôn quý. Nhưng ngài có thể khoan dung lỗi lầm của ta, bất kỳ cái gì ngài cần ta làm sự tình đều xin cứ việc mở miệng, ta nhất định kiệt lực tương trợ. Hami Nị vừa hạ xuống tòa, một bên cao bá tức liền không kịp chờ đợi mở miệng nói, trên khuôn mặt của hắn chợt ních định nọ nụ cười, hoàn toàn nhìn không ra lúc trước trách mắng lúc vênh váo tự đắc. Mà đối mặt hắn chủ động lấy lòng, Hami Nị chỉ là liếc qua cũng không trả lời. Người sắp chết, không cần nhiều lời. Bị không để ý tới cao bá tức mặc dù trong lòng tức giận, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể giáng chống đỡ nụ cười nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục xem hướng bàn đấu giá. Thân phận so vương tử còn cao quý thì ngon sao? Chờ ta tấn thăng làm ta thần ti giáo về sau, nhất định phải để cho ngươi tha thứ ta. Trên đài đấu giá. Lên keng. Simon cỡ lệ nhìn xung quanh đại sảnh, đầu ngón tay hắn gõ nhẹ truy gỗ, một đạo thanh thúy tiếng đánh để tất cả châu đầu ghé thai suy đoán Hami Nị thân phận các quý tộc đều yên lặng xuống. Chư vị, trải qua dài dằng dặc chờ đợi về sau, cuối cùng đã tới đấu giá hội cuối cùng thời khắc. Simon cất cao giọng nói, ta đem thực hiện ta lời thề, hướng các ngươi biểu hiện ra một kiện trên đời này gần như không tồn tại, cho dù tại chúng thần ngồi ngay ngắn ngôi sao bên trên thần đại, cũng chưa từng sinh ra báo vật. Lời vừa nói ra, vẻ mặt của tất cả mọi người đều thay đổi đến hưng phấn hoặc mong đợi, chỉ có sớm đã biết áp trục thương phẩm thân phận Hami Nị mới vẫn có thể giữ vững bình tĩnh. Hiện tại, cho mời chư vị cùng ta cùng nhau mắt thấy cái này báo vật, tại nàng xuất hiện ngay mắt, chúng ta vào giờ phút này sẽ thành truyền thuyết. Simon cao giọng nói, đồng thời lấy ra chính mình viết lên thơ, dùng âm thơ ngữ điệu ca tụng nói, mái tóc dài của nàng, tựa như là hoa anh đào dệt thành như thác nước, mỗi một sợi tóc đều làm nhân tâm say. Nàng buông xuống lông mi lúc giống khép lại hai đóa phấn tường vi, dương mắt lúc lại làm cho toàn bộ mùa xuân từ lông mi ở giữa đổ xuống mà ra. Dương dầm chân quý nhất thuốc nhuộm bất quá là vụng về mô phòng theo, làm nàng chạy qua trong rừng, liền ngạo mạn ngân nguyệt cây đều rủ xuống cảnh, như đổ dùng giọt sương chết xạ cái bóng của nàng. Nhạc sĩ hợp tấu, ánh đèn sáng rõ, màu đỏ tươi màn tre không gió mà bay, như nước chảy hướng hai bên trở ra, thiếu nữ chậm rãi mà ra, phảng phất từ mộng cảnh chỗ sâu đi tới với ảnh. Da thịt của nàng trắng non như tuyết, tại dưới ánh đèn hiện ra vầng sáng nhàn nhạt, giống như thượng đẳng nhất mỹ ngọc tinh tế bóng loáng. Hồng nhạt tóc dài như thác nước vải nghiêng rủ xuống tại nàng trắng như tuyết bả vai cùng sau lưng, tựa như bị gió thổi qua biển hoa anh đào. Mà cặp kia anh hồng nhạt đôi mắt như thủy tinh không nhiễm một hạt bụi, lông mi thật dài giống hồ điệp cánh có chút rung động, khiến mỗi một cái tới đối mặt người đều không nhịn được tim đập rộn lên. Nàng mặc một bộ như ánh trăng trong sáng ngân bạch váy dài, bước bước chân nhẹ nhàng chậm rãi đi đến trên đài đấu giá. Tại mái vòm chút xuống sắc trời bên dưới, thiếu nữ cả người thiểm thiểm tỏa sáng, đẹp đến cho người một loại mộng ảo cảm giác, phảng phất chỉ có hư ảo mộng cảnh mới có thể sản sinh ra phần này tuyệt mỹ. Toàn bộ phòng đấu giá lâm vào tuyệt đối yên tĩnh. Có người ngơ ngác nhìn qua, liền hô hấp đều quên, có người vô ý thức nghiêng về phía trước thân thể, thậm chí không tự chủ được vô ý thức vươn tay muốn chạm đến phần này mỹ lệ, có người yên lặng cho bên cạnh người một cái bạt tai, làm cho đối phương về lấy bạt tai đến xác nhận giờ phút này có phải hay không là một cảnh, mà nhị vương tử lén đuẩn sổ xì ạ tại nhìn thấy thiếu nữ từ màn tre phía sau đi ra nháy mắt, hắn ánh mắt liền rốt cuộc rời không ra mảy may, cặp kia màu lam nhạt con mắt giờ phút này thật giống như bị đốt đồng dạng, tràn ngập cháy hừng hực dục hỏa. Bao nhiêu mỹ lệ nữ nhân a? Hắn trước đây ngủ qua nhiều nữ nhân như vậy, so sánh cùng nhau đều giống như ven đường hoa dại cỏ dại không đáng giá nhất tới. À, nếu có thể đem đưa vào ôm ấp, đem bừa bỡn, đem thi ngược, lắng nghe nàng rên rỉ cùng kêu rên, đây là hạnh phúc dường nào một việc a. 3. Chư vị, đây chính là lần này từ trước tới nay thịnh đại nhất đấu giá nô lệ sẽ áp chụp thương phẩm, bị rời xa. Trên đài Simon rất hài lòng phía dưới mọi người phản ứng, hắn vỗ xuống bàn tay nói. Nghe đến tiếng vỗ tay về sau, mọi người cái này mới từ phần này mỹ lệ trong rung động đi ra ngoài, như mộng bên trong mới tỉnh nộn nhịp nghị luận lên. Bao nhiêu mỹ lệ thiếu nữ à, nếu là có thể cùng nàng tại trên giường giao hoan một phen, chính là giảm thọ 10 năm ta cũng nguyện ý à. Bảy thần tại thượng, ta nguyện ý giảm thọ 30 năm, chỉ cầu hôn một lần chân của nàng lưng. Nhìn cái kia nhọn lỗ thai, nàng thế mà còn là một tên tinh linh, xinh đẹp như vậy tinh linh thiếu nữ, quả thực chính là thế gian cấp cao nhất nô lệ, thật không hổ là tỷ ở xin, có thể tìm tới loại này cực phẩm. Trong đại sảnh các quý tộc đối mỹ duệ xạ tiếng ca ngợi không dứt bên hai, bất quá cũng xuất hiện một chút dị nghị. Cái này áp chụp thương phẩm sát thực vô cùng tốt, có thể đi ở xỉn dùng tới liền thần đại đều chưa từng sinh ra báo vật vào giờ phút này trở thành truyền thuyết khoa trương như vậy miêu tả, có hay không có chút hữu danh vô thực. Đúng vậy à, nữ nhân cho dù tốt nói cho cùng cũng chỉ là một kiện bình hoa cùng đồ chơi, ta còn tưởng rằng áp chụp thương phẩm là cùng hở cụ lẹt đồng dạng anh dũng lại tiềm lực vô hạn chiến sĩ, chẳng mong đợi. Sách, đi ở xỉn đại nhân đều lấy vinh dự phát hệ, các ngươi cũng đừng để hắn xuống đài không được. Lấy Simon tính lực, tự nhiên nghe đến những ngày tạm tâm, bất quá hắn vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt, một bức đã tính trước bộ dạng. Bị rời xa, hướng đại gia biểu hiện ra bên dưới người gia hộ. Liếc mắt bên cạnh khắp nơi nhìn quanh giống như là đang tìm kiếm cái gì thiếu nữ tóc hồng, Simon mỉm cười mở miệng nói. Vì có thể mang cho người đấu giá hai lần rung động xung kích, hắn cũng không có để thiếu nữ vừa bắt đầu liền hiện ra gia hộ. Mà rốt cục ở phía dưới hàng thứ nhất trên ghế ngồi nhìn thấy vị kia một mực tâm tâm niệm niệm muốn tại hiện thế gặp nhau thanh niên tóc đen, đồng thời bị đối phương văng tới một cái an tâm ánh mắt về sau, bị dọa xạ tấm kia đẹp đến không chân thật gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra sán lạn nụ cười. Nụ cười này phảng phất mới nở hoa anh đào long lanh, khiến không ít người lại lần nữa ngơ ngác ngắm nhìn. Cùng lúc đó, một nhóm màu trắng văn tự tại đỉnh đầu của nàng hiện lên. Nhìn thấy cái kia hàng chữ nháy mắt, tất cả mọi người triệt để sửng sốt, lớn như vậy trong phòng đấu giá lặng ngắt như tờ, tiên tính địa liền một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe đến. Chỉ là phàm nhân cấp thân phận giá hộ vốn không giá trị nhất lên, có thể vấn đề lớn nhất ở chỗ cái kia hàng chữ nội dung, vương nữ. Trên đài đứng tên kia tinh linh thiếu nữ, vậy mà là vượt lên trên chúng sinh, thế gian cao quý nhất vương tộc. Có thể là tinh linh tộc, rõ ràng từ xưa đến nay cũng chưa từng sinh ra vương quốc a. Thời gian từng giây từng phút địa đang trôi qua, mãi đến người nào đó chén rượu trong tay trượt xuống, thủy tinh tại trên mặt nền tiếng vỡ vụn tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong lộ ra đặc biệt chói tai, cũng tỉnh lại mọi người. Chơi ạ, là ta hoa mắt sao? Cái kia tinh linh nô lệ đỉnh đầu văn tự lại là vương nữ. Điều đó không có khả năng, tinh linh căn bản không có vương quốc, cho dù là tinh linh tộc ở vào thời kỳ cường thịnh thần đại, cũng là lấy từng cái đại bộ lạc làm trung tâm. Ta hình như từ trong sách cổ nhìn thấy qua, một số thời khắc thế giới ban cho gia hộ cũng sẽ đưa đến một loại nào đó đối tương lai báo trước. Chờ một chút, như vậy nói cách khác, cái kia tinh linh nô lệ tương lai sẽ mở sáng chế sự thượng đệ nhất cái tinh linh vương quốc. Tất cả mọi người giống như là uống say đồng dạng sắc mặt đỏ lên, mồm năm miệng mười trò chuyện với nhau, toàn bộ đại sảnh huyên náo tốt giống như phiên chợ đồng dạng. Bọn họ rốt cuộc minh bạch tỷ ở xỉn tại sao lại nói áp chụp thương phẩm là thần đại đều tuyệt vô cận hữu náo vật. Một cái gia hộ là bình dân tinh linh thiếu nữ, vô luận nàng mỹ lệ đến đâu, cũng đánh không được loại này quy cách khoe. Mà sử thượng đệ nhất vị tinh linh vương nữ, cho dù nàng là một cái bề ngoài xấu xí không chịu nổi nữ tử, từ nàng xuất hiện tại đấu giá trên đài một khắc này, vào giờ phút này liền đã trở thành hậu thế lịch sử cùng truyền thuyết. Hàng thứ nhất trên ghế ngồi, mọi người thần sắc bất định. Nhị vương tử lén đồn đã triệt để luân hãm, cặp mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên đài tinh linh vương nữ, sắc mặt đỏ lên thở hổn hển, phảng phất một giây sau liền muốn xông đi lên đồng dạng. À, không chỉ là trên đời xinh đẹp nhất thiếu nữ, vẫn là cùng hắn cùng cấp bậc gia hộ vương tộc, hắn cũng không dám tưởng tượng nếu như có thể chiếm hữu nàng nên có vui sướng dường nào, nói không chừng sẽ thoải mái đến ngất đi à. Giờ khắc này lén đồn hạ quyết tâm, vô luận trả giá bao nhiêu giá cao thảm trọng, cho dù táng gia bại sản, cho dù mất đi tính mạng, hắn cũng nhất định muốn mang đi tên này tinh linh vương nữ trở thành chính mình độc chiếm. Một bên bắc cảnh chi chủ Mộ Bẩn, tấm kia lạnh lùng trên mặt đồng dạng toát ra một vẻ dục vọng. Hắn cũng không phải ham muốn tinh linh vương nữ sắc đẹp, đối với hắn mà nói nữ nhân tắt đèn đều như thế, có thể ngủ liền được. Thế nhưng, Vang Lang cùng tinh linh vương nữ kết hợp, có trời mới biết sẽ sinh ra như thế nào cường đại quái vật. Vừa vặn bởi vì ken một hệ liệt hành vi ngu xuẩn, hắn cũng có luyện tiểu hào ý nghĩ, bây giờ đứng tại trên đài tinh linh vương nữ, không học hỏi là thai nghén dòng dõi tốt nhất mẫu thể. Mà so với hai người tham lam, Tây Cốc chi chủ dậy mặt ngược lại vẻ mặt nghiêm túc, ngồi nghiêm chỉnh. Tương lai sẽ thành lập cái thứ nhất tinh linh vương quốc, vương nữ bây giờ lại chỉ là một giới mặc người không chế nhân loại nô lệ. Trời ạ, hơi dùng não suy nghĩ một chút liền biết nàng nhất định sẽ mang đến vô số phiền phức. Dạng này thai hỏa nguồn gốc, đừng nói là dùng tiền mua, chính là một viên đồng tệ không ra tặng không cho hắn, hắn đều không muốn. Ai, sớm biết thì ở xỉn trong miệng miêu tả đến tiên hoa loạn truy áp chụp thương phẩm là cái đồ chơi này, hắn khẳng định liều lĩnh tranh đoạt hở cù lẹt. Dây măng ở trong lòng thở dài. Ừ ngực. Nhìn xem trên đài chói lọi tinh linh vương nữ, đau bá tức càng không ngừng nuốt nước bọt. Hắn vốn là rất thích tinh linh, hoặc là nói rất thích không hoàn chỉnh tinh linh. Đối với mỹ duệ xa dạng này đẹp đến mộng ảo đồng thời gồm cả vương nữ thân phận tinh linh, quả thực chính là thượng tiên vì hắn chế tạo riêng tuyệt giai đồ chơi a. Chỉ tiếc liếc nhìn chỗ ngồi bên trái đã không che giấu chút nào dục vọng nhị vương tử cùng bắc cảnh chi chủ, dây mẩn bao chỉ có thể hầm hực địa nhẫn lại dục vọng. Hắn biết mình vô luận như thế nào cũng không tranh nổi hai vị này đại gia. Nói không chừng cái này tinh linh vương nữ nhưng thật ra là không có cảm nhận sâu sắc bố. Dây mẩn an ủi mình nói, dùng ánh mắt liếc qua lén lút liếc nhìn chỗ ngồi bên phải thanh niên tóc đen, phát hiện đối phương thần sắc vẫn như cũ bình thản như nước về sau, cho dù là đối nó bất mãn dậy mẩn trong lòng cũng không nhịn được sinh ra một vẻ kính nể. Hắn tại đối phương ở độ tuổi này lúc, thật sự là hận không thể ngủ mỗi một cái hắn gặp phải qua mỹ nhân. Mà thanh niên tóc đen lại có thể không nhìn tinh linh vương nữ dạng này, mỗi một cái nam nhân đều hận không thể nhét vào cực phẩm mỹ nhân, cái này không nhịn được khiến dậy mẩn bức tin, đối phương có lẽ thật là một vị so nhị vương tử còn muốn đại nhân tôn quý vật. Bị nị đại nhân, ta trong tòa thành còn có một chút tinh linh nô lệ, mặc dù không bằng trên đài tinh linh vương nữ mỹ mạo, nhưng cũng có một phong vị khác, ngài nếu là cảm thấy hứng thú có thể dành thời gian đến ta lâu đài phẩm vị một cái. Đao ba tức trên mặt lại lần nữa gạt ra định nọt đủ cười, hướng Ha Mị Nị hừ mở miệng nói. Ha Mị Nị trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu. Một cử động kia khiến dậy mẩn trong lòng mừng như điên, hắn cho rằng điều này đại biểu đối phương đã tha thứ hắn. Nhưng mà trên thực tế thanh niên tóc đen trong lòng nghĩ chính là, trên đài đấu giá, Simon nhìn phía dưới trong thần sắc tràn ngập dục vọng mọi người, khóe miệng không nhịn được nhẹ nhàng nhếch lên. Hắn biết, một đợt lớn liền một tới. Phanh. Simon siết chặt tay cầm, nhẹ nhàng tại đấu giá trên bàn đánh truy gỗ, thanh thúy gõ truy âm thanh khiến đại sảnh lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Chư vị, ta nghĩ tại nhìn thấy mỹ duệ xa nháy mắt, các ngươi liền có lẽ tin tưởng, ta Simon cỡ lệ cũng không có làm trái lúc trước tại cao chúa sáng thế phía trước lập xuống lời thề, khiến mỗi một cái nhìn thấy nàng người đều cảm thấy chuyến đi này không tệ. Simon lớn ngực, tự hào nói. Nói thực ra hắn đều có chút bội phục mình, liền tinh linh vương nữ dạng này tại trong truyền thuyết thần thoại đều chưa hề xuất hiện qua tồn tại cũng có thể mang lên chính mình đấu giá hội. Hiện tại, tinh linh vương nữ mỹ duệ xa bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm 50 cái kim long tệ. Simon cao giọng nói, nói xong lời cuối cùng lúc thậm chí bởi vì kích động mà lộ ra phá âm. 50 cái kim long tệ, cũng chính là 20 vạn cái bạc sổ, đây không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ khủng bố con số trên trời. Khi nghe đến cái số này lúc, liền cao cao tại thượng các quý tộc đều rơi vào trầm mặc. Nếu là trước đó có người nói cho bọn họ một cái nô lệ giá khởi điểm là 50 cái kim long tệ, bọn họ nhất định sẽ giận dữ mắng mỏ đối phương là tại si tầm bọc tưởng. Nhưng hôm nay bọn họ lại biết, đối với từ trước tới nay vị thứ nhất tinh linh vương tộc, có thể dùng tiền mua được liền đã là một loại xa xỉ. Có lẽ vào giờ phút này cũng đã trở thành trong lịch sử một cái nào đó trọng yếu điểm cong, thậm chí vĩ đại bảy thần đô khả năng hướng nơi này quăng tới ánh mắt. Ví dụ như vị yêu tinh linh tộc tín ngưỡng ánh trăng cùng yêu thương thần. 51 cái kim long tệ, ta ra 52 cái. Tại Simon nói ra giá khởi điểm nháy mắt, lập tức liền có người bắt đầu kêu giá cạnh tranh. Chỉ là bởi vì mị duệ xạ giá cả quá cao lại một đường kéo lên, rất nhanh liền chỉ còn lại hai người tại lẫn nhau tranh đoạt, nhị vương tử cùng bắc cảnh chi chủ. 60 cái kim long tệ, lẹn buồn hô lớn. Sau đó hắn ánh mắt hung ác địa chăm chú nhìn bên cạnh Mộ Vân, tính toán bức bách đối phương nội bộ. Đây đã là hắn có toàn bộ kim long tệ, nếu như Mộ Vân lại tiếp tục kêu giá lời nói, vậy hắn cũng chỉ có thể từ bỏ đấu giá trở về sau tại tôn giả trên cái cân áp đảo đối phương. Ta ra 100 cái kim long tệ. Mà Mộ Vân không nhìn lén đồn ánh mắt uy hiếp, nhàn nhạt mở miệng nói. Mặc dù luận thân phận lén đồn sắc thực so hắn tôn quý, nhưng nói cho cùng cái này thế giới vẫn là nhìn nằm đấm. Thân là thượng vị huy nguyệt cường giả chính mình chỉ cần không phải giống mạ sân đại công tức như thế đối kháng chính diện vương thất, cho dù là bạo thực chi vương đều sẽ đối hắn lấy lễ để tiếp đón, không cần để ý một cái vương tử uy hiếp. Kèm theo 100 cái kim long tệ cái này giá trên trời lại một lần hô lên, bên trong đại sảnh các quý tộc lại lần nữa lâm vào rung động. Mặc dù Tây Cốc chi chủ lúc trước tranh đoạt hở cụ lẹt cũng hô lên hôm khác giá cả, nhưng đó là có được vô số ma thạch hầm mỏ cự phú, mà tại đại quý tộc bên trong lấy nghèo khó mà nghe tiếng bắc cảnh chi chủ, không nghĩ tới vậy mà cũng có thể lấy ra 100 cái kim long tệ. Trên đài đấu giá, nghe đến 100 cái giá trên trời phía sau Simon cũng không có vì vậy mà cảm thấy vui vẻ, ngược lại xít sao nhíu mày. Nô lệ chi đô là bắc cảnh lớn nhất mậu dịch đối tượng, mà thân là nô lệ chi đô chủ nhân, đồng thời lại là trên đời này ưu tú nhất thương nhân chính mình, Mộ Vân hắn trong túi có bao nhiêu tiền, hắn làm sao có thể coi không ra. In hầu tước, ngài có thể trước lấy ra 100 cái kim long tệ đặt ở tôn giả cân trên hay sao? Simon mặt mỉm cười nói, ta tiền đều đặt ở nhà, chờ đấu giá hội kết thúc về sau cho ngươi thêm tới. Mộ Vân mặt không đổi sắc nói, mọi người, in hầu tước, đấu giá hội bên trên chỉ tiếp thu có sẵn tiền. Simon nụ cười trên mặt đều kém chút không có kéo căng ở, hắn cố nén lửa giận nói, được thôi, vậy ta từ bỏ đấu giá. Mộ Vân nhún vai một cái nói, hắn bắt đầu nghiêm túc cân nhắc ăn cướp vương tử cái lựa chọn này khả năng hậu quả. 60 cái kim long tệ một lần, 60 cái kim long tệ hai lần, 60 cái kim long tệ ba lần. Simon lặp lại ba lần về sau, dùng trong tay truy gỗ hung hăng đánh đấu giá bàn. Đạp đạp đạp. Nghe tới đạo kia thanh thúy tiếng đánh máy mắt, lẽ đốn liền kiềm nén không được nữa hưng phấn, hắn bước nhanh đi tới trên đài đấu giá tôn giả cân. Rầm rầm. Mở ra không gian chữ vật nghiêng độ tiền, nhỏ máu, một mạch mà thành. Còn có ai muốn cùng ta, Sosi ạ cao quý nhất vương tử tranh đoạt tinh linh vương nữ? Lẹn luôn liếc nhìn đại sảnh, hô lớn. Thấy không có người trả lời về sau, trên khuôn mặt của hắn hiện ra một vẻ vẻ hài lòng. Hắn đã không kịp chờ đợi mang tinh linh vương nữ về nhà trước thật tốt đùa bỡn một phen. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia hắn lúc trước chưa hề dự liệu được người, lại lần nữa đi tới tôn giả cân phía trước. Người đã có hở cụ lẹn, còn muốn cùng ta tranh đoạt tinh linh vương nữ sao? Nhìn đứng ở thiên xứng một chỗ khác thanh niên tóc đen, lẹn buồn cau mày hỏi. Lần này ngữ khí của hắn cũng không có trộn lẫn trào phúng hoặc nhẹ miệt, ngược lại là rất bình thản hỏi thăm. Làm hắn tính tình thay đổi tốt, không phải là bởi vì đột nhiên phát hiện lương tâm, chỉ là bởi vì đối phương có lẽ có cùng mình ngang nhau thậm chí cao hơn thân phận. Vị vương tử này điện hạ, không thể tiếp thu nam cảnh hiền giả nhiều lần quấy rầy hắn nhã hứng, nhưng có thể tiếp thu một vị khác vương tử điện hạ cùng hắn đối chọi gay gắt. Hai người bọn họ, ta đều sẽ mang đi. Ha Mỹ Nị bình tĩnh nói. Một cái là đồng bạn của hắn, một cái là muội muội của hắn. Ngươi có chút quá tham lam đi. Lẹn Bồn lông mày sâu sắc khóa lên, hắn làm sao đều không nghĩ tới câu nói này có một ngày sẽ từ trong miệng mình đi ra. Suy tư sau một hồi lâu, hắn quyết định đi lôi kéo chính sách. Mỹ Nị các hạ, lúc trước đối với ngài làm loạn là ta quá mức lô măng rồi, nhưng ta đã hướng bảy thần lập xuống lời thề, một khi làm trái tất nhiên sẽ phải chịu nghiêm trọng trừng trị. Nếu như ngài nguyện ý đem tinh linh vương nữ để cùng ta, như vậy ta liền cam nguyện tiếp nhận làm trái lời thề hậu quả, đồng thời ta nguyện lại lần nữa hướng thần minh lập thệ, cùng ngài kết làm cộng đồng tiến thối huynh đệ khác họ. Lẹn Bồn trầm rãi nói, ngữ khí của hắn trước nay chưa từng có ôn hòa, vai hùng gương mặt bên trên thậm chí cứng rắn gạt ra một vệt hơi có vẻ cứng ngắc đủ cười. Bởi vì Lẹn Bồn cũng không có hạ thấp thanh âm, cho nên toàn bộ trong đại sảnh không ít quý tộc đều rõ ràng địa nghe đến. Trời ạ, đây là lấy nạo mạng nghe tiếng nhị vương từ sao? Thế mà lại chủ động hạ thấp tư thái. Ai nha, hắn đối với chúng ta ngạo mạn, lại không đại biểu hắn sẽ đối tại tôn giả cân bình phán bên trong tháng qua hắn mỉ nị hủ đại nhân ngạo mạn. Kết làm huynh đệ. Chậc chậc, nhị điện hạ đây là muốn cho chính mình tìm minh hữu à? Nếu là vị này mỉ nị hủ đại nhân đáp ứng, ngày sau sổ xỉ ạ người thừa kế tranh nhưng có đáng xem rồi. Các quý tộc xì xào bàn tán nói. Mà đối mặt Lẹn Bồn chủ động lấy lòng, Ha Mỹ Nị hơi liếc mắt nhìn hắn, đầy mặt kinh ngạc nói, ngươi làm sao xứng làm huynh đệ của ta à? Đại sảnh mọi người. Lẹn Bồn. Ào ào ào. Sau một khắc, bên mông màu lam nhạt ma lực từ thanh niên tóc lam trên thân phun ra ngoài, liền trên trần nhà bên trên treo thủy tinh đèn treo cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Lần đầu tiên trong đời thả xuống cao ngạo chủ động hòa giải, lại bị như vậy vô cùng nhục nhã, Lẹn Bồn chỉ cảm thấy chính mình sắp bị tức điên. Ngươi dám như vậy làm nhục ta vinh dự. Lẹn Bồn cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra câu nói này, hắn tràn đầy hận ý địa gắt gao nhìn chằm chằm Ha Mỹ Nị, bàn tay nắm chặt nắm tay, chuẩn bị không quan tâm trực tiếp đem đối phương chân trước đánh gãy. Bá. Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, Simon liền xuất hiện ở Ha Mỹ Nị sau lưng, như cái thân sĩ có chút không người nói. Nhị vương tử điện hạ, đấu giá hội bên trên là không cho phép phát sinh xung đột. Simon mặt mỉm cười, vừa vặn bên trên lại tràn ra từng sợi màu đỏ máu ma lực dây lụa, hiển nhiên là tại cảnh cáo đối phương. Nếu là tại trước mắt bao người bạo phát chiến đấu, về sau ai sẽ còn tới tham gia hắn đấu giá hội? Thú hổ. Hắn cũng muốn thừa cơ đối Ha Mỹ Nị lấy lòng. Oán hận chừng Simon một cái, Lẹn Bồn chỉ có thể đầy mặt không cam lòng thu hồi ma lực. Hắn biết có tỷ ở sinh tại, chính mình tại phòng đấu giá bên trên là không thể nào tổn thương đến Ha Mỹ Nị, trừ phi hắn vận dụng đón sát thủ. Mỹ Nị ha các hạ, nên ngài hướng tôn giả trên cái cân để tiền. Simon ấm giọng nói, nhìn xem tiếp nhận thị nữ đưa tới châm nhỏ bắt đầu hướng trên khay nhỏ máu Ha Mỹ Nị, trong lòng cũng của hắn sinh ra một bệnh chờ mong. Hắn rất hiếu kỳ tiếp xuống tôn giả cân sẽ nghiêng về phương nào. Bởi vì Simon nhớ tới Ha Mỹ Nị tại mua xuống hờ cụ lẹt về sau, trong tay còn nắm giữ 30 cái kim long tệ, mà Lẹn Bồn đặt ở bên trái trên khay chính là 60 cái kim long tệ. Nếu như dưới loại tình huống này Ha Mỹ Nị còn có thể thắng lợi. Như vậy đã nói lên hắn tôn quý trình độ muốn vượt xa Lẹn Bồn, liền đã tương đương với tử tức cùng bá tước, một cảnh chi chủ cùng vương thất ở giữa trên lệnh. Như vậy, hắn Simon cỡ lệ sẽ không chút do dự vứt bỏ Lẹn Bồn, chủ động lấy lòng đối phương đồng thời tính toán tới kết làm minh hữu. Bởi vì cỡ lệ người, mãi mãi đều sẽ đi leo lên cao nhất cây đại thụ kia. Tí tách. Một giọt đỏ tươi máu từ Ha Mỹ Nị hướng đầu ngón tay nhỏ xuống, rơi vào thiên xứng trên khay trở thành một cái điểm đỏ. Trong đại sảnh biên giới trên lầu 2, mọi người giống đà điểu rũi cổ tìm kiếm chờ đợi cuối cùng tranh đoạt kết quả. Vô luận tinh linh vương nữ cuối cùng bị trong hai người người nào được đến, có quan hệ cuộc bán đấu giá này thông tin đều sẽ như gió bão càn quét toàn bộ sổ xì ạ vương quốc. Hoàn toàn mới đấu giá quy tắc, bị mở ra 100 cái kim long tệ giá trên trời dung kim titan hở cụ lẹt, vị thứ nhất tinh linh vương tộc. Đi ở xin nói đến không nói, đây đúng là từ trước tới nay thịnh đại nhất đấu giá hội. Tại bạn chúng chú mục bên dưới, Ha Mỹ Nị huy lấy ra một cái kim long tệ đặt ở trên thay. Hắn đang muốn đi lấy viên thứ hai kim long tệ, cảnh tượng khó tin phát sinh. Ầm. Tôn giả cân rung động kịch liệt. Sau một khắc, rõ ràng bên trái trên khay là xếp thành núi nhỏ tiền, bên phải trên khay chỉ có một cái, có thể nó lại bỗng nhiên phía bên phải mang một hơi nghiêng đến cùng, làm trái trọng lượng cân bằng đem bên trái khay giơ lên cao cao. Mọi người, bao gồm chính Ha Mỹ Nị đều trầm mặc. So sánh 60 còn có thể tính áp đảo thắng lợi lời nói, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là Ha Mỹ Nị thân phận tại thần đại đạo cụ tôn giả cân xem ra vượt xa Lẹn Đồn, thậm chí so Lẹn Đồn cùng bình dân ở giữa chênh lệch còn muốn to lớn. Hoặc là hắn là một cái lừa đảo. Lẹn Đồn trước hết nhất kịp phản ứng, giận dữ hét. Giờ phút này cặp mắt của hắn gần như muốn phun ra hỏa diễm, hận không thể trực tiếp giết Ha Mỹ Nị. Đáng chết, hắn đường đường sổ xỉ a nhị vương tử, thế mà bị người lừa gạt, chủ động mời một cái lừa đảo kết làm khác phái huynh đệ, đáng hận nhất chính là hắn còn cự tuyệt đồng thời làm nhục chính mình. A a a. Nghĩ tới đây, Lẹn Đồn thật muốn chọc giận điên, hắn lần đầu tiên trong đời hoài nghi mình là cái ngu xuẩn. Mà dưới đại quý tộc cũng cuối cùng lấy lại tinh thần. Nguyên lai là cái lừa gạt ta nói trên đời này làm sao có thể có người so vương tử còn cao quý hơn như vậy nhiều. Nhị vương tử điện hạ quá thảm, liền tính hắn giờ phút này giết đối phương, cái này cũng sẽ trở thành hắn cả đời nhân sinh chỗ bẩn. Lừa đảo, lan ra đấu giá hội. Trong lúc nhất thời, Ha Mỹ Nị hình như thành mục tiêu công kích. Trong đám người ẹ hoảng sợ nhìn xem một màn này, hắn chỉ có thể không ngừng hướng thần mình cầu nguyện, đem chính mình may mắn đưa cho Ha Mỹ Nị để cầu bình an vượt qua. Ken mặt lộ lo lắng, hắn siết chặt chỗ ngồi tay vịn muốn đứng lên, nhưng lại chậm chạp do dự. Bắc cảnh chi chủ đầy mặt cười nhạo, đồng thời lại thầm nghĩ đáng tiếc, sớm biết liền trước thời hạn bắt cóc đối phương ép hỏi ra tôn giả cân gian lận thủ đoạn, dạng này hở cụ lẹt cùng tinh linh vương nữ đều là chính mình. Tây cốc chi chủ hai tay chắp lại nhớ lại, tựa như ngày xưa hắn là nam cảnh xích hồng chi hỏa làm đồng đạo. Đao ba tức yên lặng tự hỏi, làm nhị vương tử dạy dỗ xong ha mị nị người về sau, hắn nên như thế nào đem đối phương thay đổi đến không hoàn chỉnh. Trên đài đấu giá, Lẹn luôn đầy mặt sát ý điệu từng bước một hướng ha mị nị đi đến, mà đồng dạng cảm thấy chính mình bị lừa gạt Simon chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Dưới tình huống bình thường hắn có nghĩa vụ bảo vệ đấu giá hội thượng khách người an toàn, nhưng bây giờ loại này ngàn người chỉ trỏ lại làm trái quy tắc tình huống, liền tính bị đánh chết cũng sẽ không có bất luận kẻ nào truy cứu chính mình trách nhiệm. Hỗn đản, biểu hiện ra ngươi gia hộ, để ta nhìn ngươi đến cùng là cái gì đồ vật. Lẹn luôn lên cơn giận dữ nói. Liên tính hắn đặt quyết tâm muốn sống sờ sờ hành hạ chết đối phương, nhưng tại phía trước hắn vẫn là muốn nhìn một chút đối phương đến cùng là cái gì gia hộ. Quý tộc còn tốt, nếu là cái bình dân, Lẹn luôn hoài nghi mình thật khả năng bị tươi sống giận ngất ngược lại. Chương 46, hoàn toàn nghiêng tôn giả cần, toàn trường đều kinh hãi. Chương 46, hoàn toàn nghiêng tôn giả cần, toàn trường đều kinh hãi. Ngôi sao phòng đấu giá vàng son lộng lẫy trong đại sảnh, mấy chục viên thủy tinh đèn treo như sao dày đặc rủ xuống, bóng ánh lưu quang giống ngân hà chút xuống. Ha Mỹ Nị đứng tại trên đài đấu giá, phía dưới các quý tộc đối hắn ngàn người chỉ trỏ, mà trên đài Lẹn luôn giận không nhịn nổi, nắm chặt nắm đấm từng bước ép sát. Hắn hình như lâm vào tuyệt cảnh, nhưng mà chỉ có chính hắn biết, đây bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, tất cả liền sẽ triệt để xoay chuyển. Bởi vì tại cái này lấy ra hộ bình phán người thân phận cao thấp, người người đều truy sùng thượng vị giả thế giới bên trong, hắn có một kiện vũ khí mạnh mẽ nhất. Là lúc này rồi, ẩn núp lâu như vậy, hắn cũng nên chân chính đứng ra, dựng thẳng lên hắn cơ sĩ, tổ kiến hắn thiên quân văn mã, leo lên thế giới mảnh này sân khấu, để chúng sinh đều hiểu ý của hắn. Ha Mỹ Nị ánh mắt dần dần thay đổi đến kiên định, thâm thúy trong tròng mắt đen phảng phất giấy lên một đám lửa, cũng không phải là lửa giận, mà là tín niệm. Hắn nhẹ nhàng tháo xuống trên ngón áp út tinh tinh chi hỏa. Một nhóm màu tím sầm văn tự tại đỉnh đầu của hắn hiện lên, 14096702 quốc dân vương quốc người thừa kế. Chính nắm chặt nắm đấm giận không nhịn nổi đi tới Lẹn Buồn cứng đờ, thở lạnh nhạt thì ở xỉn cứng đờ, những cái kia còn miệng mở rộng cỡ trách các quý tộc cũng cứng đờ, liền lưỡi đều không nhúc nhích. Thời gian phảng phất đông kết, tất cả mọi người bị đông lại biến thành một tôn pho tượng. Mãi đến, phanh phanh phanh. Mười mấy nói chén rượu ngã đến trên mặt nền tiếng vỡ vụn liên tiếp vang lên, cái này mới phá vỡ băng cứng, để thời gian lại lần nữa lưu chuyển. A a a. Bảy thần tại thượng, hắn. Là 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế. Ta vừa bạn đến cùng đều làm cái gì a? Không được, ta phải lập tức tự sát, để tránh vị này trước nay chưa từng có tôn quý điện hạ giận chó đánh mèo gia tộc của ta. Nhanh, mau mau, đánh ta, đánh mặt ta, thức tỉnh ta. Ha 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 ha, cái này nhất định đều không phải thật, tất cả đều là giả dối, đều là giả dối, ta cũng là giả dối. Ta tìm được cuộc sống ngọc tượng, ta nghĩ trở thành vị này điện hạ chó. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh đều quần ma loạn vũ. Có người khiếp sợ đến chố mắt đứng nhìn, da mặt bên trên mỗi một khối bắp thịt đều giống như có con kiến đang leo không ngừng rung động. Có người bởi vì lúc trước nhục mạ vị này điện hạ, quyết định thật nhanh đụng đầu vào đại sảnh trụ cột bên trên, đâm đến vỡ đầu chảy máu ngất đi, không biết sinh tử. Có người dắt lấy ngồi bên cạnh cánh tay, điên cuồng cầu đối phương quạt chính mình bạt thai để nghiệm chứng giờ phút này đến cùng có phải hay không mộng cảnh, nhưng đối phương thực tế làm không được, bởi vì hắn đang bận bịu quạt chính mình bạt thai. Có người điên, có người đầy mặt cuồng nhiệt nhìn qua trên đài chiếu sáng rạng rỡ, thoạt nhìn vô cùng vĩ đại hắc phát sinh năm, hắn muốn mở liếm lấy. Mà còn lại người cũng là thần sắc khác nhau. Biên giới trên lầu 2, ẹ điệu nhìn xem cái kia đi màu tím sậm thật dài văn tự, con mắt chừng đến nhanh so trung đồng còn lớn hơn. Hắn thế mới biết chính mình phía trước cầu nguyện có cỡ nào cuồng vọng, vậy mà hy vọng đem chính mình may mắn rời đi cho hiền giả. Hoặc là nói điện hạ. Hắn bất quá là bị tứ diệp thảo chúc phúc mà thôi, vị kia điện hạ, có thể là bị toàn thế giới yêu quý à. Hàng thứ 2 trên ghế ngồi, Ken hối hận. Đáng chết, sớm biết hắn vừa vặn nên tại cái này vị điện hạ bị ngàn người chỉ trỏ lúc dũng cảm địa đứng ra. Dạng này đã hết bạn bè nghĩa khí, lại liếm đến. Đúng vậy, tại cái kia chiếu sáng rạng rỡ 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế trước mặt, cho dù là kiêu căng khó thuần Bắc cảnh thiếu quân cuồng lang giờ phút này cũng có một tia làm chó suy nghĩ. Khu khu, đây cũng không phải là định nội, chỉ là hắn vị này bạn bè bản thân liền rất làm hắn rất có hảo cảm, đem phần này hữu nghị chuyển đổi thành trung thành lời nói cũng là không phải khó như vậy lấy tiếp thu. Hàng thứ nhất trên ghế ngồi, Bắc cảnh chi chủ Mộ Vân trầm mặc, hắn nhìn xem vị kia đỉnh đầu 14 nước gia hộ thanh niên tóc đen, đột nhiên hối hận không có sinh ra một cái nữ nhi, hoặc là có lẽ trước thời hạn tìm ma dược khi còn bé liền đem Ken biến thành nữ nhân. Bởi vì 14 nước điện hạ cùng băng lang dòng dõi, tương lai trưởng thành phía sau chính là nhất thống toàn bộ Tây Đại Lục đều là ở trong tầm tay a. Tây cốc chi chủ dày mằn tại ngắn ngủi kinh hãi lạc hậu cấp tốc tỉnh táo lại, đầu óc của hắn chuyển không ngừng, trong lúc nhất thời có vô số loại suy nghĩ ở trong đó va chạm, cuối cùng tập hợp ra một cái kết luận, nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế địa giao hảo vị này điện hạ. Hắn có một loại dự cảm, đối phương nhất định sẽ cho sổ xì ạ vương quốc, thậm chí toàn bộ Tây Đại Lục đều mang đến to lớn biến đổi. Mà ngồi ở bên cạnh hắn Đao Bá Tước, giờ phút này đầy lớn đầu mồ hôi, khẩn trương liền chân bụng đều đang run rẩy. Chúa sang thế tại thượng, hắn vừa bận trong đầu làm sao sẽ sản sinh ra như vậy hoang đường ý nghĩ, lại muốn đem vị này so nhị vương tử điện hạ còn cao quý hơn 60 lần điện hạ thay đổi đến không hoàn chỉnh. Đây cũng không phải là bản ý của ta, nhất định là có trong địa ngục cái nào đó ma quỷ khống chế ta. Đao Ba tức lén lút liếc nhìn trên đài thanh niên tóc đen, xác nhận đối phương chưa từng nhìn hướng chính mình một cái, hẳn là cũng sẽ không đọc tâm ra bản thân vừa định muốn pháp phía sau thở phào một hơi. Nhớ tới vị này điện hạ đáp ứng chính mình sẽ tiến về hắn lâu đài phẩm bị tinh linh nô lệ về sau, Đao Bá Tước trong lòng đột nhiên sinh ra vẻ mừng như điên. Đáng chết, cái gì rác rưởi cờ lệ người, lão tử không làm. Ta muốn làm 14 nước điện hạ chó. Trên đài đấu giá. Không, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Nhị vương tử lén đồn sắc mặt một nháy mắt thay đổi đến trắng bệnh, nguyên bản từng bước ép sát hắn giờ phút này lại ngăn không được lùi lại, thậm chí kém chút vấp chân đất bằng ngã sắp xuống. Trước mặt tên kia nguyên bản thường thường không có gì lạ, chỉ là hơi có chút tuấn mỹ thanh niên tóc đen, giờ phút này cách đỉnh đầu 14 nước gia hộ chiếu dọi xuống, trong mắt hắn thay đổi đến vô cùng cao lớn, thậm chí làm hắn có một loại muốn túi đầu hành lễ xúc động. Bởi vì thành cũng gia hộ, bại cũng gia hộ. Gia hộ là hắn đáng tự hào nhất địa phương, mà bây giờ đối phương tại hắn đáng tự hào nhất địa phương triệt để đánh bại chính mình, vì vậy hắn tâm lý phòng tuyến liền nháy mắt quân lính tan rã. Thật sự là xấu xí a. Ha Mỹ Nị bình tĩnh nhìn qua trước mặt chật vật không chịu nổi vương tử, trong lòng sinh ra một tia khinh miệt. Vị này ra sân liền tùy ý làm bậy ngạo mạn vương tử, nếu là tại nhìn thấy hắn 14 nước gia hộ phía sau còn có thể bảo trì ngạo mạn, hắn cũng là không đến mức nghĩ như vậy. Nhưng hôm nay chỉ là vừa mới nhìn thấy liền bị dọa thành bộ dáng này, đủ để chứng minh. Hắn bất quá là một cái nội tâm mềm yếu lấn yếu sợ mạnh chi đồ. Dạng này người, lại có thể trở thành cao cao tại thượng vương tử, cưới tại nhân dân trên đầu tùy ý chen ép khắp nơi phát tiết dục vọng của mình, khó tránh. Quá không công bằng đi. Ha Mỹ Nị tay phải yên lặng nắm chặt, trong lòng hắn hỏa diễm càng thêm thịnh vượng. Không nhìn lẹn đồn, Ha Mỹ Nị quay đầu nhìn hướng một bên thì ở xịn, vị này nô lệ chi đô chủ nhân giờ phút này vừa mới từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần. Gặp Ha Mỹ Nị quăng tới ánh mắt, tóc bạc nam nhân tuấn mỹ gương mặt bên trên lộ ra một vẻ trước nay chưa từng có sán lạn nụ cười, sau đó hắn đem tay phải đắp lên trên vai trái, hướng về Ha Mỹ Nị khom lưng thật sâu bái một cái. Đối mặt 14 nước người phân lượng, cho dù hắn là chiến tranh anh hùng, cho dù hắn là dưới chân mảnh đất này chủ nhân, cho dù hắn là ta thần ti giáo, cũng muốn thể hiện ra đầy đủ tính ý Simon. Ta tại tôn giả trên cái cân đã chiến thắng, như vậy tinh linh vương nữ nên thuộc về ta đi. Ha Mỹ Nị hỏi. Đương nhiên, tôn quý Mỹ Nị điện hạ, giống ngài như vậy cao quý người, không cần nói chỉ là áp trục thương phẩm, ngài nếu làm ớn, chính là toàn bộ nô lệ chi đô đều có thể là ngài. Simon không lưng mặt tươi cười nói. Cỡ lệ người vĩnh viễn sẽ chỉ leo lên cao nhất cây đại thụ kia. Mà bây giờ xuất hiện ở trước mặt hắn, phóng nhãn toàn bộ thế giới cũng tất nhiên là cao nhất cây đại thụ kia. Hắn đã ám chỉ qua, vị này được vinh dự hiền giả điện hạ cũng nhất định có thể nghe được hắn ý ở ngoài lời. Chỉ cần đối phương nguyện ý tiếp thu hắn quy hàng, bạo thực chi vương cũng tốt, nạn đói ti giáo cũng được, hắn căn bản là không quen biết ta. Trong lòng của hắn, về sau chỉ nhận đến một vòng này mặt trời. Nhưng mà khiến Simon thất vọng là, thanh niên tóc đen không nhìn ám hiệu của hắn, trực tiếp hướng đi trên đài tinh linh vương nữ. Tránh ra. Ha Mỹ Nị đối với ngăn lại hắn con đường lẹn đồn thản nhiên nói. Đáng chết, hắn có tư cách gì để ta cho hắn đường? Tốt ta, hắn xác thực có tư cách. Lẹn đồn sắc mặt từ xanh xám đến đỏ lên vừa đi vừa về thay đổi, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ nhường đường ra. Tại vạn chúng chú mục bên dưới, Ha Mỹ Nị đi tới tinh linh vương nữ, cũng chính là mị dọa xạ trước mặt. Thanh niên tóc đen ánh mắt ôn nhu mà nhìn xem thiếu nữ, hắn dùng chỉ có thể bị hai người nghe được âm thanh thấp giọng nói, ta sẽ dẫn ngươi đi. Mị dọa xạ hồng nhạt đôi mắt bên trong lóe ra nhàn nhạt lệ quang, nàng nặng nề mà nhẹ gật đầu. Nàng vẫn luôn tin tưởng. Ngay sau đó, Ha Mỹ Nị xoay người lại, hắn nhìn qua trong đại sảnh mấy ngàn tên tuổi đỉnh gia hộ quý tộc, chậm rãi mở miệng nói, yên tĩnh, ta có một lời. Rõ ràng thanh niên tóc đen âm thanh cũng không có thông qua ma lực truyền lại, rõ ràng hắn chỉ là nhẹ nhàng bay một câu. Có thể sau một khắc cả tòa đại sảnh đều thay đổi đến yên lặng như tờ, liền trái tim nhảy lên âm thanh tại lúc này đều lộ ra chói tai. Tất cả các quý tộc đều ngồi nghiêm chỉnh, phản phất về tới khi còn bé bị gia sư níu lấy trên lỗ tai khóa thời điểm. Liên tầng hai biên giới những thương nhân kia cùng dân tự do bọn họ, cũng một cái so một cái đứng nghiêm, liên thủ cũng không dám đặt ở trên lan can, sợ lộ ra nửa phần lười biếng. Bọn họ đều đang mong đợi, vị này 14 nước cao quý điện hạ, đến tuột cùng sẽ có cỡ nào ba hoa khoác lác, lấy để bọn họ lắng nghe thánh ngôn. Ha Mỹ Nị nhìn chăm chú cái kia hàng trăm hàng ngàn đạo nhan sắc khác nhau quý tộc trong lòng đoàn kia hỏa càng thêm tràn đầy. Hắn biết, dù chỉ là một cái màu trắng quý tộc coi hắn trở lại hắn trên lãnh địa thời điểm, hắn vẫn như cũ trưởng quản lấy gần ngàn người sinh tử, mỗi một cái tùy tâm mà ham muốn ý nghĩ đều ảnh hưởng những cái kia các bình dân sinh hoạt cùng vận mệnh. Mà những này ở đây tất cả các quý tộc, liền gần như ảnh hưởng tới hơn phân nửa sổ xì ạ vương quốc bình dân. Hồi tưởng lại từ xuyên việt về sau nhìn thấy một màn kia mạc thê thảm cảnh tượng, Ha Mỹ Nị liền rốt cuộc kìm nén không được trong lòng đoàn kia hỏa diễm, hắn trầm giọng hỏi, các ngươi thấy tội lỗi? Lời vừa nói ra, các quý tộc đều sửng sốt. Xấu hổ. Hay nay cái gì? Bọn họ đầy mặt nghi hoặc, thực tế không biết nên đáp lại như thế nào. Các ngươi, thấy tội lỗi. Ha Mỹ Nị huy lập lại lần nữa. Lúc này có một tên thông minh cơ linh một chút quý tộc kịp phản ứng. Điện hạ, ta hữu quý A. Hắn chảy nước mắt hô lớn. Ngài là cao quý cỡ nào người, đích thân tới nơi này ta lại mắt vụng về chưa thể nhận ra, đây là một xấu hổ. Lúc trước ngài bị những cái kia ngu xuẩn chi đồ bọn họ nói xấu trách mắng, ta chưa thể đứng ra vì ngài biện hộ, đây là hai xấu hổ. Ngài lần thứ nhất đặt câu hỏi lúc ta không thể tới lúc lý giải ngài ý nghĩ, đây là ba xấu hổ. Điện hạ, ta thật hữu quý à, cầu ngài nhất định muốn trừng trị ta, ta nguyện dùng quãng đời còn lại vì ngài hiệu lực cả một đời đến xem như trừng phạt. Hắn khóc ròng ròng địa hô lớn, nước mắt liên tục không ngừng địa tùy ý, thậm chí liền trên thân y phục đều làm ướt. Vợ dân nọ sờ. Còn lại các quý tộc nhìn thấy một màn này, đều không nhịn được ở trong lòng mắng thầm. Điện hạ, ta cũng hữu quý. Một bộ phận muốn lấy lòng Ha Mỹ Nị quý tộc cũng đội vàng gạt ra nước mắt, đi theo hảo ô nói. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại sảnh đều bị tiếng khóc bao phủ lại. không biết còn tưởng rằng nơi này là lễ truy điệu à ta đi, những quý tộc này, so với chúng ta còn có thể diễn. Biên giới trên lầu 2, một tên thương nhân nhìn xem một màn này cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Bằng không nhân ra như thế nào là quý tộc đâu. Bên cạnh đồng bạn liếc mắt nói. Tiếng khóc kéo dài một hồi liền dần dần ngừng, bởi vì những này kêu rên các quý tộc phát hiện, trên đài vị kia điện hạ thờ ơ lạnh nhạt lấy bọn hắn biểu diễn, thần sắc không có bất kỳ cái gì ba động, hiển nhiên bọn họ hiểu nhầm rồi. Các ngươi, thấy tội lỗi. Ha Mỹ Nị Huy lần thứ 3 hỏi. Lần này, toàn bộ đại sảnh đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch trầm mặc. Cho dù là lại tinh thông nhân tâm quý tộc, cũng đoán không được vị này điện hạ đến cùng là muốn được cái gì đáp án. Chỉ có hàng thứ nhất trên ghế ngồi Tây Cốc chi chủ, liên tưởng đến đi qua Nam Cảnh hiện giả sở tác sở vi về sau, lộ ra một bộ vẻ cân nhắc. Mà Ha Mỹ Nị Huy nhìn phía dưới trầm mặc các quý tộc, hắn biết hắn là không thể nào từ bọn họ nơi này được đến cái kia hắn muốn đáp án. Ta từ cách xa chi địa đến, bước lên mảnh đất này về sau, nhân dân cực khổ làm ta nhìn thấy mà giật mình. Ha Mỹ Nị trầm rãi nói, nạn đói là trạng thái bình thường, không chết đói liền đã là hạnh phúc. Bình dân nhà thiếu nữ xinh đẹp, thành tốt đội từng cái bị cưỡng ép trói đến trong ký viện chờ đợi các nàng chính là vĩnh hằng địa ngục, cho đến chết mới có thể giải thoát. Mang thai nô phụ, tại muốn bị thu hết đi một điểm cuối cùng lương thực lúc phấn khởi phản kháng chờ đợi nàng nhưng là binh sĩ không lưu tình chút nào ẩu đả. Vì sinh tồn, phụ mẫu đem chính mình bán cho nô lệ thương nhân, chỉ vì đổi được một túi lương thực để cầu hài tử vượt qua mùa đông giá rét sống sót, cuối cùng trượng phu chỉ có thể tại nô lệ thị trường bên trên trơ mắt nhìn thê tử bị làm đủ. Vì sinh tồn, cả tòa thôn trang người sống thậm chí nguyện ý bị biến thành vĩnh viễn cũng cảm giác không đến ấm áp băng nhân, chỉ vì sau đó có thể dựa vào ăn băng nhét đầy cái bao tử. Vì sinh tồn, giác đấu trường các nô lệ không thể không vùng vẫy vũ khí, cùng đồng tộc chém giết, hai tay dính đầy máu tươi, đêm khuya tại địa lao bên trong bởi vì chính mình tội nghiệp mà thống khổ đến đụng tưởng tự mình hại mình. Bọn họ cũng là người a. Câu nói này Ha Mỹ Nị cơ hồ là hét ra. Làm các ngươi ở tại cao lớn lâu đài, mặc lộng lẫy y phục, an tinh xảo đồ ăn lúc, tại phòng đấu giá bên trong tiêu xài động tác trăm tòa thôn trang cần cù chăm chỉ lao động một năm mới có thể đổi lấy tài phú chỉ vì đi mua sắm một vị mỹ mạo nô lệ thời điểm, các ngươi có nghĩ qua tất cả những thứ này đều là vô số bình dân đau khổ cùng huyết lệ đổi lấy sao? Các ngươi thấy tội lỗi. Ha Mỹ Nị Huy lần thứ tư đặt câu hỏi. Lần này đáp lại hắn, vẫn như cũng là hoàn toàn tĩnh mịch trầm mặc. Đồng thời tại hắn dõng dạc kể ra một phen về sau, những quý tộc kia nhìn về phía hắn ánh mắt cũng hoàn toàn thay đổi. Từ ban đầu sùng kính cùng công nhận, biến thành nghi hoặc, không hiểu cùng hoài nghi. Trời ạ, vị này điện hạ, thật là quý tộc sao? Làm sao sẽ có quý tộc, đem những cái kia cả một đời đều không ăn được khối bánh mì trắng, liền thế giới ban cho gia hộ năng lực đều chỉ là càng có thể chịu đói bình dân coi như đồng loại a. Thậm chí còn vì cái này chất vấn bọn họ. Nước khác độ bên trong có 14 nước quốc dân, nhiều người như vậy, chẳng lẽ nơi đó bình dân cũng không cần gặp nạn, không cần cung cấp nuôi dưỡng quý tộc sao? Như vậy ý tưởng ngây thơ, thực tế cùng vị này điện hạ cao quý thân phận không xứng đôi, chẳng lẽ? Các quý tộc bắt đầu lên lòng nghi ngờ. Trên đài đấu giá, cảm thụ được những này dần dần thay đổi đến rét lạnh ánh mắt, Ha Mỹ Nị trầm mặc. Cho đến giờ phút này hắn mới hoàn toàn vững tin, nếu muốn chân chính cứu vớt nhân dân của quốc gia này, dựa vào ngôn ngữ là trắng xám bất lực. Cho dù hắn là 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế, cho dù những quý tộc này vừa mới bắt đầu đối hắn kính như thần minh, có thể tại chính thức dính đến tự thân lợi ích thời điểm, bọn họ cũng sẽ không chút do dự lựa chọn giữ gìn tự thân. Nhất là tại quan hệ đến chính mình cuộc sống tốt đẹp căn cơ, ép linh dân bọn họ lao lực, tài phú, tinh thần đến duy trì xa xỉ trên sinh hoạt. Chân chính còn có lý niệm cùng tín ngưỡng quý tộc, đại khái đã sớm cùng Mạ Sần đại công tước cùng nhau mai táng tại Long Sư chi chiến trên chiến trường. Vào giờ phút này, chỉ có đao kiếm cùng máu mới có thể cứu vớt thế giới. Ào ào ào. Vô số đen nhánh ngọn lửa mây từ Ha Mỹ Nị trên thân bộc phát, giống như một đoàn cháy hừng hực màu đen bó đuốc hỏa đem hắn đốt. Các ngươi, nghe cho kỹ. Ha Mỹ Nị hơi lạnh lùng nói, âm thanh tại ma lực dưới ảnh hưởng nháy mắt truyền khắp cả tòa đại sảnh. Vô luận các ngươi đối ta lý niệm thấy thế nào, lời kế tiếp tốt nhất đều cho ta khắc vào trong lòng. Ta, Ha Mỹ Nị, 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế, lấy vinh dự hướng bảy thần cùng chúa sáng thế phát thệ. Hôm nay đại sảnh người, như ngày sau còn có mang cho người vô tội đau khổ người, ta chắc chắn sẽ thay những cái kia gặp nạn người lấy lại công đạo, để nợ máu trả bằng máu. Ta sẽ phá hủy ngươi lâu đài, trà đạp ngươi vinh dự, chặt xuống đầu của ngươi. Không có đồng thời chi tâm tùy ý làm bệnh người, có lẽ thần minh sẽ tha thứ các ngươi, có thể ta sẽ không, ta chỉ muốn đem các ngươi đưa vào minh thổ, đó mới là các ngươi chân chính nơi quy tụ. Muốn tiếp tục sống, liền cho ta thiện đãi các ngươi linh dân, nếu không ta sẽ đem toàn bộ các ngươi toàn bộ đều làm thịt. Ha Mỹ Nị hét lớn, trong giọng nói của hắn không che giấu chút nào địa tràn ngập sát ý, phản phất nháy mắt sau đó liền sẽ đại khai sát giới đồng dạng. Tại hắn giống xong sau, toàn bộ phòng đấu giá đều lâm vào bền bỉ trầm mặc, mỗi người gương mặt bên trên đều bị nồng đậm vẻ kinh dị nơi bao bọc, thậm chí da mặt bắp thịt đều tại run rẩy. Bọn họ vững tin một ngày này cũng không phải là một cảnh, bởi vì cho dù là lại hoang đường một cảnh, cũng sẽ không xuất hiện, có người sẽ vì không có gì cả các bình dân mà dùng tử vong uy hiếp hơn ngàn tên quý tộc, trong đó thậm chí có mấy vị cảnh chủ cùng vương thất thành viên, dạng này thiên phương dạ đảm sự tình. Ha ha ha. Đúng lúc này, trầm mặc đột nhiên bị một trận vui sướng tiếng cười to đánh vỡ. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy trên đài đấu giá nhị vương tử lẹn đồn, giờ phút này giống như điên cất tiếng cười to. Giả dối, hắn là giả dối, ha ha ha. Lẹn đồn chỉ vào Ha Mỹ Nị cười to nói. Các người đám này ngu xuẩn hào hào suy nghĩ một chút, trên đời này làm sao có thể có 14 nước quốc dân khổng lồ vương quốc, cho dù là nhân tộc ba đại vương quốc chung vào một chỗ đều còn lâu mới có được như thế nhiều người. huống hồ liền tính thật có dạng này vương quốc, người thừa kế của nó lại thế nào khả năng là một cái sẽ vì bình dân mà uy hiếp quý tộc, dùng ngu xuẩn đến hình dung đều là đối hắn tán dương người điên. Nghe lấy nhị vương tử những lời này, các quý tộc nhìn về phía Ha Mị Nị ánh mắt càng thêm không giỏi, bọn họ cũng bắt đầu cảm thấy là chính mình bị lừa gạt. Hoặc là nói, cho dù là thật bọn họ cũng không muốn tin tưởng, dù sao liền tính đối phương thật sự là 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế, muốn hủy vẻ đẹp của bọn họ cuộc sống thoải mái hoặc là muốn mạng của bọn họ cũng tuyệt đối sẽ dốc hết toàn lực cắn ngược lại nhất khẩu để trả giá đắt. Quan trọng nhất là, Lệ Nuẩn trầm rãi nói, một cái siêu cường quốc người thừa kế, làm sao có thể bên cạnh liền một cái ra dáng người hầu đều không có. Ra đi, đỏ một. Lệ Nuẩn một bên nói, một bên dùng sức vỗ xuống bàn tay. Sau một khắc, phía sau hắn cái bóng như sền sệt mực nước chậm rãi nhúc đích, một bóng người lặng yên không một tiếng động từ trong nhiệt lên. Đạo nhân ảnh kia toàn thân đều hất lên áo đen, mang theo mặt nạ màu đen, chỉ lộ ra một đôi màu đỏ thẫm, tựa như dã thú đồng tử. Giống hắn dạng này sổ xỉ ạ vương thất thành viên, mỗi người bên cạnh đều phối một tên đứng đầu kẻ ám sát thủ hộ. Mà dưới tình huống bình thường, một cái 14 nước quốc dân khổng lồ vương quốc, lại thế nào khả năng không đối người thừa kế của mình an bài người hầu cùng thủ hộ giả? Lừa đảo. Thế mà còn dám uy hiếp chúng ta, ta muốn đem ngươi bắt biến thành nô lệ. Chậc chậc, ta còn thật tò mò hắn là thế nào ngụy trang đi ra gia hộ, chờ chút nhất định phải ép hỏi ra tới. Không tới phiên chúng ta, ngươi nhìn nhị vương tử điện hạ phía trước nhận như vậy nhiều khí, nhất định sẽ hành hạ chết hắn. Không ít quý tộc đều lộ ra nụ cười giễu cợt, nhất là lúc trước những cái kia tại Ha Mị Nị hồi lần thứ hai chất vấn bên trong ấy náy đến khóc ròng ròng các quý tộc, có một cái tính toán một cái giờ phút này đều đang lớn tiếng cợ trách đối phương, để rửa quét lúc trước xỉ nhục. Đáng chết, liếm sai người. Trên đài đấu giá, cho dù đối mặt như vậy được cảnh, Ha Mị Nị vẫn như cũng là một bức thần sắc bình tĩnh bộ dạng. Trang, ngươi còn trang. Nhìn xem một màn này, lẹn luôn lửa giận trong lòng càng tăng lên, hắn phía trước chính là bị đối phương bộ dáng này hù dọa, không những chủ động lấy lòng còn nhường đường, quả thực chính là cả đời vô cùng nhục nhã a. Đó một, cho ta đem hắn bắt tới, ta phải lập tức trước tiên đem hắn hai cái đùi đánh gãy. Lẹn luôn nổi giận địa gầm thét lên. Bạch, kẻ ám sát nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo tàn ảnh lấy người bình thường hoàn toàn khó mà kịp phản ứng cực tốc hướng về Ha Mị Nị phóng đi. Ta chi đồng bào ở đâu? Ha Mị Nị bình tĩnh nói. Với anh. Sau một khắc, trên đài đấu giá trống không mái vòm bị người đánh vỡ, một đạo bóng ánh kim quang rơi xuống. Đang theo nhiệm vụ mục tiêu phóng đi đỏ một lòng có cảm giác, lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy tại đỉnh đầu của hắn, một thanh trường kiếm cuốn theo tại bên trong kim quang, mang theo thế như vạn tấn rơi xuống. Nguy hiểm. Đỏ một con ngươi thích chặt, hắn phải lập tức thoát ly trước mắt vị trí, nhưng tại thanh trường kiếm uy thế bên dưới, toàn thân của hắn đều giống như bị một tòa núi lớn ngăn chặn không thể động đậy, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh trường kiếm kia rơi xuống. Và anh. Chỉ một cái mắt, vị này cho dù ở vô diện giả mật hội bên trong đều xưng là nằm ở đỉnh kẻ ám sát, thân thể liền bị nghiền thành một đoàn huyết nhục mơ hồ thịt nát. Mà đột nhiên xuất hiện tại đấu giá trên này, tên điệp như mặt trời chói mắt thanh niên tóc vàng từ thịt nát bên trong nhẹ nhàng rút ra trường kiếm. Hắn dáng người thẳng tắp, có như ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ tóc vàng cùng với óng ánh như bảo thạch màu lam trong mắt trong suốt, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, anh tuấn phảng phất thần minh điều khắc hoàn mỹ. Chẳng biết tại sao, hắn y phục cùng trên lưỡi kiếm đều không có nhiễm phải bất luận cái gì dơ bẩn, vẫn như cũ sạch sẽ đến không nhiễm một hạt bụi. Làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này về sau, nhị vương tử lén đồn con mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Đó một là vô diện giả mật hội bên trong, Xích Chi danh sách số 1, chiến lược đã tới Huyền Nguyệt đỉnh phong, dù cho là hắn tại không sử dụng đòn sát thủ dưới tình huống muốn chiến thắng Đỏ một vẫn cần kinh lịch một phen khổ chiến. Mà tên kia thanh niên tóc vàng, nhìn qua bất quá chừng 20, thế mà chỉ dùng một kích liền xử lý Đỏ một, dù cho là đánh lén, chiến lược của hắn cũng tuyệt đối đã đạt đến Huy Nguyệt cấp độ. Trẻ tuổi như vậy liền có như vậy vĩ lực, hắn đến cùng là ai? Cùng lúc đó, tại vô số người kinh dị ánh mắt bên dưới, thanh niên tóc vàng ưu nhã hướng bên cạnh Ha Mị Nị có chút không người thi lễ một cái, động tác nước chảy mây trôi, thậm chí có thể nói có đủ mỹ cảm. Quân chúa, ngài đồng bảo, ta mở làn rủn tố lên. Thanh niên tóc vàng khẽ mỉm cười nói. Lời vừa nói ra, toàn bộ đại sảnh các quý tộc đều giống như sôi trào kêu lên. Ta nhận ra cái tên này, hắn là rủn vương quốc Thái Dương chi tử Thái Dương giáo sẽ đương đại giáo hoàng tôn tử, được vinh dự là cả nhân loại trong lịch sử đều cử thế vô song siêu cấp thiên tài. Trời ạ, như vậy đại nhân vật, thế mà vừa vặn xưng hô cái kia lừa gạt. Vị kia điện hạ làm chủ quân, hắn nhất định là thật 14 nước vương quốc người thừa kế. Tóc vàng, huy nguyệt chiến lực, tựa như mặt trời chói mắt. Chẳng lẽ chính là tạ mợ lạn dùn hủy diệt đi ở xỉn quần tinh trang viên sao? Liên tại các quý tộc một mảnh xôn xao thời điểm, bàn đấu giá phía sau màu đỏ màn che chậm rãi trượt ra. Đập, đập, đập. Hờ cu lẹt bước chân nặng nề, từng bước một hướng về Ha Mị Nị đi đến. Mỗi đi một bước, thân thể của hắn liền sẽ bành trướng một điểm, đồng thời toàn thân từng cục bắp thịt bên trên cũng sẽ hiện ra một vệt giống mạng nhện đỏ thâm vết dạng, lóe ra dung nham xì quang. Coi hắn đi đến Ha Mị Nị bên cạnh thời điểm, thân thể của hắn đã khoảng chừng cao hơn 4 mét, đồng thời toàn thân đều bao trùm lấy cực độ nhiệt độ cao đỏ thâm dung nham. Không khí quanh thân đều tại có chút bốc hơi, khiến người nhìn mà phát khiếp. Đó là ngày xưa thần đại có thể cùng chân long tranh phong vĩ đại sinh linh, dung nham titan lực lượng. Giờ phút này hở cụ lẹt khí tức trên thân, đã hoàn toàn không kém gì ta mợ lạn, đạt tới huy nguyệt chiến lược cấp độ. Hai người một trái một phải, cứ như vậy đứng tại Ha Mị Nị hai bên. Đầu của bọn hắn đỉnh cũng hiện ra đồng dạng văn tự, đồng bào chỉ là màu sắc khác nhau mà thôi. Nhìn thấy một màn này tất cả mọi người trầm mặc. Hai vị huy nguyệt chiến lược người hầu, xác thực đủ xứng với 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế. Đây cũng chính là nói, vị kia điện hạ vừa vặn uy hiếp là nghiêm túc, chỉ cần bọn họ ngày sau không tiện đãi nhân dân, liền sẽ bị vị kia điện hạ chặt xuống đầu sao. Sau đó không đợi các quý tộc nghĩ lại, càng thêm làm bọn hắn hoảng sợ một màn liền phát sinh. Chỉ thấy tên kia bị hai vị người hầu bảo hộ ở trung tâm thanh niên tóc đen, trên đỉnh đầu văn tự nhan sắc chậm rãi phát sinh biến hóa, 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế, màu xanh đậm, thời gian phảng phất đọc lại. Chỉ có trốn tại màu đỏ màn che về sau, tên kia có nắm giữ thần tốc vẽ tranh ban ân, chỉ cần ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian liền có thể hoàn mỹ vẽ ra cảnh tượng trước mắt họa sĩ nô lệ tại múa bút thành văn. Rất nhanh, một bức sinh động như thật chân dung liền sinh ra. Thanh niên tóc đen giống như quân vương đứng tại trên đài nhìn xuống phía dưới thần sắc hoảng sợ quý tộc, bên tay trái của hắn là toàn thân bao trùm lấy dung nham vai hùng tự nhân, bên tay phải thì là cầm kiếm thanh niên tuấn mỹ. Cách đó không xa, thanh niên tóc làm trận to mắt nhìn một màn này, thần sắc bên trong lại toát ra một vẻ ghen ghét. Đứng tại đấu giá trước bàn tóc bạc nam nhân thần sắc căm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Mà thanh niên tóc đen sau lưng tinh linh vương nữ đang dùng vô cùng ước mơ ánh mắt nhìn qua hắn. Thế giới danh họa quang huy thánh vương sinh ra, cho dù là tại quốc gia nhà triển lãm một đám thế giới danh họa bên trong, cũng là chân quý nhất tác phẩm hội họa một trong. Bởi vì nó ghi chép, vị yêu chí cao chí thiện thánh vương lần thứ nhất leo lên đại lục sân khấu, bắt đầu đem chính mình quang huy chuyển hướng toàn bộ thế giới. Chương 47, nhị vương tử, chúng ta kết làm huynh đệ khác họ đi. Ha mỹ nị hư, ngươi cũng xứng. 71 ca, chương 47, nhị vương tử, chúng ta kết làm huynh đệ khác họ đi. Ha mỹ nị hư, ngươi cũng xứng. 71 ca, ngôi sao phòng đấu giá. Nhìn qua trên đài cái kia đủ để ghi vào sử sách một màn, bên trong đại sảnh tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Tinh linh vương nữ, 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế, Thái Dương chi tử. Cuộc bán đấu giá này đã cho bọn họ quá nhiều rung động. Đi ở xin nói không sai, đây đúng là nô lệ chi đô từ trước tới nay nhất là thịnh đại đấu giá hội, thậm chí làm cho này lúc giờ phút này đều sẽ tất nhiên trở thành hậu thế lưu truyền rộng rãi lịch sử cùng truyền thuyết, liền chứng kiến một màn này bọn họ cũng sẽ trở thành trên sử sách nhỏ bé tô điểm. Ào ào ào. Đúng lúc này, đại khí chấn động âm thanh tỉnh lại bọn họ. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy đồng dạng đứng tại trên đài đấu giá Simon, giờ phút này sông lớn sôi trào mãnh liệt màu đỏ máu ma lực chính liên tục không ngừng điệu từ trên người hắn bộc phát. Cỗ này ma lực mạnh, khiến không khí xung quanh cũng bắt đầu rung động, thậm chí liền trên trần nhà bên trên cái kia mấy chục tòa sao dày đặc rủ xuống thủy tinh đèn treo cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa. Dù cho là Tạ Mỡ Lạn cùng Titan giác tỉnh dưới trạng thái hờ cụ lẹ hai người đứng chung một chỗ, trên khí thế cũng hơi thua một bậc. Đây là nằm ở huy nguyện trên đường bị, khoảng cách đỉnh cao nhất chỉ có một bước ngắn cường giả thực lực kinh khủng. Tạ Mỡ Lạn rụt, khó trách ta một mực kiểm tra không ra thân phận của ngươi, nguyên lai ngươi lại là xa ngoài vạn dặm, rủi vương quốc Nhật Miện chi thành thánh kỵ sĩ. Simon nhìn chăm chú tên kia làm hắn hận tấu xương, Nam Mộng cũng muốn đem chi giết chết báo thù thanh niên tóc vàng, lạnh lùng nói. Sau đó hắn đưa ánh mắt về phía Hercules. Hercules, khó trách ngươi một mực cự tuyệt giáo ta mời, bây giờ suy nghĩ một chút, sớm tại ngày xưa ngươi đối chiến ăn người ma sư lúc, cũng đã đầu nhập vào vị này điện hạ dưới trướng a. Simon nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn tiêu phí 10 năm mới bồi dưỡng ra đến tối cường dũng sĩ giáp đấu, lúc đầu tính toán xem như cỡ lệ nhất tộc tối cường thuẫn, kết quả thế mà sớm liền đã phản bội hắn, điều này có thể không làm hắn thất vọng đau khổ. Hercules không có trả lời, xem như là chấp nhận. Cuối cùng, Simon đem ánh mắt nhìn về phía hai người bảo vệ ở giữa Hamini, hắn hạ thấp tốc độ nói, tận khả năng bình tĩnh dò hỏi, "Mini Ha điện hạ, xa tại Dùn Vương quốc Tạ Mỡ Lạn sở dĩ ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này hủy diệt ta quần tinh trang viên, là ngài mệnh lệnh à?" Simon rất rõ ràng, dưới tình huống bình thường, cho dù được vinh dự Thái Dương chi tử thánh kỵ sĩ Tạ Mỡ Lạn lại chính nghĩa, hắn cũng không có khả năng đặc biệt đi tới nô lệ chi đô hủy đi chính mình trang viên. Cái này nhất định là hắn quận chúa nguyện vọng. Hamini hừ nhẹ gật đầu, xem như là thừa nhận, dù sao đây là rất dễ dàng liền bị đoán được, mà còn lập tức liền muốn sinh tử tương bắt người, cũng sẽ không để ý đối phương cách nhìn. Simon, nộ khí một. Cái kia tại đông cảnh không ngừng ám sát chủ nô, tản hoàng hốt bạch vụ sát nhân quỷ, cũng là ngươi người hầu sao? Simon cố nén nộ khí tiếp tục dò hỏi. Ha mỹ nị huy lại lần nữa nhẹ gật đầu. Ào ào ào. Màu đỏ máu ma lực dòng lũ càng thêm mãnh liệt, mà tóc bạc nam nhân trên trán nổi gân xanh, hai tay nắm chặt, đốt ngón tay bóp địa vang lên kẹt kẹt, một bức phẫn nộ tới cực điểm bộ dạng. Đáng chết, khó trách năm nay nhiều như thế mầm thai vạn, hở cụ lẹ cự tuyệt ra đấu, đủ cất phát động đầu độc thai ương bỏ mình, còn tình trang viên hủy diệt, sơ dạ quyền chính sách bị ép hủy bỏ. Liên hắn sủng ái nhất dưỡng nữ Latis đều cùng hắn càng lúc càng xa. Tất cả mọi thứ đều là bởi vì Hamini. Hô. Simon thật dài địa hít thở sâu khẩu khí, ép buộc chính mình bình tĩnh lại. Hắn thở thiếu thời từng bởi vì phẫn nộ mà phạm phải qua không cách nào vãn hồi chuyện sai lầm, bởi vậy lập thể tuyệt sẽ không tại cực độ phẫn nộ trạng thái làm ra bất luận cái gì lựa chọn. Vì cái gì? Simon mặt không thay đổi hỏi, cho dù hắn trong lòng sớm đã có đáp án. Vì chính nghĩa. Hamini bình tĩnh nói. Tốt một cái chính nghĩa, ngài thật đúng là ngạo mạn a. Simon ánh mắt dần dần thay đổi đến băng lãnh. Vẹn vẹn bởi vì một câu chính nghĩa, liền đem hắn hao hết cả đời mới đúc thành đi ra tâm huyết cùng tốt đẹp cục diện hủy đến không còn một mảnh. Hắn thấy, nhị vương tử lén đồn sổ xỉ a ngạ mạn, tại cái này bị điện hạ trước mặt hoàn toàn chính là ánh sáng đom đóm cùng mặt trời trên lệnh. Mà còn mấu chốt nhất chính là, hắn biết, cỡ lệ nhất tộc vô luận như thế nào cũng vô pháp cùng bị này ngạ mạn điện hạ cùng tồn tại. Như vậy chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ còn lại một lựa chọn. Huyết nguyệt thuế. Simon trong lòng lẩm nhẩm nói. Sau một khắc, tóc bạc nam nhân vốn là da thịt trắng non thay đổi đến trắng bệch như tờ giấy, móng tay im lặng lớn lên, mũi nhọn lóe nhàn nhạt hàn quang. Hắn cái kia màu bạc trắng tóc cũng giống là uống sinh sôi ma dược sinh trưởng tốt, rất nhanh đôi tóc cũng đã lớn lên đến sau lưng. Cặp kia hồng ngọc hoàn mỹ đôi mắt giờ phút này tươi đẹp đất phảng phất muốn thấm chảy máu một dạng, con ngươi cũng có rút lại thành một đạo hẹp dài đỏ tươi tơ máu, cho người một loại kinh khủng uy hiếp cảm giác. Nam nhân thân hình vẫn như cũ thẳng tắp gầy gò, chỉ là nâng cao rất nhiều. Xoẹt. Kèm theo y phục bị xé nứt âm thanh, hai đạo bóng đen từ tóc bạc nam nhân phía sau chậm rãi mở rộng, đó là một đôi to lớn đen nhánh cánh rơi, cánh xương lăng lệ mà ưu nhã. Đỉnh đầu của hắn hiện ra một nhóm màu bạc văn tự, Hấp huyết quỷ đại công tước. Hấp huyết quỷ đại công tước, đăng tràng. Hoàn thành tất cả những thứ này về sau, Simon nâng tay phải lên, một thanh từ huyết dịch ngưng tụ mà thành, thân thương quấn quanh lấy màu đỏ sẫm đùi gai đường vân trường thương xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn bên trong. Hiển nhiên, vị này dùng vũ lực mà nghe tiếng sổ si ạ vương quốc chiến tranh anh hùng, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Chơi ạ, đi ở xỉn chẳng lẽ là muốn đối có 14 nước gia hộ điện hạ động thủ sao? Đây chính là 14 nước người phân lượng a. Tân tân khổ khổ kiến tạo trang viên không có, tỉ mỉ bồi dưỡng dũng sĩ giác đấu không có, liền đánh cược vinh dự chủ bị đấu giá hội cũng không có, chính là châu ngựa người đều có 3 phần hòa tính, huống chi đi ở xỉn đâu. Ngươi cảm thấy đi ở xỉn sẽ thắng sao? Đây chính là đến đồng thời đối mặt hai vị uy nguyệt chiến lực. Các quý tộc xì xào bàn tán nói. Lúc này có một tên phản ứng nhanh quý tộc đã rón rén điệu mò tới đại sảnh cửa ra vào, hắn quay người nhìn phía sau vẫn còn tại nghị luận các đồng bạn, lập tức tức giận đến không đánh một chỗ tới. Còn thất thần làm gì? Chạy mau a, đây chính là huy nguyện chi chiến. Hắn tức hồn hển địa hét lớn, sau đó không chút do dự thần tốc chạy ra đại sảnh. Mà mãi đến nghe được câu này về sau, đầy sảnh các quý tộc mới như mộng bên trong mới tỉnh, thân thể đột nhiên từ mềm dẻo nhung tơ đỏ trên ghế ngồi bắn lên, sau đó giống lồng trúc bên trong con cua xô đẩy, chen trúc, như ong vỡ tổ địa hướng chỗ cửa lớn dũng mãnh lao tới, hoàn toàn quên đi ngày thường lễ nghi cùng thể diện. Đến mức đại sảnh biên giới tầng 2 ngắm nhìn thương nhân cùng dân tự do bọn họ, tại nhìn thấy tỷ ở xỉn bộc phát ma lực về sau bọn họ cũng đã chạy vô ảnh vô tung, chỉ còn lại một tên tuổi trẻ tóc vàng thương nhân vẫn đứng tại chỗ lo âu nhìn qua. Huy Nguyệt giai vị cường giả được vinh dự quốc chi trụ cột làm siêu phàm giả đột phá đến Huy Nguyệt giai vị thời điểm, hắn lực lượng sẽ nên đón trước nay chưa từng có chất biến. 10 tên Tân Nguyệt cường giả vây công có thể tùy tiện đánh giết tuyệt đại đa số Huyền Nguyệt cường giả, có thể 10 tên Huyền Nguyệt cường giả vây công đối bất luận cái gì một tên Huy Nguyệt cường giả đến nói đều chẳng qua chỉ là một chảng mèo vờn chuột du hí. Mỗi một tên Huy Nguyệt cường giả đều có ảnh hưởng quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh năng lực, mà hai tên Huy Nguyệt cường giả toàn lực chiến đấu tạo thành phá hư. Có thể tham khảo bên dưới nô lệ chi đô bên ngoài sư tử rơi cốc. Đạp đạp đạp. Chỉ là ngắn ngủi không tới một phút, lúc trước kín người hết chỗ đại sảnh cũng đã thay đổi đến trống rỗng, chỉ có Bắc cảnh chi chủ cùng Tây cốc chi chủ hai vị cảnh chủ còn bình yên ngồi trên đế, liền tao bá tức đều hoảng hốt chạy bừa địa chạy ra ngoài. Dù sao hắn còn chưa tấn thăng Huy Nguyệt, mà mọi liên quan đến Huy Nguyệt chi chiến, vạn nhất có người nhìn hắn không thuận mắt thuận tay cho hắn một kiếm, vậy hắn nhưng là trực tiếp bên dưới minh thổ. Việc cấp bách vẫn là tranh thủ thời gian trở lại sư tử rơi gốc, lập tức cử hành tế lễ lấy lòng ta thần, tăng cấp dễ hơn không hoàn chỉnh ti giáo đến đột phá Huy Nguyệt công xiềng. Trên đài đấu giá, nhìn thấy hắn những khách nhân cuối cùng ý thức được nguy hiểm nộn nhịp rời đi về sau, Simon không chút do dự phát động tiến công. Tóc bạc nam nhân tay cầm huyết sắc trường thương, hóa thành một đạo hồng quang một nháy mắt liền vượt qua mấy chục mét đi tới ba người trước mặt. Bạch. Kèm theo xé rách không khí rít lên, cái kia quấn quanh lấy màu đỏ thấm bụi gai hình dáng ma lực mũi thương, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đâm về ha mị nị của trái tim. Nhưng mà mũi thương còn chưa chạm đến, liền bị một thanh bị màu xanh thẳm ma lực bao khỏa trường kiếm ngăn lại. Oeng! Một thương một kiếm đụng nhau ngay mắt, lập tức bạo phát ra tiếng vang ầm ầm, đủ để thổi bay nam tử trưởng thành song khí hoành hành cán quét bốn phương tám hướng. Lốt buốt. Trên trần nhà những cái kia hoa mỹ thủy tinh đèn treo kịch liệt lắc lư, cuối cùng không chịu nổi sóng khí xung kích như là cỗ sao chổi nhộn nhịp rơi ở trên mặt đất, những này từ Milan Vương quốc chuyển đến đắt đỏ thủy tinh trong chớp mắt liền biến thành đầy đất trong suốt long lanh bã vụn. Đây chính là Huy Nguyệt cường giả ở giữa tiện tay một kích va chạm sinh ra uy lực, cũng là những quý tộc kia hốt hoảng chạy trốn nguyên nhân, đợi tiếp nữa thật sự có khả năng bị dư âm giết chết. Nhưng mà luôn luôn ham tiền như mạng Simon không dành bận tâm tài sản của hắn, giờ phút này hắn phải đối mặt là một cái tựa như công thành truy ẩm vang đập tới dung nham cự quyền. Đang cùng tạ mỡ lạn rằng có Simon không kịp trốn tránh, chỉ có thể lựa chọn dùng phía sau so tinh thiết còn cứng rắn hơn đen nhánh cánh rơi để ngăn cản. Oeng! Kèm theo một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, Simon tựa như đứt mạng như tượng gỗ trực tiếp bị đánh bay hơn 100 mét, thậm chí từ trên đài đấu giá rơi xuống. Hô! Thật vất vả mới dừng thân thể về sau, lơ lửng giữa không trung Simon nhìn xem cánh rơi bên trên cái kia phảng phất bị nóng bỏng bàn ủi khắc lên cực lớn quyền ấn, cặp kia trong mắt màu đỏ ngòm bên trong hiện lên một vệt nồng đậm kiên kỵ. Hấp huyết quỷ nhược điểm một trong chính là cực độ nhiệt độ cao, mà vô luận là tạ mở lạn dùng vẫn là hở cù lẹt, thế mà đều nắm giữ cái này năng lực, quả thực tựa như là thượng tiên chuyên môn phái tới nhằm vào hắn khắc tinh đồng dạng. Hở cù lẹt, thật không nghĩ tới ngươi thế mà trong thời gian ngắn như vậy liền nắm giữ có thể thương tổn được ta vĩ lực, liền ta đều bị ngươi thiên phú rung động đến. Simon khẽ thở dài. Nếu là sớm biết đối phương tiềm lực kinh khủng như vậy, thậm chí không kém gì Thái Dương chi tử, hắn căn bản liền sẽ không đem hở cụ lẹt bỏ vào huyết nha giác đấu trường xem như kiếm tiền công cụ, mà là sẽ tại hở cụ lẹt khi còn bé liền thật sớm thu làm dạy con, đem cùng mình dùng thân tình cùng đạo nghĩa khóa lại, dạng này cỡ lễ nhất tộc liền thật nhiều hơn một tòa thông thiên trụ cột. Simon đại nhân, cái này đều dựa vào ngài bồi dưỡng. Đa hóa thân thành dung nham titan hở cụ lẹt chậm rãi thu hồi hắn cái kia giống như là núi lửa phun trào cự quyền, dung nham đổ bê tông đốt ngón tay ở giữa còn bốc hơi mùi lưu mình khói trắng. Để ta từ nhỏ cùng đồng tộc hài đồng liều mạng tranh đấu, tay không tấc sắt đối mặt ma thú, hai tay dính đầy máu tươi, bởi vì tội ác cảm giác mà đau đến không muốn sống. Hờ cụ lẹt môi nói một câu, vai hùng gương mặt bên trên liền nhiều hơn một phần sát ý lạnh như băng. vì đáp lễ ngài phần ân tình này, liền để ta đưa ngài tiến về địa ngục được chứ? Hắn đẩy mặt sát ý nói. Ha ha, người luôn có một lần chết, nhưng tử kỳ của ta tuyệt không phải hôm nay. Simon bình tĩnh nói. Mộ Vân Ỉn, ta minh hiếu, bây giờ ta đã gặp nguy nan, dựa theo minh ước, mời ngươi cùng ta cùng nhau chiến đấu đi. Simon nhìn phía dưới tựa vào nhung tơ đỏ trên ghế ngồi quan sát chiến đấu bắc cảnh chi chủ, không nhịn được mở miệng nói. Bằng vào hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn đã có thể phán đoán được đi ra, chỉ dựa vào mình muốn đồng thời chiến thắng Tạ Mở Lạn cùng Hở Cụ Lẹ hai người là rất khó thực hiện, trừ phi dựa vào ma lực lượng cùng hấp huyết quỷ đặc thù năng lực tái sinh không ngừng tiêu hao kéo dài thời gian, có thể như thế cũng quá chật vật. Mà ngày xưa hắn cùng Bắc Cảnh Chi Chủ cùng nhau vây công Thương Bạch Ma Nữ lúc từng có ước định, coi hắn rơi vào nguy nan thời điểm, Bắc Cảnh Chi Chủ cũng muốn cùng hắn kể vai chiến đấu một lần. Lão biên bức, ta một mực chờ đợi ngươi câu nói này. Mộ Vân từ trên ghế ngồi đứng lên, hắn vặn mèo cái cổ xoay cổ tay, xương cốt phát ra liên tiếp thanh thúy nổ vang, phảng phất ngủ say cự thú tại giãn ra thân thể đồng dạng. Dù sao vị này điện hạ khẳng định cũng dung không được ta, đã như vậy ta liền không khách khí. Dáng người thẳng tắp, giữ lại màu xám bạc thái dương nam nhân liếc nhìn trên đài Hở Cụ Lẹt cái kia cường tráng vô cùng titan thân thể, trong ánh mắt hiện lên một vẻ chiến ý, mặc dù hắn không thủ thì nói, mặc dù hắn xem nhân mạng như cỏ rác, mặc dù trong mắt của hắn chỉ có chính mình, thế nhưng vô luận như thế nào, hắn từ đầu đến cuối đều là một tên chiến sĩ. Mà chỉ cần là chiến sĩ, liền sẽ giống trong sa mạc đói khát lữ nhân khát vọng ốc đảo khao khát chiến đấu. Ào ào ào. Sau một khắc, đồng dạng nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà quần quận bành trướng mãnh liệt màu trắng bạc ma lực từ Mộ Vân trên thân nô lên mà ra, đỉnh đầu của hắn cũng theo đó hiện ra một nhóm màu bạc văn tự, Vang Lang kỵ sĩ, Vang Lang thân thể. Nam nhân khẽ quát một tiếng, tạch tạch tạch, kèm theo chói hai xương cốt tiếng bạo liệt, Mộ Vân thân cao cùng hình thể cấp tốc bành trướng 2m 3m. Cùng lúc đó, màu bạc trắng lông sói đâm rách làn da, mỗi một cái lông đều hiện ra cương nhận hạt quang, phần gáy tóc mai càng là giống như nhũ băng từng chiếc dựng thẳng lên. Khuôn mặt của hắn xương cốt hướng về phía trước nô lên, giọng điệu kéo dài, dày trắng răng nanh nhỏ xuống đông kết nước bọn, rơi xuống sàn nhà liền ngưng kết thành băng cứng. Hai tay mười ngón đều hóa thành phủ kín băng giáp lợi chảo, xương đuôi chỗ dọc theo một đầu lông xù tráng kiện đuôi sói, giống như trường tiên vùng qua vùng lại. Chỉ là ngắn ngủi mấy giây, hắn liền từ một cái bình thường hình thể nhân loại biến thành hình thể hoàn toàn không thua tại Hở Cụ Lẹt cao lớn người sói. Tây Cốc chi chủ các hạ, không biết ngài có phải không nguyện ý giơ tay cứu trợ, ta nguyện ý cho ngài đầy đủ phong phú thù lao. Được đến Bắc Cảnh chi chủ hỗ trợ, Simon cũng không có dừng lại, hắn ngược lại đưa ánh mắt về phía vị kia khí chất văn nhã trung niên quý tộc trên thân. Miễn đi miễn đi, ta bây giờ vội vàng tu thân dưỡng tính, thực tế không muốn động võ. Simon lời còn chưa nói hết, dây mắn liền ngay cả liền xua tay từ chối nói. Hắn một bên nói, một bên đứng lên cũng như chạy trốn hóa thành một đạo màu da cam lưu quang cấp tốc chạy về phía cửa lớn, trong chớp mắt liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Ngược lại là nhận Tây Cốc chi chủ một thân tình. Nhìn thấy một màn này về sau, Hamini ở trong lòng lẩm bẩm. Hắn biết dưới loại tình huống này, thân là sổ sỉ ạ vương quốc một cảnh chi chủ dậy mặn không lựa chọn gia nhập Simon một phương vây công bọn họ, cũng đã xem như là duỗi tay cứu trợ. Nhìn thấy dậy mặn đã rời đi về sau, Simon có chút bất đắc dĩ thở dài. Nếu là Tây Cốc chi chủ cũng nguyện ý cùng nhau chiến đấu, nhiều nhất 10 phút đồng hồ hắn liền có thể trong lúc hỗn loạn gỡ xuống Ha Mị Nị thủ cấp. Tạ Mợ Lan Duẩn, không nghĩ ngươi quận chúa bị rơi chúng ta chiến đấu lan đến gần lời nói liền đi theo ta. Bước xuống câu nói này về sau, Simon liền hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang cũng từ chỗ cửa lớn rời đi phòng đấu giá. Hắn không hề chuẩn bị đem sao trời phòng đấu giá xem như chiến trường, một là nơi này là nô lệ chi đô phổ biến nhất làm người biết địa đánh dấu kiến trúc một trong, có trọng yếu ý nghĩa tượng trưng, hai là hắn đau lòng tiền. Nghe vậy Tạ Mợ Lạn lập tức nhìn về phía hắn của chúa, tại nhìn thấy Ha Mị Nị hừ nhẹ gật đầu bày tỏ nhận lời về sau, hắn mới đồng dạng hóa thành một đạo màu xanh thẳm lưu quang đuổi theo. Hờ Cú Lẹt, đi theo ta, chúng ta muốn thống thống khoái khoái đánh lên cả ngày. Vâng. Người sói hóa Mộ Vân một quyền tại phòng đấu giá trên vách tường đánh ra một cái trường cao 5 mét lô lớn, sau đó hắn cười lớn đi ra ngoài. Một màn này nếu là bị Simon nhìn thấy, nhất định sẽ khó chịu đến tim đau thắt. Đi thôi, Hờ Cú Lẹt. Ha Mị Nị nói khẽ. Điện hạ, nếu là ta rời đi, an toàn của ngài nên do người nào đến bảo đảm? Hờ Cú Lẹt liếc mắt cách đó không xa yên lặng kéo dài khoảng cách thanh niên tóc lam, dò hỏi. Chỉ cần quận chúa ra lệnh một tiếng, hắn ngay lập tức sẽ sử dụng dung nham quyền đem đối phương tươi sống đánh thành than đen, cho dù đó là sổ xỉ ạ tôn quý nhất vương tử. Không sao, hiện tại ta cái gì cũng không thiếu. Ha Mị Nị chỉ đỉnh đầu cái kia đã biến thành màu xanh đậm 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế bình tĩnh nói. Tại 14 nước gia hộ tấn thăng làm tân nguyệt giai vị về sau, hắn thu được một hạng vô cùng khoa trương, hoàn toàn không thể so tinh tinh chi hỏa cùng đồng bào kém, có thể làm lập tức hắn không nhìn tất cả nguy hiểm năng lực. Điện hạ, mời ngài lặng chờ, ta sẽ cạn kiệt tất cả vì ngài mang tới thắng lợi. Hờ Cú Lẹt trầm giọng nói. Hắn cái kia khổng lồ thân thể có chút không người hướng Ha Mị Nị thi lễ một cái về sau, liền đột nhiên đánh vỡ vách tường liền xông ra ngoài. Vì vậy phòng đấu giá lại nhiều một cái tiếp cận cao 5 mét lô lớn. Nhìn thấy Tạ Mợ Lạn cùng Hở Cụ Lẹt hai vị uy nguyệt chiến lực đều rời đi về sau, nguyên bản chuẩn bị lén lút chạy đi nhị vương tử lén đột ngừng lại. Hắn nhìn xem bên cạnh chỉ có tinh linh vương nữ Ha Mị Nị, đột nhiên ý thức được đây là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Vô luận là bởi vì lúc trước khúc mắc vẫn là hoàn toàn ngược lại lý niệm, bây giờ hắn cùng đối phương đã là triệt để như nước với lửa quan hệ. Hắn tin tưởng nếu có cơ hội Ha Mị Nị tuyệt đối không ngại chém xuống đầu lâu của mình. Bởi vậy cho dù đối phương là so hắn còn cao quý hơn 60 lần 14 nước vương quốc người thừa kế, hắn cũng sẽ giống như tỷ ở xỉn giám thống hạ sát thủ. Dù sao hắn chết chính mình khả năng không sống được, hắn không chết chính mình khẳng định không sống được. Ào ào ào. Màu lam nhạt ma lực dòng lũ phun ra ngoài, thanh niên tóc lam đầy mặt vẻ lạnh lùng, đạp trên đất thủy tinh bá vụ từng bước một hướng về Ha Mị Nị đi đến. "Mị Doại Xạ, ngươi đi trước đi." Thấy thế Ha Mị Nị ở đối bên cạnh tinh linh thiếu nữ nói: "Huynh trưởng đại nhân, lần trước đối ta nói như vậy người là mụ mụ ta, về sau ta rốt cuộc không thấy nàng, ngài có thể cho phép ta trốn ở một bên nhìn xem ngài sao?" Mị Doại Xạ trầm mặc một lát về sau, chậm rãi mở miệng nói: "Xin yên tâm, ta hiện tại cũng có chút sức tự vệ, tuyệt sẽ không liên lụy ngài." Thiếu nữ mở ra bàn tay, một viên loài ánh sáng xanh lục cây giống tại lòng bàn tay của nàng bên trong dâng lên. Chỉ cần nàng tâm niệm vừa động, gốc cây này mầm lập tức liền sẽ lớn lên là đại thụ che trời, cho đến tán cây đánh vỡ phòng đấu giá vàng son lộng lẫy mái vòm tắm rửa đến biểu tượng tự do ánh mặt trời. "Tốt, bất quá nhớ tới trốn xa một chút." Ha Mị Nị hừ dặn dò một tiếng phía sau liền đem con mắt chăm chú nhìn về phía dưới từng bước tới gần nhị vương tử Lệ Đồn, mà Mị Doại Xạ cũng chạy chậm đến trốn đến màu đỏ màn che phía sau, lặng lẽ quan sát đến chờ có thể giúp một tay cơ hội. "Mị Nị Ha điện hạ, người ta cùng là vương tử, là thế gian cao quý nhất người, cần gì phải nhất định muốn đánh nhau chết sống? Nếu như ngươi nguyện ý hướng tới bảy thần phát thệ, cùng ta kết làm huynh đệ khác họ cùng hưởng vinh dự, ngươi vi huynh ta là đệ, đợi ta leo lên sổ xỉ ạ vương vị về sau, sổ xỉ ạ vương quốc mặc cho ngươi vương quốc lấy cho. Cho dù đặt quyết tâm muốn giết đối phương, có thể sắp đến trước mặt, Lẹn Luẩn vẫn là không nhịn được ôm cuối cùng một tia miễn tưởng dò hỏi. Dù sao nếu như có thể được đến đối phương trợ lực, như vậy hắn tuyệt đối có khả năng đánh bại huynh trưởng leo lên sổ xỉ ạ vương tọa. Hắn chỉ nghĩ muốn trở thành sổ xỉ ạ người cao quý nhất, đến mức sổ xỉ ạ vương quốc tương lai thế nào hắn cũng không quan tâm. Ngươi không xứng." Ha Mị Nị lời ít mà ý nhiều nói. Lẹn Luẩn: "Tốt, rất tốt, ta rất muốn biết, làm ngươi ngã vào trong vũng máu sắp chết thời điểm, có hay không còn có thể có hiện tại như vậy kiên cường." Thanh niên tóc lam nghiến răng nghiến lợi nói: "Quyết một trận tử chiến đi." Hắn không tại áp chế chính mình, giơ tay lên màu lam nhạt chỉ riêng động chợt lóe lên, trong tay liền nhiều một thanh cự kiếm. Thanh kiếm này ước chừng dài hơn một mét, kỳ nhận thân rộng lớn như cánh cửa, hàn quang lạnh thấu xương, toàn thân màu tím, thân kiếm giống như là thủy tinh đồng dạng. Ầm. Lẹn Luẩn chân phải bỗng nhiên đạp về mặt đất, sau một khắc liền mượn lực phản chấn như đạn pháo nhảy lên một cái hướng về trên đài đấu giá Ha Mị Nị phóng đi. Hắn tại trên không phần eo đống nhiên thay đổi, kéo theo cánh tay giống như mưa to gió lớn vung ra, cự kiếm huy động thời điểm, phảng phất không khí đều muốn bị xé rách đồng dạng. 3. Đối mặt cái này thế tới kinh người một kích, Ha Mị Nị không tránh không né, chỉ là yên lặng búng tay một cái. Oanh! Cự kiếm rơi đập tại đấu giá trên đài, kèm theo đinh tai nhức óc tiếng vang, lấy cự kiếm mũi kiếm rơi xuống đất điểm làm trung tâm, vô số giống như mạng nhện vết rạn đem cả tòa bàn đấu giá bao trùm. Không hề nghi ngờ, đây là đủ để phá vỡ núi liệt thạch khủng bố một kích. Nhưng mà vung ra một kiếm này, Lẹn Luẩn trên mặt lại tràn đầy vẻ kinh dị, bởi vì liền tại hắn cự kiếm sắp xé rách thanh niên tóc đen thân thể nháy mắt, đối phương vậy mà biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại. Thanh niên tóc lam nhìn xem trên mặt đất từng mảnh rải rác, phá thành mảnh nhỏ cánh hoa hồng, trong lúc nhất thời có loại hoài nghi mình vẫn thân ở mộng cảnh xúc động. "Ta tại chỗ này." Một thanh âm từ phía sau vang lên, Lẹn Luẩn lập tức quay người, liền nhìn thấy Ha Mị Nị Hư đang đứng tại ngoài mấy chục thước bình tĩnh nhìn qua hắn. Sớm tại tiến vào ngôi sao phòng đấu giá thời điểm, Ha Mị Nị cũng đã ở đại sảnh mặt nền trong khe gạch gieo mấy cây hồng mận thôi. Những cái kia lui tới các quý tộc đều cho rằng là suy nghĩ khác người vật phẩm trang sức, tự nhiên sẽ không có sai sót phong độ mà đưa nó bọn họ rút ra. Bây giờ vừa bạn có thể dùng để thi triển trao đổi ma thuật, đồng thời để trong giao chiến tâm rời xa Mị Doại Xạ. Hô. Lẹn Luẩn lần này cũng không có tùy tiện phóng đi, hắn hít một hơi thật sâu, toàn lực vận chuyển trong cơ thể hô hấp pháp. Long hóa. Vương tử điện hạ ở trong lòng lẩm nhẩm nói. Sau một khắc, thân thể của hắn thần tốc bành trướng, y phục bị nứt vỡ, trần trụi làn da bị vô số vàng óng ánh lân phiến bao khỏa, đỉnh đầu mọc ra một đôi thô to sừng rồng. Tứ chi của hắn cuối cùng biến thành bén nhọn long chảo, tùy tiện liền có thể xé nát sắt thép, sau lưng cũng mọc ra một đầu thật dài đuôi rồng. Cặp kia màu lam nhạt đôi mắt cũng biến thành óng ánh màu vàng, phản phất bị cự long nhìn thẳng khiến người không rét mà run. Mấy giây ngắn ngủn bên trong, hắn liền từ nhân loại biến thành một cái chừng cao hơn 2 mét kim lân long nhân. Cùng lúc đó, đỉnh đầu của hắn cũng hiện ra một nhóm màu băng lam văn tự, Long huyết kỵ sĩ. Chương 48, đại chiến bắt đầu. Chương 48, đại chiến bắt đầu. Nô lệ chi đô cửa thành. Cửa thành quan vali cỡ lệ buồn bực ngán ngẩm địa tựa vào trên tường thành, đếm lấy trên mặt đất trải qua con kiến. Ai, cửa thành quan chức vị này thật đúng là phiền phức, càng đến náo nhiệt thời điểm càng không thể thoát thân, không phải vậy ta cũng có thể đi xem một chút Simon đại nhân tỉ mỉ chu bị, từ trước tới nay nhất là thịnh đại đấu giá nô lệ biết. Vali quay đầu nhìn xem trong cửa thành kéo dài khu phố cùng với hai bên đường từng tòa kiến trúc, túi đầu xuống thở dài. Hắn cũng rất tò mò có thể để cho Simon đại nhân dám hướng chúa sáng thế lập thệ, người gặp chuyến đi này không tệ áp trục thương phẩm đến tuột cùng là cái gì. Dù sao cỡ lệ người dùng bảy thần phát thệ, cái kia tỷ lệ lớn là nói dối, nhưng nếu là dùng chúa sáng thế phát thệ, cũng tuyệt đối là nói thật. Đạp đạp đạp. Liên tại Vali quyết định về sau muốn đi tìm Simon đại nhân thay cái chức vị thời điểm, hắn đột nhiên nghe đến một trận huyên náo xa luân âm thanh. Thanh âm này tựa như là thật nhiều cỗ xe ngựa tại đồng thời đi đường đồng dạng. Vali ánh mắt ngưng lại, lập tức ngẩng đầu lên. Hắn cái này mới chú ý tới, chỉ thấy nội thành trên đường phố từng chiếc ở ngoài thùng xe bộ nạm vàng khảm bạc lộng lẫy xe ngựa ngay tại điên cuồng lao vụt, liền xa luân đều cơ hồ muốn cọ sát ra đốm lửa nhỏ, hướng về rộng mở cửa thành cấp tốc vào tới. Đây là những cái kia vì tham gia đấu giá nô lệ xem mà từ sổ si ạ vương quốc các nơi đặc biệt chạy tới quý tộc các lao gia. Bởi vì những ngày này đều tại tận tụy địa xem như cửa thành quan kiểm tra lui tới xe ngựa, cho nên Vali lập tức nhận ra những này xe ngựa cùng với xe ngựa chủ nhân thân phận. Chẳng lẽ đấu giá hội đã kết thúc cho nên bọn họ muốn rời đi sao? Có thể là liền xem như dạng này, dưới tình huống bình thường hẳn là cũng sẽ không mới vừa kết thúc liền lập tức rời đi, hơn nữa còn là dạng này không để ý thể diện, nhét chung một chỗ như ong vỡ tổ rời đi, tựa như là đang chạy trối chết đồng dạng. Mời ngài lập tức dừng lại xe ngựa, xuống xe tiến hành kiểm tra. Gặp có một đám xe ngựa bay thẳng cửa thành, canh giữ ở cửa thành một tên vệ binh lập tức có trách nhiệm điệu tiến đến ngăn cản. Nhưng mà rất nhanh hắn liền hoảng sợ phát hiện, cầm đầu trên xe ngựa phu xe căn bản không quản hắn lời nói, cứ như vậy cưỡi ngựa xe trực tiếp hướng hắn đánh tới, còn lại xe ngựa cũng là như vậy. Mắt thấy hắn liền bị phi nhanh xe ngựa đụng bay đồng thời bị xa luân tươi sống ép thành thịt nát, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, vali bộc phát ma lực hóa làm một đạo lưu quang kịp thời tiến lên dắt lấy bờ vai của hắn đem hắn cứ thế mà kéo lại. Bảy thần tại thượng, cảm ơn ngài cứu ta một mạng, vali đại nhân. Nhìn xem xuyên qua cửa thành hướng về ngoài thành đội vali, nhấc lên quần quần bụi mù dòng xe cộ, vệ binh chưa tỉnh hồn địa cảm ơn nói: "Không sao, ngươi là thuộc hạ của ta, ta tự nhiên có bảo vệ ngươi nghĩa vụ." Vali bình tĩnh nói: "Lần sau, con mắt sáng lên một điểm, ngươi nhìn mặt khác vệ binh cũng giống như gỗ đồng dạng đứng bất động." Cửa thành quan suy nghĩ một chút, dùng chỉ có thể bị hai người nghe được âm thanh thấp giọng dặn dò. Sau đó hắn buông ra vệ binh bả vai không tiếp tục để ý, ngược lại nhìn xem liên tục không ngừng xuyên qua cửa thành lái về phía ngoài thành dòng xe cộ, còn phần lớn là các quý tộc ngồi lộng lây xe ngựa, xít sao nhíu mày rơi vào trầm tư. Vali rất rõ ràng, các quý tộc mãi mãi đều là hiểu rõ nhất xu lợi tránh hại một đám người, bọn họ như bây giờ không để ý thể diện giống đào mệnh tựa như rời đi nô lệ chi đô, cái này liền nói rõ nội thành nhất định bạo phát liền bọn họ đều hoảng hốt tai nạn. Nhưng đến tột cùng là cái gì tai nạn? Nếu biết rõ nội thành có thể là có liền xem như tại Huy Nguyệt cường giả bên trong đều xưng là tiếng tăm lừng lẫy Simon đại nhân tọa trấn a. Vali lâm vào sâu sắc nghi hoặc. Bất quá tốt tại rất nhanh phần này nghi hoặc liền bị giải đáp. Rầm rầm rầm. Nơi xa từng đợt đinh tai nhức óc tiếng nổ truyền đến, tựa như là mưa to ngày quần quần tiếng sấm đồng dạng. Vali bỗng nhiên quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại, ánh mắt xuyên qua nô lệ chi đô sen vào nhau nóc nhà, chỉ thấy nội thành thượng thành khu bầu trời, có một đỏ một lam hai đạo lưu quang ngay tại trên không cực tốc đan vào, mỗi một lần đan vào đều sẽ khiến đại khí chấn động, tầng mây lui tản. Cho dù cách nhau mấy ngàn mét, cái kia gào thét mà đến sóng khí vẫn như cũ hóa thành cuồng phong thổi đến hắn khuôn mặt đau nhức, có thể nghĩ song phương chiến đấu nên có bao nhiêu kịch liệt. Cái đó là đi ở xình đại nhân tại cùng người giao chiến. Vali con người bỗng nhiên co rụt lại, hắn có thể đoán được, trên không đạo kia màu đỏ máu lưu quang, không thể nghi ngờ chính là Simon đại nhân. Mà đạo kia màu xanh thảm lưu quang, vậy mà có thể cùng Simon đại nhân ngang nhau, ma lực cuốn theo đến tột cùng là nhân vật bậc nào? Không đợi hắn nghĩ lại, thượng thành khu phương hướng, lại có hai đạo kinh khủng ma lực dòng lũ phóng lên tận trời, gần như muốn xé rách chân trời thẳng tới trong mây. Một đạo là sán màu vàng, một đạo là màu trắng bạc. Cho đến giờ phút này, Vali rốt cuộc minh bạch những quý tộc kia tại sao lại giống trong lồng con cua đội vàng phát thân. 1, 2, 3, 4. Chọn vẹn 4 tên Huy Nguyệt cường giả tham dự Huy Nguyệt chi chiến. Đừng nói là những này tham sống sợ chết quý tộc, liền xem như chính mình. Giờ phút này hai chân của hắn đã run rẩy lật, hận không thể xoay người bỏ chạy đến xa xa. Bất quá, hắn tuyệt không thể làm như vậy. Các ngươi mấy cái, không cần thủ thành cửa, hiện tại lập tức cho ta đi ngoài thành ngoài 10 dặm trên hoang dã, ngắt lấy một chút cúc bàn thọ. Đội vàng bước xuống câu nói này về sau, Vali liền bộc phát ma lực, hóa thành một đạo lưu quang xuyên qua cửa thành phóng tới nội thành. Trung niên nam nhân nghịch mãnh liệt dòng xe cộ, tại các quý tộc ánh mắt kinh ngạc bên trong một thân một mình tiến lên. Hắn muốn đi tiếp đi thê tử của hắn cùng hải tử, sẽ cùng nhau thoát đi. Thượng thành khu, trong mây bên trên, rầm rầm rầm. Tạ Mỡ Lãng chân đạp mây trắng, cầm trong tay Thái Dương chi kiếm, cùng hóa thân hấp huyết quỷ đại công tước, sau lưng mọc lên cánh rơi, nắm chặt đỏ tươi bụi gai trưởng thường Simon giao chiến cùng một chỗ. Chỉ là ngắn ngủi trong vòng mấy giây, trường kiếm cùng huyết thương liền lấy người bình thường hoàn toàn không cách nào quan trắc được tốc độ kinh khủng giao phong mấy trăm lần. Mà mỗi một lần va chạm đều có thể nhấc lên sôi trào mãnh liệt sóng khí, khiến xung quanh vô biên vô tận vân hải đều tại rung động. Có thể nghĩ, như hai người chiến đấu địa điểm không tại trong mây, mà tại nội thành trên mặt đất, nên tạo thành đáng sợ cỡ nào phá hư. Oeng, lại một lần giao phong về sau, Simon tạm thời đình chỉ công kích, hắn chậm rãi thu nạp cánh rơi, đỏ tươi dựng thẳng đồng tử có chút co vào. Nhìn qua trước mặt tại đỉnh đầu vòng anh dưới ánh mặt trời đứng thẳng trong mây, tựa như thần mình tuấn mỹ thanh niên tóc vàng, Simon lông mày xít sao nhíu lại. Người này, so trong tưởng tượng còn gai góc hơn a. Bất quá hắn còn chưa tấn thăng Huy Nguyệt liền có thể lơ lửng tại trên đám mây, nhất định cần ma lực để duy trì, nghĩ biện pháp kéo chút thời gian hao hết ma lực của hắn lại sử dụng tất phải giết kỹ một lần hành động xử lý hắn đi. Cho dù Tạ Mỡ Lạn mạnh hơn lại chịu đủ thế giới sủng ái, dù sao chỉ là Huyền Nguyệt giai vị, tại ma lực lượng bên trên kém xa Huy Nguyệt con đường sắp đi đến chính mình. Tạ Mỡ Lạn rụt, Thái Dương giáo biết thánh tử, ta có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi có thể giải trong lòng ta nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Simon háng giọng một cái, mở miệng hỏi. Tạ Mỡ Lạn khẽ gật đầu, xem như là chấp nhận. Hắn cũng muốn kéo chút thời gian đến để ma lực của mình khôi phục, lúc trước cùng tỷ ở xỉn giao phong lúc ma lực tiêu hao tốc độ quá nhanh, cho dù hắn bản thân ma lực lượng vượt xa cùng giai cũng có loại thua chỉ kém em cảm giác. Ngươi ngàn dặm xa xôi chạy đến bước lên bị ta giết chết nguy hiểm bị đi quần tinh trăm viên, đến tuột cùng là xuất phát từ ngươi quận chúa mệnh lệnh, vẫn là ngươi tự thân nguyện vọng. Simon hỏi. Cho dù ta quận chúa không có truyền đạt phần này mệnh lệnh, ta cũng sẽ dùng hết tất cả hủy đi tòa kia tràn đầy tội ác kiến trúc. Tạ Mỡ Lạn không chút do dự hồi đáp. Tội ác, một tòa kiến trúc có thể có tội tình gì ác? Simon cao mày nói. Ngươi có thể từng nhớ tới, tại những cái kia lộng lẫy gạch ngói bên dưới, đến cùng chôn giấu bao nhiêu nô lệ huyết lệ? Tạ Mỡ Lạn lạnh lùng nói. Hắn quên không được coi hắn trên bầu trời quần tinh trang viên phát động đoạn tội ban đất lúc, nhìn thấy cái kia quần quần hắc khí cùng với vô số các nô lệ thê thảm cảnh tượng. Thanh niên tóc vàng tay nắm trôi kiếm nắm càng chặt hơn. Chỉ là cùng ngươi ta không chút nào có liên quan với nhau người, một đám nô lệ đau khổ mà thôi, hà tất để ý như vậy. Simon xem thường nói. Nghe vậy Tạ Mợ Lạng con ngươi đột nhiên co vào, cặp kia ngày bình thường ôn hòa màu xanh thẳm đôi mắt giờ phút này lại dấy lên lửa giận, liền trong tay hắn Thái Dương Thánh Kiếm tựa hồ cũng bởi vì cảm thấy chủ nhân cảm xúc mà tại có chút rung động. Đi ở xỉn, trên đời này bất luận kẻ nào, cho dù là bình dân cùng nô lệ cũng có tắm rửa ánh mặt trời quyền lợi, mà ngươi không có quyền lợi hướng bất kỳ một cái nào người vô tội gia tăng cực khổ. Từ ngươi dựng lên nô lệ chi đô đến nay, tu trang viên, khai trương tràng, tổ chức đấu giá hội, tạo sòng bạc, phổ biến sơ giả quyền. Bởi vì ngươi bản thân tư dục mà chết người vô tội vô số kể, đây là cỡ nào tội ác à? Ta vốn không thích giết chóc, nhưng vì thế gian công lý cùng chính nghĩa, ta tuyệt đối phải chém xuống đầu của ngươi là những người kia báo thù. Thanh niên tóc vàng đầy mặt sát ý nói, hắn từ khi là thánh kỵ sĩ đến nay, còn là lần đầu tiên như vậy phẫn nộ, lần thứ nhất nghĩ như vậy muốn giết chết một người. Vì công lý cùng chính nghĩa. Ha ha ha. Nhưng mà nghe đến hắn tràn đầy sát ý ngữ về sau, thì ở xỉn vậy mà cười to lên. Hắn cười đến rất vui vẻ, thậm chí cười ra nước mắt, liền phía sau đen nhánh cánh rơi đều phát xích đập. Tạm mỡ lan rủi, ngươi quá ngạ mạn. Cười xong về sau, Simon thần sắc lạnh lùng nói. Ngươi sinh ra chính là chịu đủ thế giới sủng ái Thái Dương chi tử, ra ra là đại lục bên trên tín đồ số lượng nhiều nhất giáo hội đương đại giáo hoàng, giáo phụ được công nhận nhân loại người mạnh nhất một trong, ngươi trong ngày hài nhi vinh dự nghi thức bên trên, liền dùn vương quốc quốc vương đều muốn trước đến dâng lên chúc phúc. Chính là bởi vì ngươi nắm giữ quá nhiều, cho nên ngươi mới có thể nói ra vì công lý cùng chính nghĩa ngu xuẩn như vậy ngây thơ, mà ngạo mạn đến cực điểm lời nói. Simon lạnh lùng nói, ngươi có thể nghiệm qua đói đến ngực dán đến lưng, chỉ có thể đi trong đống rác tìm kiếm thực vật kinh lịch sao? Ngươi có biết mất đi tất cả người nhà phía sau khắp nơi đảo vòng, biến thành ăn mày người người kêu đánh là cái gì cảm thụ sao? Ngươi biết làm một người cuối cùng gặp tình cảm chân thành muốn cùng nàng gần nhau cả đời, lại bởi vì không có gì cả chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng vì mấy cái đồng mét lang mà bị tuổi tác so với nàng cha đều đại nam nhân ôm đi vào gian phòng, là bao nhiêu để người sụp đổ sao? Ngươi biết, làm ngươi vì tại một tòa mặt ngoài phồn hoa kỳ thực dơ bẩn đến cực điểm thành thị sinh tồn tiếp, không thể không đi lấy lòng những cái kia lại ra lại xấu quý tộc phu nhân, còn muốn thỏa mãn các nàng ác thú vị, thậm chí còn có trên thân đều thối lao nam nhân. Cuối cùng vất vả kiếm được tiền toàn bộ bị cướp đi chỉ còn lại mấy cái đồng mét lang còn chưa đủ cho nữ nhân yêu mến mua một cái kẹp tóc lúc là cái gì cảm thụ sao? Simon nghiến răng nghiến lợi nói, khuôn mặt của hắn thậm chí đều bởi vì phẫn nộ mà có chút bặm mẹo, sông lớn mãnh liệt màu đỏ máu ma lực từ hắn trên người nô lên mà ra, gần như muốn đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ. Lúc đầu hắn bất quá là muốn tùy tiện nói chút lời nói kéo chút thời gian mà thôi, nhưng khi hắn nhìn thấy đối phương đầy mặt sắc ý, lời thề son sắt địa nói xong muốn vì công lý cùng chính nghĩa giết chết chính mình lúc, hắn phá phòng thủ. Simon có thể phán đoán được đi ra trước mặt thánh kỵ sĩ nói là nói thật, cho nên hắn mới bị chọc giận tới. Hắn có thể tiếp thu một người vì tranh đoạt lợi ích mà cùng mình sinh tử tương bác, cũng không thể tiếp thu có mấy cái sinh ra cao quý người trẻ tuổi chỉ là vì cái gọi là chính nghĩa, vì một đám như là kiến hôi ti tiện, cho dù chết lại nhiều cũng không có người để ý nô lệ cũng đã công thành danh toại trở thành đại nhân vật chính mình sinh tử tương bác. Người cùng ngươi của chúa, sinh ra liền cao cao tại thượng nắm giữ tất cả, mới sẽ không chút nào chân quý các ngươi nắm giữ, vì thỏa mãn một điểm hư vô tinh thần cảm giác thành tựu, liền tùy ý làm bậy phá hủy ta dùng một đời tạo dựng lên tâm huyết. Chúng ta vốn có thể đem rượu ngôn hoan, ta bản năng trở thành các ngươi lật đổ bạo thực chi vương trợ lực lớn nhất, có thể các ngươi lại tự tay phá vỡ tất cả những thứ này, bây giờ, trước hết dùng cái chết của ngươi vong tới cho ngươi vị tiên ngạo mạn quận chúa học một khóa đi. Simon tiếng nói vừa ra nháy mắt, hắn liền đem trong tay đỏ tươi trường thương hung hăng đâm vào vai trái của mình. Bạch, mũi thương không tốn sức chút nào đâm vào huyết nhục bên trong, sau đó máu tươi phun ra ngoài tập hợp tại trường thương bên trên, dùng thương cán bên trên màu đỏ sẫm bụi gai đường vân càng thêm rõ ràng đồng thời dần dần lóe lên hồng quang. Cùng lúc đó, tóc bạc khuôn mặt của đàn ông cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thay đổi đến càng thêm trắng xám. Đông đông đông. Tại nhìn thấy một màn này nháy mắt, Tạ Mợ Lạn trái tim liền tựa như nhịp chống cực tốc bắt đầu nhảy lên. Hắn biết, đây là thân thể bản năng đối nguy hiểm dự báo. Đi ở xỉn tiếp xuống một cái kia, tất nhiên sẽ uy hiếp đến mình sinh mệnh, thậm chí thật giết chết chính mình. Hô. Tạ Mợ Lạn sâu sắc hô hấp bên dưới, Thái Dương giáo sẽ bí truyền hô hấp pháp bị hắn toàn lực vận chuyển lại. Hai tay của hắn giơ cao Thái Dương chi kiếm, vô số màu xanh thẳm ma lực tập hợp trên thân kiếm. Sau một khắc, lưỡi kiếm của hắn bên trên toát ra vô cùng chói mắt nóng bỏng tia sáng, phản phất một vòng từ từ bay lên mặt trời khiến xung quanh trong vòng trăm thước vân hải cũng bắt đầu bốc hơi, hóa thành lăn lộn màu trắng sương mù sóng hướng bốn phương tám hướng tản đi. Lấy Tạ Mợ Lạn làm trung tâm, vân hải lần đầu xuất hiện trong không. Tốt tại dưới chân hắn đạp hai đoàn đám mây là bước trên mây ban ân triệu hoán mà đến, mới không đến mức rơi xuống mặt đất. Nhật Nguyệt Trảm. Tạ Mợ Lạn thấp giọng nói. Hắn đột nhiên bung xuống trường kiếm trong tay, mũi kiếm bắn ra chói mắt nhật luân chi quang. Một kiếm rơi xuống, phía trước vô biên vô tận vân hải trong khoảnh khắc bị đánh thành hai nửa. Cái kia không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nóng ánh kiếm quang như lưu tình truy lạc hướng về đi ở xỉn cực tốc phóng đi. Đến hay lắm. Tóc bạc khuôn mặt của đàn ông bên trên lộ ra một vệt lạnh lạnh nụ cười. Phía trước cùng Tạ Mợ Lạn lúc chiến đấu, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra lại là bảo vệ quần tinh trang viên, hắn không có thời gian tiêu hao tự thân tinh huyết tụ lực sử dụng ra một chiêu này. Bây giờ hắn cũng muốn nhìn một chút, đến cùng là chính mình huyết thương càng mạnh, vẫn là đối phương Thái Dương chi kiếm càng thêm óng ánh. Ken. Simon đột nhiên rút ra cắm ở trên bả vai đỏ tươi trường thương, thân thể của hắn ngửa ra sau, bắp thịt kéo căng đến cực hạn. sau đó dùng hết toàn lực đem thanh thương này ném đi ra. Tinh hồng đùi gai phải giết chết cứ thương. Trường thương rời tay nháy mắt hóa thành một đạo đường kính ngàn mét đỏ tươi cổ sáng quan thông thiên địa, đem dọc đường tất cả đều nhuộm thành đỏ sậm. Đại khí bị xé nứt ra chân không thông đạo, tầng mây như yếu ớt như tơ lụa bị mũi thương xé gió xoắn nát. Tại Tạ Mợ Lạng cùng Simon nhìn kỹ, bóng ánh kiếm khí cùng đỏ tươi cổ sáng cuối cùng tại giữa vân hải ầm vang chạm vào nhau. Cả hai giằng co không xong, lẫn nhau cắn xé, thôn vệ, cuối cùng. Vâng. Một đạo chói mắt bạch quang cùng đỏ sẫm đan vào bạo tạc hướng bốn phương tám hướng quyết tán, trong khoảnh khắc, vô số đám mây bị bốc hơi tiêu tán, bầu trời bắt đầu thay đổi đến vạn dặm không mây. Dù cho là Tạ Mợ Lạng cùng Simon hai người, tại cái này kinh khủng dư âm trước mặt đều bị xung kích địa chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Lại là bất phân cao thấp. Giữ vững thân thể một lần nữa đứng tại trên đám mây, Tạ Mợ Lạn xanh thẳm đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ sầu lo. Lấy Huyền Nguyệt giai vị thân huy kiếm, cùng thân là Huy Nguyệt giai vị cường giả đỉnh cao thì ở xỉn hao phí tinh huyết mới có thể thả ra tất phải giết kỹ năng hàng, đây đã là một kiện đủ để cho bất luận cái gì nghe người cảm thấy rung động sự nghiệp vĩ đại. Nhưng đối với Tạ Mợ Lạn đến nói những này đều không có ý nghĩa, duy nhất có ý nghĩa chính là hắn lấy được trận chiến đấu này thắng lợi, giết chết thì ở xỉn đến để hắn quận chúa giải phóng nô lệ chi đô. Ma lực đã sắp hao hết, cảm thụ được trong cơ thể còn dư lại không có mấy ma lực, Tạ Mợ Lạn bàn tay có chút nắm chặt. Nếu là ma lực hao hết lời nói, như vậy lại lần nữa đối mặt tỷ ở xỉn ném đến huyết thương thời điểm, hắn có lẽ liền sẽ biến thành dê đợi làm thịt. Ba ba ba. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận tiếng vỗ tay. Vài trăm mét bên ngoài, Simon trôi nổi tại trên không, một bên vỗ tay một bên mỉm cười nhìn qua hắn. Thái Dương chi tử, vung ra vừa vặn như thế óng ánh một kiếm về sau, ma lực của ngươi có lẽ lập tức liền muốn hao hết đi. Tạ Mợ Lạn trầm mặc không nói, mà đây đã là một loại đáp án. Ha ha ha. Tự giác nắm chắc thắng lợi trong tay, Simon lại lần nữa cất tiếng cười to, lần này liền thuần túy là bởi vì vui sướng. Tạ Mợ Lạn Duẩn, ta thừa nhận ngươi là ta có thấy sử đến nay là ghê gớm nhất thiên tài, cho dù tại toàn bộ nhân tộc trong lịch sử ngươi có lẽ đều là chói mắt nhất mặt trời. Simon chậm rãi nói, hắn không chút nào keo kiệt chính mình ca ngợi. Như ngươi tấn thăng làm Huy Nguyệt giai vị về sau lại đến khiêu chiến ta, như vậy ta khả năng thậm chí đều không tiếp nổi ngươi một kiếm đáng tiếc. Ngươi quá cuồng vọng. Huyền Nguyệt liền nghịch phạt Huy Nguyệt chờ đợi ngươi chỉ có tử vong. Tóc bạc nam nhân giọng nói mang vẻ tức hận, có thể động tác trên tay lại không chút nào dừng lại. Hắn lại lần nữa chế tạo ra một thanh đỏ tươi trường thương cắm vào mình bả vai. Chỉ là lần này cắm vào cũng không phải là vai trái mà là vai phải. Họ bỏ. Trường thương tham lam hấp thụ lấy hấp huyết quỷ đại công tức tinh huyết, trên cán thương xoắn ốc kinh cất hoa văn tựa như vật sống lúc đích. Nhìn chăm chú một màn này, Tạ Mợ Lạn lại lần nữa cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp cảm giác, hai tay của hắn nắm chặt Thái Dương chi kiếm làm ra phòng ngự tư thái. Vô dụng, ta chết cất thương có thể là tất trúng thương, tại không đâm rách trái tim của ngươi phía trước mãi mãi đều sẽ không dừng lại, trừ phi ngươi có thể vung ra vừa vặn một kiếm kia, nếu không làm ta ném ra nó một khắc này cũng chính là ngươi rơi xuống minh thổ thời điểm. Simon bình tĩnh tuyên bố Tạ Mợ Lạn tử kỳ. Bất quá nói thực ra, giống như ngươi cử thế vô song, chú định khắc sâu tại lịch sử loài người thượng thiên mới, ta cũng không phải rất muốn giết chết ngươi. Nhưng mà sau một khắc hắn lại đột nhiên lời nói xoay chuyển. Chỉ cần ngươi nguyện ý hướng tới ngươi tín ngưỡng mặt trời cùng chính nghĩa thần phát thệ, từ nay về sau gia nhập cờ lệ nhất tộc, đồng thời nguyện ý vì phục hưng cờ lệ nhất tộc mà cùng ta cộng đồng phấn đấu, như vậy, ta không chỉ có thể khoan dung ngươi phía trước hủy đi ta quần tinh trang viên sai lầm, thậm chí liền ngươi vị kiêu ngạo mạn của chúa, ta đều nguyện ý đích thân lái xe cho hắn làm mã phu mặt mày rạng rỡ địa tiện hắn rời đi nô lệ chi đô. Đi ở xỉn mặt tươi cười nói, hắn thích nhất nhân tài, nếu như giống Tạ Mợ Lạn dạng này thế gian đứng đầu nhất nhân tài nguyện ý gia nhập cờ lệ nhất tộc, đừng nói là lễ tiến hắn quận chúa đi ra, chính là để hắn quận chúa làm chính mình giáo phụ đều có thể thương lượng à. Ngươi cho ta quận chúa làm mã phu lời nói, ta quận chúa sẽ ghét bỏ, cho nên ta cự tuyệt. Tạ Mợ Lạn bình tĩnh nói. Simon nụ cười trên mặt trì trệ, sau đó chán nổi gân xanh lên, thậm chí gương mặt bắp thịt đều bởi vì quá mức phẫn nộ mà có chút run rẩy. Nói thực ra hắn kỳ thật nội tâm rất muốn lập tức ném ra chết cước thương làm thịt Tạ Mợ Lạn, nhưng vấn đề là tiểu tử này hậu trường thực tế quá cứng. Không giả giáo hoàng Sen Jordan, Hắc Nhật Cơ Lin đều là số một ngon nhân, thuộc về hắn xa xa nhìn thấy đều phải chạy chối chết tồn tại. Nếu như hắn giết Tạ Mợ Lạn, khó đảm bảo hai người này sẽ không đi ra ngoài tìm thủ, mặc dù dựa theo quốc cùng quốc ở giữa quy tắc bọn họ không thể tùy ý bước lên nước khác lãnh thổ, nhưng mọi người đều biết, cường giả là không tuân thủ quy tắc. Chỉ cần ngươi lấy vinh dự hướng mặt trời cùng chính nghĩa thần xin thể, ngươi đem lập tức mang theo ngươi quận chúa rời đi sổ xì ạ vương quốc, mãi mãi đều không trở về nữa, đồng thời sẽ dốc hết toàn lực dùng bất luận cái gì ngươi có thể làm đến phương thức ngăn cản ngươi quận chúa trở lại sổ xì ạ, ta liền bỏ qua ngươi. Simon nén giận nói, hắn cảm thấy chính mình đã làm ra lớn nhất nội bộ, thực sự là quá bị khuất. Nhưng mà làm hắn thất vọng cùng vô cùng phẫn nộ chính là, thanh niên tóc vàng vẫn là kiên quyết lắc đầu. Đi ở xỉn trầm mặc. Không biết tốt xấu đồ vật, ngươi đi chết đi. Tóc bạc nam nhân nổi trận lôi đình nói, tấm kia lúc đầu tuấn mỹ gương mặt giờ phút này đã bởi vì lửa giận mà hoàn toàn méo mó. Châu ngựa người còn có ba phần hoạt tính, huống chi là một đường từ tầng dưới chót nhất tên ăn mày giết tới mình bây giờ. Bị đuổi giết liền truy sát ta, nếu không được hắn liền triệt để điên cuồng đem toàn bộ đông cảnh người toàn bộ giết sạch ép một đợt đau khổ lực lượng sau đó trốn đến thâm sơn lão lâm bên trong qua cái mấy chục năm lại đi ra. Dù sao hắn là hấp huyết quỷ đại công tước, luận tuổi thọ hai cái kia lão già khẳng định chịu không nổi. Đáng chết, còn có một cái sẽ không già yếu so hắn còn có thể ngao quái vật. Mặc kệ, ta hiện tại liền muốn Tạ Mợ Lạn chết. Tinh hồng đùi gai phải giết chết cất thương. Simon đột nhiên rút ra cắm ở trên bả vai đỏ tươi trường thương, thân thể ngửa ra sau, cánh tay bắp thịt kéo căng, đem mũi thương kia còn dính một ít huyết nhục trường thương toàn lực ném ra ngoài. Trường thương hóa thành một đạo đỏ tươi cổ sáng trong khoảnh khắc liền vượt qua vài trăm mét, thẳng đến trái tim của địch nhân. Tạ Mỡ Lạn không dám thất lễ, hắn rót còn sót lại ma lực tại Thái Dương chi kiếm bên trong, toàn lực vung bổ tới. Keng! Mũi kiếm cùng mũi thương đụng nhau ngay mắt, Tạ Mỡ Lạn chỉ cảm thấy có một cỗ tràn trề cự lực truyền đến, hắn gan bàn tay cũng bắt đầu kịch liệt đau nhức. Cùng lúc đó, ma lực của hắn tại cấp tốc hao tổn, sống không qua mấy giây liền sẽ triệt để hao hết. Tạ Mỡ Lạn rất rõ ràng, là ma lực hao hết thời điểm, cũng chính là chính mình bỏ mình thời điểm. Vì chính nghĩa mà chết lời nói, thần cùng quận chúa sẽ tha thứ ta sao? Nhưng mà không đợi hắn suy nghĩ vấn đề này, một cô tin tức liền tràn vào hắn trong đầu bên trong. Mặt trời ban ân. Chương 49, Ha Mỹ Nị đối chiến nhị vương tử Lẹn Đồn, đây chính là 14 nước người thừa kế nội tình, 62K, chương 49, Ha Mỹ Nị đối chiến nhị vương tử Lẹn Đồn, đây chính là 14 nước người thừa kế nội tình, 62K, nô lệ chi đô, thượng thành khu. Nơi này biệt thự san sát, ánh mặt trời rơi tại rộng lớn màu trắng đá cẩm thạch trên đường phố, chiết xạ ra ánh sáng dịu dịu ngất. Các sửa chỉnh tề hàng rào cây xanh cùng chứa đựng hoa hồng bụi rậm đan vào thành rực rỡ sắc thái. Không khí bên trong tràn ngập mạt lị cùng hân ý thảo mùi thơm ngát. Mỗi cách nhau 50 mét, liền có một tấm sạch sẽ công cộng ghế dài cung cấp người qua đường liền ngồi. Mỗi cách nhau 100 mét, liền có một tòa tràn đầy nghệ thuật khí tước, hình thái khác nhau nhưng đều có thể để người cảnh đẹp ý vui suối phun pho tượng, tuôn ra trong suốt dòng nước, dưới ánh mặt trời chiếu ra vụn vặt cầu đồng. Tại toàn bộ sổ xỉ ạ vương quốc, dạng này tốt đẹp hoàn cảnh đều là cực kỳ hiếm thấy. Nếu để cho những cái kia cả một đời đều ở tại âm u trong địa lao các nô lệ nhìn thấy, đại khái sẽ cho rằng chính mình đã chết đi tới trong truyền thuyết tiên đường. Đây là nô lệ chi đô chủ nhân Simon cỡ lệ hoa giá tiền rất lớn xây dựng, toàn bộ thành thị tốt nhất thành khu, tấp đất tấp vàng, có thể nói là vương quốc quý nhất khu vực một trong. Bình thường chỉ có các nơi trước đến dạo chơi quý tộc, nô lệ chi đô cỡ lệ người quan viên, có tiền phú thương, thượng tầng người mới có thể ở chỗ này. Bởi vì đều là người có thân phận, cho nên tất cả mọi người đồng hương hòa khí, thỉnh thoảng sẽ còn dành thời gian tổ chức bên dưới yến hội liên lạc tình cảm, người giúp ta một chút ta giúp người một chút. Nhưng mà chính là tốt đẹp như vậy địa phương, giờ phút này lại nên đón tai nạn trước đó chưa từng có. Rầm rầm rầm. Kèm theo như sấm sét đinh tai nhức óc tiếng oanh kích, vô số mênh mông sóng khí hóa thành tàn phá bừa bãi phong bạo, tựa như biển gầm che mất toàn bộ thượng thành khu. Biệt thự những cái kia hoa mỹ tường ngoài bắt đầu rạn nứt, chạm chỗ ban công lan can vặn béo đứt gãy, màu cửa sổ thủy tinh phanh địa nổ thành vô số mảnh vỡ. Thậm chí có biệt thự, liền nóc nhà đều bị toàn bộ nhấc lên, nặng nề mà ngã trên đất phát ra nổ vang rung trời. Mà nơi này những cái kia quần áo lộng lẫy, thận trọng cao ngạo các cư dân, giờ phút này lại giống như là bị hoảng sợ đàn thú lẫn nhau xô đẩy ngồi lên xe ngựa hốt hoảng chạy trốn. Bọn họ đầy mặt kinh hoàng, thậm chí không dám nhìn tới sau lưng tận thế cảnh tượng một cái. Trong mây bên trên, một đỏ một lam hai đạo cực tốc đan vào lưu quang gần như muốn đem bầu trời đều nhuộm thành ma lực sát thái. Mà tại trên mặt đất, hai cái quái vật khổng lồ ngay tại quyền đối quyền địa giao chiến. Một cái là toàn thân đều từ màu đỏ thấm nhiệt độ cao dung nham tạo thành, tựa như trong truyền thuyết thần thoại Titan đỉnh tiên lập địa cự nhân. Một cái là hình thể không chút nào kém hắn, đầu sói thân thể, màu trắng bạc lông nào ảo rung động, song trảo phủ kín băng giáp cao lớn người sói. Vâng. Cự nhân cái kia tựa như núi lửa bộc phát dung nham cự quyền cùng người sói băng trảo mỗi một lần chạm vào nhau, đều có thể nhấc lên kinh khủng chấn động, thậm chí liền xung quanh ngàn mét bên trong thổ địa đều như địa lòng xoay người đang rung động. Tuy ý dung nham, tàn phá bừa bãi hàn khí, làm cho nơi này thay đổi đến phảng phất băng hỏa lưỡng trọng thiên một dạng, người bình thường chỉ cần tới gần liền sẽ bị tươi sống bỏng chết hoặc là đông lạnh thành băng điêu. Bảy thân tại thượng, ta có tài đức gì, có thể trước cửa nhà nhìn thấy bốn vị huy nguyệt cường giả toàn lực chiến đấu a. Nhanh, lập tức lái xe rời đi nô lệ chi đô, đời ta cũng không tới nơi này. Ta vất vả nửa đời người, hoa toàn bộ thân gia mới mua phòng ở a. Mọi người điên cuồng chạy trốn, rất nhanh cái này lớn như vậy thượng thành khu liền dần dần thay đổi đến không có mưa ai. Số 23 biệt thự. Elise tiểu thư, mời ngài lập tức lên xe cùng chúng ta cùng nhau rời đi đi. Vợ giảng quản gia ngồi tại xe ngựa phía trước phòng bên trên cầm dây cương, hướng trước mặt thiếu nữ tóc bạc hô. Đúng vậy à, chúng ta phải tranh thủ thời gian đi, lại không đi vạn nhất hai cái kia cự nhân đánh tới nơi này, cũng quá nguy hiểm. Dược tề sư rủ từ trong xe thò đầu ra, đầy mặt lo âu khuyên bảo. Không cần, các ngươi đi trước a, mỹ nị hắn vẫn chưa về. Ta nghĩ chờ một chút hắn. Hệ lụy sẽ bình tĩnh lắc đầu. Có thể là hệ lụy sẽ tiểu thư, như vậy ta thực tế không có cách nào hướng Minh Vũ đại nhân giao phó. Vợ giảng quản gia còn muốn tiếp tục khuyên bảo, có thể sau một khắc, đỏ tươi cùng trắng xám hai màu đan vào ma lực kỳ dị từ thiếu nữ tóc bạc trên thân phóng lên tận trời. Ngao. Cùng lúc đó, một đầu vai cao tới 3 mét ra mặt, vai như lưng núi nô lên màu đen cự lang chạy tới, nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thê lương sói tru, sau đó giống thị vệ trung thành tuyệt đối địa thủ hộ tại thiếu nữ bên cạnh. Vợ giảng quản gia, xin ngươi yên tâm, ta có năng lực tự bảo vệ mình. Mà còn mỹ nị hắn cũng không phải sẽ giận lây sang ngươi người. Hệ lụy sẽ nói khẽ. Nghe vậy quản gia không nhịn được lâm vào do dự, hắn biết chính mình rất khó thuyết phục đối phương, vô luận là tại ngôn ngữ vẫn là vũ lực bên trên, nhưng nếu tại tai nạn thời điểm bỏ xuống chủ nhân nữ quyến rời đi, vậy hắn thực hiện cả đời quản gia cương vị liền sẽ bị đánh vỡ, càng làm trái binh dự. Vâng. Đúng lúc này, một khối to lớn phòng ốc mảnh vỡ đang giận sóng quét hạ chiều xe ngựa bay tới. Sụp đổ vang vọng. Mắt thấy xe ngựa liền bị đệm cái xe hư người chết thời điểm, cái kia đỏ trắng hai màu ma lực kỳ dị tại trên không tự động phát họa ra vô số đạo ma văn, cuối cùng hợp thành một cái rườm rà đến cực điểm ma đồ. Ma đồ nổ tung, hóa thành hai đoàn bạch quang tập hợp tại hệ ly xe mảnh khảnh trên hai tay. Tại ma lực đối nhục thể cường hóa bên dưới, thiếu nữ tóc bạc nhẹ nhàng nhảy lên nhảy đến trên không, dùng bàn tay chống đỡ bay tới phòng ốc mảnh vỡ. cái kia nguyên bản mang theo vô tận trọng lực rơi xuống mảnh vỡ, tại cùng thiếu nữ trắng như tuyết tay nhỏ tiếp xúc mấy mắt, lại giống như là thời gian bị dừng lại bất động. Tạch tạch tạch. Kèm theo tiếng vỡ vụn, vô số giống như mạng nhện vết dạn tại phòng ốc mảnh vụn bên trên lan tràn, cuối cùng tịch một tiếng hóa thành vô số bã vụn theo gió rơi vãi nơi xa. Hô, hô. Trở về từ cõi chết, chưa tỉnh hồn bợ rằng quản gia từng ngụm địa thở phì phò. Nhìn qua trước mặt vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh Elise, bợ rằng trong ánh mắt hiện lên một vẻ kính nể. Chuyện cho tới bây giờ, vừa vặn bị đối phương cứu một mạng hắn cũng không có nhan lại dây dưa tiếp. Elise tiểu thư, mời ngài nhiều thêm bảo trọng, chúng ta ở ngoài thành 5 km bên ngoài trên hoang dã đợi ngài. Lưu lại câu nói này về sau, bợ rằng quản gia liền huy động roi ngựa, vội vàng lái xe hướng về ngoài thành phương hướng chạy đi. Elise tiểu thư, nguyện ánh trăng cùng yêu thương thần che chở ngài. Emma từ trong cửa sổ xe thò đầu ra hô. Cứ việc nhìn không thấy, nhưng nàng bén nhạy lỗ tai còn là nghe đến hai người trò chuyện. Đây là trên tay của ta tốt nhất chữa trị ma dược, mời ngài nhất định muốn bình an trở về, bí nị hữu đại nhân hắn rất cần ngài. Mà dù thì đem vươn tay ra cửa sổ xe, dùng sức đem một cái hộp nhỏ hướng Elise ném tới. Kỳ thật hắn cũng rất muốn ở lại chờ hiền giả đại nhân trở về, dù sao với hắn mà nói hiền giả đại nhân mệnh so mạng hắn trọng yếu nhiều. Có thể là, thân là một cái không có năng lực chiến đấu dược tề sư, nếu như cưỡng ép lưu lại, chỉ có thể trở thành hiền giả đại nhân gánh vác, bởi vậy lúc này đi theo rời đi mới là chính xác lựa chọn. Elise cất kỹ ma dược, nhìn chăm chú lên xe ngựa dần dần ở phương xa hóa thành một điểm đen cho đến biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng rời đi, lần sau tuyệt đối không thể làm như vậy. Thiếu nữ tóc bạc khẽ thở dài. Nàng vừa vặn kỳ thật đối bợ rằng quản gia nói dối, nàng cũng không phải là tính toán ở chỗ này chờ điện hạ trở về, mà là muốn đi tới tổ chức đấu giá nô lệ sẽ địa điểm ngôi sao phòng đấu giá, tìm kiếm điện hạ vết tích. Bởi vì liên tưởng đến điện hạ tối hôm qua nói với nàng, Elise đã có thể đoán được, cái này đột nhiên bộc phát, đem bốn tên huy nguyệt cường giả cuốn vào trong đó khoáng thế đại chiến nhất định là điện hạ chủ đạo. Thậm chí rất có thể đại chiến bên trong đó hai tên huy nguyệt cường giả chính là điện hạ người hầu hoặc minh hiếu, mà cái này cũng mang ý nghĩa điện hạ giờ phút này vị trí cảnh ngộ nhất định rất nguy hiểm, nếu không lúc ấy quả quyết sẽ không nói ra nếu như ta không trở về loại hình vân vân lời nói, nàng tuyệt sẽ không bỏ xuống điện hạ tự mình rời đi, nàng muốn đi tìm đến điện hạ đồng thời dâng lên chính mình trợ lực, đây cũng chính là nàng đi theo điện hạ cùng nhau đi tới nô lệ chi đô mục đích. Kuzo, chúng ta nên xuất phát. Elise đối với bên cạnh Kuzo nói. Nghe vậy phía trước còn một bức lạnh lùng thần sắc, uy phong lẫm liệt màu đen cự lang một cái chân trượt kém chút ngã sắp xuống, cho dù giữ vững thân thể phía sau bốn đầu tráng kiện đùi sói cũng tại run nhẹ nhẹ. Tựa như là từ sói hoang biến thành phá nhà chó đồng dạng. Nếu như ngươi sợ hãi lời nói, liền đuổi kịp xe ngựa rời đi đi. Elise thấy thế nói khẽ. Ừ ngực. Hắc Uyên lang dùng sức nuốt nước miếng, sau đó ánh mắt của nó dần dần kiên định. Liền xem như làm chó cũng là muốn có đạo đức nghề nghiệp. Nó ăn cả rèn nhiều năm như vậy cơm, lại sao có thể vứt bỏ nữ nhi của hắn một mình thoát đi. Ngao. Sói đen lại lần nữa phát ra một tiếng thê lương kêu rên, sau đó túi người xuống ra hiệu Elise cưỡi lên tới. Làm thiếu nữ cưỡi lên phía sau lưng của nó về sau, Cú Dỗ liền mở ra bộ pháp, hướng về cùng xe ngựa rời đi phương hướng ngược nhau chạy hết tốc lực tới. Mà Elise nhìn qua phía trước cái kia tận thế kinh khủng giao chiến cảnh tượng, tấm kia con rối tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên một tia hoảng hốt, nhưng rất nhanh lại chỉ còn lại bình tĩnh cùng kiên định. Điện hạ, ta tới. Vô luận minh thổ hoặc địa ngục, ta đều sẽ cùng với ngài. Rầm rầm rầm. Lại là một lần đối quyền về sau, dung nham titan cùng băng lang người tạm thời kéo dài khoảng cách. Ha ha ha, rất lâu đều không có đánh đến thống khoái như vậy. Cứ việc trên thân ngân bạch mao phát bị hở cụ lẹt dung nham quyền đả đến một khối cháy xém một khối đen, nhưng mộ vận ỉn vẫn như cũ ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười có nói không ra thoải mái. Hắn những năm này không phải là không có cùng so hở cụ lẹt còn muốn cường đại, thậm chí cường đại hơn nhiều địch nhân chiến đấu qua, nhưng so với những cái kia loẹt loẹt giao chiến, hắn vẫn là càng thích dạng này quyền quyền đến thịt cảm giác. Chỉ tiếc đơn thuần thể phách, vương quốc đại quý tộc bên trong cũng chỉ có ngày xưa mà sân đại công tức có thể cùng hắn địch nổi, thậm chí toàn bộ phương hướng áp chế, mà hắn không cách nào đi cùng một người chết chiến đấu. Trận chiến đấu này so ta tưởng tượng bên trong muốn khó giải quyết không ít. Hở cụ lẹt nghe lấy cái này chói hai tiếng cười to, thì xít sao như mày. Hắn muốn cho rằng phát động Titan giác tỉnh thu hoạch được Titan lực lượng về sau, hẳn là có thể trong khoảng thời gian ngắn chiến thắng địch nhân tốt tiến đến thủ hộ điện hạ. Nhưng hiện thực như là, tại vừa vặn trong chiến đấu hắn sử dụng ra toàn lực đánh lâu như vậy, cũng vẹn vẹn chỉ là khiến Bắc Cảnh chi chủ mộ vẫn ỉn trên thân nhận chút vết thương nhẹ. Đương nhiên, chính hắn bởi vì hóa thân dung nham Titan phía sau mang tới khủng bố lực phòng ngự, cơ bản không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến xem, hắn hẳn là đứng trên ưu thế. Nhưng vấn đề là, duy trì Titan giác tình trạng thái cần hao phí đại lượng ma lực, mới vừa vận tấn thăng huyền nguyệt giai vị hắn căn bản không chống được bao lâu, lại thêm Titan giác tình kết thúc phía sau sẽ mang đến hư nhược tác dụng phụ. Có thể nói, một khi lui ra Titan giác tình trạng thái chờ đợi hắn liền tất nhiên là tử vong không tốt sao? Hercules thần sắc khẽ giật mình. Bởi vì quá lâu không có phát động qua 13 niết bàn, hắn đều kém chút quên đi, chính mình có thể là còn có dòng giá 12 đầu mệnh a. Mà còn nuôi chết một lần, đều sẽ so trước đó thay đổi đến càng mạnh lại đạt được một loại ban ân. Nghĩ tới đây, Hercules lông mày nháy mắt thư giãn. Hắn nhìn qua trước mặt nhìn chằm chằm băng lang người, thậm chí có một loại kích động chiến ý hắn cũng không tin 12 đầu mệnh dùng xong thời điểm, hắn còn đột phá không đến huy nguyệt giai vị, đến lúc đó chính mình liền có thể ép qua Tạ Mở Lạn, trở thành điện hạ dưới trướng đệ nhất thủ lĩnh. Hercules, ngươi thật đúng là trời sinh chiến sĩ a. Toàn bộ hành trình quan sát thần sắc hắn biến hóa mộ vẫn cảm thán nói, rõ ràng ma lực của ngươi muốn hao hết, mà ngươi cũng rõ ràng khi đó chính là ngươi người lạ. Có thể ngươi thế mà chỉ dùng ngắn ngủi vài giây đồng hồ, liền vượt qua đối tử vong sợ hãi, thậm chí còn đem chuyển hóa thành chiến ý, ghê gớm à. Mộ Vân liên tục tán dương, giờ phút này hắn nhìn qua trước mặt đỉnh tiên lập địa người khổng lồ Titan, trong ánh mắt là không che giấu chút nào thưởng thức. Mà Hở Cụ lại hoàn toàn không thấy những lời này, chỉ là giơ lên chạy xuôi màu đỏ thấm dung nham song quyền, chuẩn bị lần thứ hai tiến công. Đợi một chút, mặc dù cùng ngươi chiến đấu là kiện rất vui vẻ sự tình, nhưng ta có một cái càng tốt đề nghị. Đúng lúc này, Mộ Vân lại đưa tay hô ngừng hắn. Ngươi có lẽ rất rõ ràng, tái chiến đấu tiếp ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Ngươi đạt được dung nham Titan lực lượng sát thực rất mạnh, bình thường Huy Nguyệt có lẽ đều không phải đối thủ của ngươi, có thể ngươi mà lại gặp ta. Cho dù tại một đám Huy Nguyệt cường giả bên trong, ta cũng ở vào thượng vị, mà còn càng mấu chốt chính là băng lang lực lượng khiến cho ta cực đại chậm lại ngươi dùng dung nham lực lượng tạo thành tổn thương. Mộ Vân đầu tiên điểm ra Hở Cụ Lẹt tình cảnh. Giai bị áp chế thuộc tính nhằm vào, Hở Cụ Lẹt gặp gỡ hắn cũng coi là xui xẻo tận cùng. Thầy cái ra giòn Huy Nguyệt, lúc này sớm đã bị Hở Cụ Lẹt đuổi cùng chó đồng dạng. Cái kia khiến không khí bốc hơi khủng bố dung nham, cũng không phải nhân loại huyết nhục có thể chống lại đồ vật, chính là Huy Nguyệt cường giả dính vào cũng không dễ chịu. Hắn cũng là khoác trên người thật dày băng lang da lông cộng thêm có thể tùy ý tiêu xài ma lực chế tạo hàn khí, mới có thể miễn cưỡng bảo vệ thân thể tới vật lộn. Đủ rồi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì đề nghị? Hở Cụ Lẹt không kiên nhẫn địa ngắt lời nói. Hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian chết trận. Hở Cụ Lẹt, kỳ thật chúng ta rất giống. Mộ Vân khẽ mỉm cười nói. Đại quý tộc cùng nô lệ, làm sao có thể có bất kỳ giống nhau? Hở Cụ Lẹt hỏi ngược lại. Vâng. Sau một khắc, hắn liền huy động cái kia tựa như núi lửa bộc phát dung nham cự quyền, hướng về Mộ Vân hung hăng đập tới. Quyền phong chưa đến, kinh khủng nhiệt độ cao đã để không khí vặn bẹo và mình. Nhưng mà tiếp xuống Bắc Cảnh chi chủ cách làm lại khiến Hở Cụ Lẹt sửng sốt. Băng lang người chủ động tản đi chân phải bên trên bao trùm lấy nặng nề băng giáp, sau đó vững vàng tiếp nhận đánh tới dung nham cự quyền. Xì xì xì. Thân thể máu thịt cùng nhiệt độ cao dung nham lẫn tiếp xúc ngay mắt, lập tức phát ra xì 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 thiêu đốt âm thanh, không khí bên trong thậm chí đều tràn ngập một cỗ mùi thịt. Hiện tại, có thể cho ta một chút thời gian sao? Cho dù tay phải đã bị nướng đến sắp thành than, Mộ Vân đã mặt không đổi sắc nói. Hở Cụ Lẹt trầm mặc. Hắn vốn nên bắt lấy cơ hội ngàn năm một thở này trước phế bỏ đối phương một cánh tay, có thể do dự một chút phía sau vẫn là chậm rãi thu hồi năm đấm. Hắn sẽ quang minh chính đại địa tại chiến đấu bên trong đạt được thắng lợi, mà không phải tại đối phương chủ động tháo xuống phòng ngự thời điểm thừa cơ đánh lén. Hở Cụ Lẹt, ta có chuyên môn đi tìm hiểu qua quá khứ của ngươi, ngươi từ sinh ra lên liền bị phụ mẫu vứt bỏ, kinh lịch vô số tàn khốc chiến đấu mới đi đến bây giờ một bước này, mà ta cũng là như vậy. Mộ Vân bình tĩnh nói. Hở Cụ Lẹt nghe vậy cho mày, lại không có lên tiếng đánh gãy. Ta mặc dù sinh ra ở Bắc Cảnh bá chủ Ịn gia tộc, có thể ta mẫu thân chỉ là một giới thị nữ, nàng tại một lần hầu tức sau khi say rượu bị cưỡng ép giao hoan sinh ra ta. Mộ Vân chậm rãi nói. Xem như sinh ra nhi tử bản thượng, nàng bị hầu tức chính thê hảo phóng địa ban cho cái chết, mà ta cũng bị cầm tù tại một gian nho nhỏ âm u trong phòng, từ sinh ra lên liền không bị cho phép bước ra cửa phòng một bước, liền cung cấp đồ ăn cũng cần tôi đến khó lấy tưởng tượng, có đôi khi thậm chí liền một khối sen lẫn mảnh gỗ vụn bánh mì đen đều là xa xỉ. Vị phu nhân kia đại khái cho rằng ta sẽ tại cái kia ác liệt hoàn cảnh bên trong sớm địa chết đi, có thể ta lại ngoan cường mà sinh tồn, mãi cho đến 6 tuổi thời điểm ta mới rốt cục bị đột nhiên lương tâm phát hiện hầu tức thả ra, lần thứ nhất nhìn thấy ánh mặt trời. Phu nhân lại lần nữa hảo phóng địa tha thứ ta sống xuống, đồng thời ném cho ta một thanh dị xét kiếm sắt, để ta đi thảo phạt cường đạo ngoài thành đoàn, không hoàn thành liền vĩnh viễn không thể trở về đến lâu đài. May mắn, vị kia hầu tức lén lút kín đáo đưa cho ta một bản hô hấp pháp, không phải gia tộc bí truyền, chỉ là rất bình thường một bản hô hấp pháp. Ta dùng thời gian 3 tháng, đem cái kia cường đạo đoàn tất cả thành viên đầu bổ xuống đồng thời thu thập cùng một chỗ mang về lâu đài, sau đó tại phu nhân hướng dẫn bên dưới mọi người mặt ngoài đều mắng ta là quái vật, có thể trong âm thầm lại đối ta vừa kính vừa sợ, phần này hoảng hốt lại làm cho ta có thể đặt chân. Nguyên lai, chỉ cần thay đổi đến cường đại, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Đủ rồi. Mộ Vân chia sẻ chính mình cảm ngộ, lại bị hung hăng đánh gãy. Ngươi có thể nói tới ngắn gọn một chút sao? Hở Cụ Lẹt mặt không chút thay đổi nói, hắn hối hận, sớm biết đối phương muốn theo sinh ra bắt đầu nói về hắn khẳng định một quyền liền đập tới. Khu khu, về sau ta trở thành Bắc Cảnh người mạnh nhất, vị phu nhân kia ta hảo phóng mà đưa nàng cùng nàng dòng dõi bọn họ đưa đến ta sau khi sinh trở trong phòng đóng 6 năm, đến mức hầu tước. Ta tiến hắn đi gặp mụ mụ ta. Mộ Vân mỉm cười nói, cho nên ta mới nói chúng ta rất giống. Như vậy ngươi biết chúng ta vì cái gì có thể từ như thế trong tuyệt cảnh đi đến hiện tại sao? Mặc dù bất khuất ý chí rất trọng yếu, nhưng mấu chốt nhất một điểm là huyết thống a, còn là hắn mụ huyết thống. Không đợi Hở Cụ Lẹt trả lời, vị này thống trị toàn bộ Bắc Cảnh nam nhân liền cao giọng nói, không có băng lang huyết thống, một đứa bé làm sao có thể tại âm u rét lạnh trong phòng sống đến 6 tuổi? Không có Titan huyết thống, ngươi làm sao có thể nắm giữ vượt xa thường nhân thân hình khổng lồ? Trên đời này, thứ trọng yếu nhất chính là huyết thống, người với người là không giống, có người sinh ra liền nên áp đảo chúng sinh bên trên. Tựa như ngươi quận chúa cùng đồng bạn của ngươi Thái Dương chi tử đồng dạng. Hở Cụ Lẹt, làm ngươi nhậm chức Titan đấu sĩ một khắc này, trên người ngươi cũng đã nắm giữ thế gian đứng đầu nhất huyết thống, ngươi thậm chí có thể khai sáng ra một cái xưa nay chưa từng có Titan gia tộc, mà ta liền có thể cho ngươi cơ hội này. Mộ Vân lời nói xoay chuyển, chỉ cần ngươi nguyện ý hiện tại cùng ta về Bắc Cảnh, đồng thời cưới ỉn gia tộc chi mạch nữ tử làm thê, như vậy ta sẽ hướng thế nhân công khai thu ngươi làm giáo ta, đồng thời ngươi cùng thê tử ngươi sinh hạ nam tính dòng dõi, sẽ thu hoạch được ỉn gia tộc quyền kế thừa, tương lai trở thành tân nhiệm ỉn hầu tước. Cái gì? Đem toàn bộ gia tộc nhường cho ta tương lai dòng dõi? Hở Cụ Lẹt đầu đầy dấu chấm hỏi, bất quá rất nhanh lại cảm thấy đây là không có khả năng, bởi vì hắn còn nhớ rõ trước đây tại huyết nha giác đấu trường cùng băng lang vương quyết đấu lúc mọi người nghị luận. Ngươi không phải có nhi tử sao? Ngươi nói cái à, hắn đã phế đi, so với một cái đời này đều vô vọng đột phá huy nguyệt giai vị sói con, ta vẫn là muốn một cái đồng thời có đủ titan huyết thống cùng băng lang huyết thống tốt tử. Mộ Vân bình tĩnh nói, trên thực tế, hắn kỳ thật còn muốn một cái 14 nước điện hạ cùng băng lang dòng dõi, nhưng bất đắc dĩ thực tế khó mà làm được, trừ phi hắn thừa dịp loạn đem cưỡng ép trói đi. Ân, hình như cũng có thể thử xem. Mang không đi hở cụ lẹt lời nói cứ làm như vậy. Chương 50, tạm mở làng quyết đấu thì ở xỉn, Vân Hải chấn động, mặt trời ban ân. 61K, chương 50, tạm mở làng quyết đấu thì ở xỉn, Vân Hải chấn động, mặt trời ban ân. 61K, thượng thành khu. Giờ phút này bên trong khắp nơi có thể thấy được nóng chảy dung nham cùng với ngưng kết sương lạnh, ngày xưa phồn hoa thành khu đã biến thành một vùng phế tích. Khai sáng gia tộc cũng tốt, trở thành quý tộc cũng được, với ta mà nói đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Ta muốn, chỉ là đi theo ta của chúa, cùng nhau truy đuổi chính nghĩa mà thôi. Cho dù Bắc Cảnh chi chủ mở ra điều kiện đủ để khiến bất luận kẻ nào điên cuồng, dù sao đây chính là nguyên một mảnh rộng lớn vô ngần cương thổ, có thể hở cụ lẹt vẫn thần sắc bình tĩnh cự tuyệt. Nghe vậy Mộ Vân sâu sắc nhíu mày. Chính nghĩa? Trên đời này làm sao có loại kia hư vô mở mịt đồ vật, 1000 người liền có 1000 loại chính nghĩa. Nói cho cùng, vẫn là cường giả chúa tể kẻ yếu, các ngươi cái gọi là chính nghĩa, cũng bất quá chỉ là ngươi quận chúa xem như cường giả dục vọng mà thôi. Nhìn thấy hở cụ lẹt từ chối về sau, Mộ Vân ngữ khí cũng lãnh đạm xuống. Vô luận như thế nào, ta từ đầu đến cuối tin tưởng, chỉ cần đi sát đằng sau ta quận chúa bước chân, trên phiến đại lục này mọi người cuối cùng đều có thể chân chính xem như người mà sống. Hở cụ lẹt một lần nữa giơ lên song quyền, làm ra chiến đấu tư thái. Chỉ là hắn bên ngoài thân bên ngoài cái kia dung nham đỏ ngầu đang dần dần làm lạnh, không tại khôi phục lúc trước như vậy cực nóng, liền cái kia khổng lồ hình thể cũng tại lấy chậm rãi tốc độ từng bước thu nhỏ. Hắn sắp lui ra titan giác tỉnh trạng thái. Ma lực của ngươi lập tức liền muốn hao hết, thế mà còn muốn cùng ta chiến đấu, xem ra ngươi đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Hở cụ lẹt, ngươi mặc dù ngu xuẩn mất khôn, ngây thơ ngu muội, nhưng xem tại ngươi vẫn là cái chiến sĩ anh dũng phân thượng, ta sẽ dùng toàn lực cho ngươi một cái thể diện chết. Mộ Vân ánh mắt ngưng lại, sau một khắc trước nay chưa từng có mãnh liệt màu trắng bạc ma lực từ người sói trên thân thể phóng lên tận trời, liền bầu trời bên trong tầng mây đều bị tách ra. Hô, hắn hít một hơi thật sâu, liền phần bụng đều như ống bể phồng lên. Ngao, băng lang người phát ra một tiếng vô cùng thê lương sói chu. Mà nghe đến đạo này sói chu về sau, lúc đầu nâng dung nham cự quyền đang muốn xông tới hở cụ lẹt chỉ cảm thấy nao ông, tầm mắt lung la lung lay, đầu váng mắt hoa đến gần như không cách nào đứng vững. Là chỉ có băng lang tộc đàn bên trong vương mới có thể sử dụng đi ra tử vong chi hảo. Tương tại giác đấu trường cùng lão niên băng lang giao thủ qua hở cụ lẹt lập tức trở về nhớ lại đến, chỉ là năng lực giống nhau, tại Mộ Vân thủ hạ uy lực quả thực thắng qua giả băng lang gấp trăm lần, liền hóa thân titan phía sau hắn đều khó mà chống cự. Băng xương thổ tức. Vừa bạn phóng thích xong tử vong chi hảo, Mộ Vân liền lập tức lại lần nữa phát động kế tiếp năng lực. Người sói yết hầu phồng lên, dây trắng hàn khí từ răng nanh khe hở ở giữa tràn ra, trong không khí ngưng tụ thành vụn bạc băng tinh. Một đạo thương bạch sắc cực hàn xương khí từ hắn trong miệng sói nô lên mà ra. Đây là Bắc Cảnh bá chủ ma thú băng nguyên hùng đặc thù năng lực thiên phú, Mộ Vân cũng là tiêu phí rất nhiều công phu phía sau mới tại dưới cơ duyên xảo hợp thu hoạch được. Vị cố này xương khí chìm ngập mấy mắt, cho dù là dung nham titan trên thân thể cũng bắt đầu nổi lên băng cứng. Hờ cụ lẹt ra sức dây rủa, thế nhưng dần dần bị hàn băng bao khỏa không thể động đậy. Đạp đạp đạp. Người sói mở ra một lần nữa bị băng giáp bao khỏa sắc bén song trảo, hướng về hắn chậm rãi đi tới. Nếu như là lúc trước ngươi trạng thái toàn thịnh, ta xương khí có lẽ còn không cách nào vây có ngươi, nhưng hôm nay ngươi ma lực sắp hao hết, liền bên ngoài thân sôi trào dung nham đều làm không được bốc hơi không khí. Mộ Vân chậm rãi nói, trong truyền thuyết thần thoại Titan thân thể, lực phòng ngự sát thực mạnh đến bất khả tư nghị, đánh nhau lâu như vậy ta đều không thể tại trên người ngươi lưu lại rõ ràng vết thương, nhưng lại cứng rắn thân thể, cũng có dễ dàng sụp đổ được điểm. Hercules, ta cuộc đời thấy qua anh dũng nhất chiến sĩ, lấy Bắc Cảnh chi chủ danh nghĩa tuyên bố, hiện tại ta đem tặng cho ngươi vĩnh hằng yên giấc. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, Mộ Vân liền huy động lợi trảo, cái kia bao trùm lấy băng giáp đuốt sói hóa thành tàn ảnh thẳng tắp cắm vào dung nham Titan hai mắt bên trong. Ken. Hercules chỉ cảm thấy hai mắt chỗ truyền đến đau đớn một hồi, sau đó cả người ý thức liền lâm vào trống rỗng bên trong. Hắn chết. Dung nham Titan thân thể cấp tốc thu nhỏ, cái kia chảy xuôi dung nham đỏ thấm dung nham cũng đột nhịp làm lạnh thành màu đen đá vụn rơi ở trên mặt đất, lộ ra hở cụ lẹt vốn có nhân loại thân thể. Thật sự là đáng tiếc a. Nhìn qua trên mặt đất cái kia cho dù chết đi vẫn như cũ tráng kiện hoàn mỹ thi thể, Mộ Vân gương mặt bên trên tràn đầy tiếc hận. Đáng tiếc, trên đời cái cuối cùng nắm giữ Titan huyết thống nhân loại bị hắn giết chết, điều này làm hắn có loại trong lòng vắng vẻ cảm giác. Liên tại hắn đưa ra vớt sói chuẩn bị đem đối phương hậu táng thời điểm, cái mũi của hắn đột nhiên co rúm bên dưới. Ừm. Có hai cỗ mùi tại ước chừng ngoài ngàn mét, một cái là ma thú giống sói, một cái là nhân loại nữ tính. Lại dám bước vào huy nguyệt cường giả chiến trường phạm vi, đến cùng là vì cái gì? Mộ Vân lâm vào suy tư bên trong. Hắn quyết định tại đem hở cụ lẹt thi thể mai táng phía trước đi qua nhìn một chút đối phương đến tuột cùng là người phương nào, có lẽ sẽ gặp phải vui mừng ngoài ý muốn. Bạch. Sau một khắc kèm theo tiếng xé gió, người sói liền biến mất ở tại chỗ, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về mùi truyền đến phương hướng đội vã đi. Phế tích bên trong, thiếu nữ tóc bạc cưỡi tại một cái màu đen cự lang trên lưng, cấp tốc lao nhanh. Nhanh, nhanh hơn chút nữa. Hệ lụy sệ thần sắc lo lắng hướng dưới thân sói đen thúc giục nói. Đối ma lực cảm giác vô cùng nhạy cảm nàng, đã phát giác được, tại mấy ngàn mét bên ngoài hai cái quái vật khổng lồ giao chiến trên chiến trường, trong đó một đạo ma lực khí tức đã triệt để tiêu tán. Ý vị này chiến đấu đã phân ra được thắng bại, cũng mang ý nghĩa mạo muội xuyên qua chiến trường nàng, rất có thể đã bị vị kia lấy được thắng lợi uy nguyện cường giả cho chú ý tới. Ngao, sói đen phát ra một tiếng nghẹn ngào, mà sói bên trên hiện lên một vệt nhân tính hóa uy quất, nó đã lấy ra tích cực ăn cơm lúc nhiệt tình đem tốc độ phát huy đến cực hạn, thực tế không thể mau hơn nữa. Bạch. Đúng lúc này, một đạo trường cao hơn 6 mét u lam tường băng như cự thú răng nanh phá đất mà lên, nháy mắt cắt đứt con đường phía trước. Cạch cạch cạch. Sói đen nuốt sói tại trên mặt đất vạch ra 4 đạo tia lửa tung tóe ngân sâu, cái này mới khó khăn lắm không có đụng vào tường băng. Mà liên tại nó giữ vững thân thể phía sau muốn nếm thử vượt qua tường băng thời điểm, lại đột nhiên giật mình một cái, bản năng cùng trên lưng thiếu nữ cùng nhau nhìn phía một phương hướng nào đó. Đạp đạp đạp. Tại một người một sói mang theo ánh mắt kinh sợ bên dưới, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở các nàng trong tầm mắt, chừng gần 6 mét cao, trên móng vuốt còn dính đầy máu dấu vết cùng đỏ trắng đồ vật bạc bạch la người. Thật không nghĩ tới, hạ vị Hắc Nguyên Lang vậy mà cũng có thể tấn thăng làm quan danh ma thú, là biến chủng sao? Mộ Vân thỏa mãn đánh giá trước mặt cường tráng sói đen, da mặt 3 mét vai cao, như lưng núi nô lên vai, đen đến tỏa sáng nồng đậm lông. Cái này không có chỗ nào mà không phải là đang nói rõ trưởng thành tốt đẹp. Mang về Bắc Cảnh cùng băng lang phối giống lời nói không chừng có thể sinh đẻ ra càng mạnh mới sói loại. May mắn chính mình sang xem nhìn, mới không bỏ qua dạng này tốt sói con. Ngươi, xuống, cái này đầu sói ta muốn. Mộ Vân dùng không thể nghi ngờ ngữ khí hướng trên lưng sói thiếu nữ tóc bạc hạ lệnh. Tôn kính Huy Nguyệt kỵ sĩ, đầu này sói đen là phụ thân ta tọa kỵ, đồng thời phát sinh qua chói buộc cộng minh, nếu như mất đi nó chắc chắn sẽ đối phụ thân ta kỵ sĩ con đường tạo thành không cách nào vãn hồi ảnh hưởng, xin thứ cho ta không cách nào đáp ứng yêu cầu của ngài. Cứ việc nhìn thẳng vào trước mắt hung hãn dữ tợn cao lớn người sói làm cho hệ lụy sệ thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, nhưng nàng vẫn là cắn chặt răng mở miệng nói. Căn cứ đại lục đến trường đám người nghiên cứu, một tên kỵ sĩ nếu là mất đi phát sinh qua nhân thú cộng minh tọa kỵ, nhẹ như vậy thì giai vị trì trệ không tiến, nặng thì thậm chí sẽ bản thân bị trọng thương không gượng dậy nổi. Cùng ta dính tí quan hệ nào? Bị hở cú lẹt cự tuyệt mộ vẫn muốn là khó chịu, hắn một trường vỗ qua, cho dù lòng bàn tay không có đụng phải, thiếu nữ tóc bạc cũng bị đập vào mặt bình phong thổi bay, giống tấm như diều đứt dây nặng trọng địa ngã xuống đến một bên trong phế tích. Ngao, mắt thấy chính mình chủ nhân nữ nhi bị công kích về sau, Hắc Uyên Lang một đôi sói đồng tử tại chỗ liền bốc lên ánh sáng xanh lục. Nó vượt qua thượng vị đủ loại tộc cấp chế, hung manh hướng băng lang người cắn xé tới. Không sai, lực cắn cũng rất mạnh. Nhìn xem mở ra tràn đầy răng nanh miệng rộng xít sao cắn lấy chính mình trên cánh tay phải sói đen, Mộ Vân gương mặt bên trên biểu tình càng rót đầy hơn ý, hắn cái kia bắp thịt quần quần cẳng tay thoáng phát lực, liền đem sói đen hung hăng ném xuống đất. Oeng! Hắc Uyên Lang cùng mặt đất tiếp xúc một cái mắt, đại địa liền dạn nứt ra vô số con nện vằn, mà chính nó cũng nháy mắt hôn mê bất tỉnh tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất. Cho dù là Huy Nguyệt giai vị tiện tay một kích, cũng không phải một đầu mới tấn thăng tân nguyệt giai vị không bao lâu quan danh ma thú có thể chống cự. Liên tại Mộ Vân chuẩn bị đem trên mặt đất sói đen nhặt lên lưng đến trên bay, lại trở về đem hở cụ lẹt an táng tốt thời điểm, hắn giống như là phát giác cái gì đột nhiên hướng thiếu nữ ngã xuống phương hướng nhìn lại. Ào ào ào. Thân loại hình nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ tóc bạc đứng tại phế tích bên trong xít sao nhìn chăm chú hắn, chú ý tới trên mặt đất không rõ sống chết sói đen về sau, cặp kia dị sắc đôi mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ. Cùng lúc đó, đỏ tươi cùng trắng xám hai màu đan vào ma lực kỳ dị từ nhỏ nữ trên thân bộc phát, đồng thời tự động phát họa ra vô số đạo ma văn, dần dần hợp thành một cái rườm ra đến cực điểm màu đỏ trắng ma đồ. Dị đồng từ người, vẫn là thần tinh giai vị mà pháp sư. Mộ Vân thần sắc khẽ giật mình, lúc trước chỉ nhớ rõ nhìn lang, thế mà cũng không có chú ý đến điểm này. Bị coi là thai ách, một khi phát hiện liền bị phong bạo giáo hội ném vào trong đống lửa đốt sạch dị đồng từ người, còn có thể một đường trưởng thành là ma pháp sư đồng thời giác tỉnh song sát ma lực. Chậc chậc, cũng là một cái yêu thích đồ vật, mang về xem như mẫu thể hẳn là cũng có thể sinh ra không sai dòng dõi. Vừa bạn muốn mở tiểu hào người sói liếm liếm răng nanh, mặt sói bên trên hiện lên một vẻ hưng phấn, lộ ra càng thêm dữ tợn. Sói ta muốn, người ta cũng muốn. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, người sói liền biến mất ở tại chỗ. Căn bản không kịp phản ứng, thậm chí còn chưa phát động ma pháp, Hế Lì Sệ liền chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người rời đi dưới chân thổ địa. Chờ sau khi lấy lại tinh thần, nàng mới giật mình chính mình đã bị người sói dùng nuốt sói nắm ở trong lòng bàn tay nhấc lên. Không sai thai ách chi nhãn, mắt trái tựa như là máu đồng dạng khiến người e ngại, mắt phải. Làm sao để ta nhớ tới một cái chán ghét nữ nhân? Mộ Vân tinh tế đánh giá trong lòng bàn tay dị đồng tử thiếu nữ, chẳng biết tại sao, đối phương mắt phải luôn có thể để hắn nhớ tới cái kia nhiều lần hỏng hắn chuyện tốt thương bạch ma nữ, đây là đơn thuần trùng hợp hoặc là bạch. Không để ý tới quan sát trong tay thu săn, người sói đột nhiên đống nhiên quay đầu, nhìn về phía hắn lúc đến phương hướng. Một đạo sán màu vàng lưu quang phá không mà đến, tại cách hắn khoảng cách mấy chục mét lúc vững vàng dừng lại. Sau đó bao quanh ma lực tản đi, lộ ra chân dung, thân cao chừng 2 mét chín cao, bắp thịt cả người phiền muộn, giống như thần đại đại anh hùng hoàn mỹ vai hùng nam nhân. Tại nhìn thấy một màn này nháy mắt, cho dù là cả đời trải qua rất nhiều sóng to gió lớn Bắc Cảnh chi chủ, giờ phút này trên khuôn mặt của hắn cũng không khỏi bị nồng đậm kinh ngạc bao trùm. Lúc trước bị hắn dùng móng vuốt từ hai mắt đâm vào đầu giết chết người vậy mà lại hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở trước mặt hắn, thậm chí thay đổi đến so trước đó mạnh hơn, từ khí tức nhìn lại thế mà đã tiến bộ đến huyền nguyệt trung kỳ. Ha 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 ha. Chờ từ kinh ngạc bên trong sau khi lấy lại tinh thần, Mộ Vân lại lần nữa cất tiếng cười to, tiếng cười tại trong một mảnh phế tích lộ ra đặc biệt chói tai. Hở Cú Lẹt, ngươi quả nhiên là tuyệt nhất chiến sĩ, liền tử vong đều có thể vượt qua. Hắn nhìn về phía Hở Cú Lẹt trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Bao nhiêu chiến sĩ anh dũng a, đáng tiếc hắn thể sống chết hiệu trung quận chúa không phải chính mình. Thậm chí, ngươi còn vượt qua không chỉ một lần. Hồi tưởng lại ngày xưa từng tại huyết nha giác đấu trường bên trên nhìn thấy, bị móc sạch nội tạng hở cụ lẹt khởi tử hoàn sinh cảnh tượng, Mộ Vân cảm thán nói, có khả năng khởi tử hoàn sinh ban ân, có thể có một lần liền đã là thế giới chiếu cố, bảy thần xung thích. Nắm giữ hai lần, quả thực chưa từng nghe thấy. Bắc cảnh chi chủ, chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc, lập tức thả xuống trong tay ngươi người vô tội, chúng ta tiếp tục chiến đấu. Hờ cú lẹt nhìn chăm chú lên bị người sói nắm ở trong lòng bàn tay thiếu nữ tóc bạc, cao giọng nói, a, ngươi xác định nàng là người vô tội sao? Người sói lên tiếng lộ ra một vẻ hơi có vẻ nụ cười dữ tợn, hắn đưa bàn tay chuyển tới, để cho hờ cú lẹt có thể nhìn thấy thiếu nữ cặp kia kinh diễm dị đồng tử. Ngươi thấy rõ ràng, đây chính là sẽ mang đến thai ách dị đồng tử người, chật chật vẫn là đã tấn thăng đến thần tinh giai vị dị đồng tử người, có trời mới biết nàng đã làm bao nhiêu chuyện ác. Trên thế giới này, dị đồng tử người là chẳng lành biểu tượng là mọi người đều biết sự tình, cho dù là chưa từng nhìn qua một quyển sách nô lệ đều rõ ràng sự thật này. Xong đời. Nghe tới bắt lấy chính mình người sói nói như vậy về sau, vốn cho là có cơ hội được cứu vớt lệ lì sẽ lập tức tuyệt vọng. Trên đời này trừ điện hạ bên ngoài, làm sao lại có người nguyện ý đi từ huy nguyện cường giả thủ hạ cứu một cái dị đồng tử người. Nhưng mà rất nhanh lệ lì sẽ liền phát hiện, cho dù nghe đến chính mình là dị đồng tử người về sau, tên kia thân thể trước nay chưa từng có cao lớn nam nhân trên mặt vẫn không có toát ra một tia chán ghét, ngược lại thần sắc càng thêm kiên định. Ta quận chúa từng dạy bảo qua ta, nếu như ngươi muốn góp ý một người lúc, tốt nhất trước tiên nghĩ một chút, cũng không phải là tất cả mọi người nắm giữ giống như ngươi điều kiện. Nếu như ngay cả một cái dính đầy máu tanh nô lệ đều có thể theo đuổi chính nghĩa lời nói, như vậy một cái sinh ra liền bị vận mệnh chán ghét người, chẳng lẽ liền không thể bình an địa sống sót sao? Ta tin tưởng nàng là người vô tội, lập tức buông nàng ra. Hờ cụ lẹ nghiêm mặt nói, hắn cặp kia sán hai mắt màu vàng nóng, giờ phút này chính có chút lóe ra hờ quang. Hừ, không thể nhìn thấy chính mình muốn nhìn cảnh tượng Mộ Vân bất mãn hừ lạnh một tiếng. Hờ cú lẹt, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có năng lực cùng năng lực chiến đấu sao? Liên tính ngươi thành công phục sinh đồng thời mạnh lên đến huyền nguyện trung kỳ, có thể ngươi trong khoảng thời gian ngắn có lẽ không cách nào lại vận dụng titan lực lượng, nếu không ngươi không có khả năng lấy nhân loại thân thể trước đến. Không có titan lực lượng, ngươi liền bình thường huy nguyện cường giả cũng không là đối thủ, cho dù ngươi bây giờ vận dụng toàn lực cũng không có khả năng đánh vỡ phòng ngự của ta. Mộ Vân lời còn chưa nói hết, hờ cú lẹt hai mắt liền bắn ra một đạo cực nóng đỏ thâm tia sáng đập nện đến trên ngực của hắn. Chỉ một cái mắt, cái kia cuốn theo vô số băng tinh, liền dung nham quyền đều khó mà tạo thành hữu hiệu tổn thương, ngân bạch mao phát liền cấp tốc thành than cháy đen, không khí bên trong cũng bắt đầu tràn ngập ra một cỗ nhàn nhạt mùi thịt. Chương 51, Bắc cảnh chi chủ, ken ta không cần, hở cụ lẹt ngươi làm ta nhi tử đi. 52K, chương 51, Bắc cảnh chi chủ, ken ta không cần, hở cụ lẹt ngươi làm ta nhi tử đi. 52K, may mắn, bởi vì lo lắng nộ thương đến người sói bàn tay nắm chặt thiếu nữ tóc bạc, hở cụ lẹt lập tức đình chỉ hai mắt thả ra đỏ thâm tia sáng. Mà Bắc cảnh chi chủ Mộ Vân túi đầu nhìn xem chính mình cháy đen lồng ngực, cái kia từng có thể chống cự nhiệt độ cao dung nham cực hàn da lông, giờ phút này lại như đốt chuỗi giấy bằng da dê cuộn lại xoay tròn, lộ ra nội bộ thành than huyết đủ. Một sợi khói xanh từ miệng vết thương dâng lên tràn vào chóp mũi của hắn. Thật là thơm, cắn nhất khẩu nhất định ăn thật ngon. Mộ Vân triệt để sử sốt. Hắn hoàn toàn không có dự đoán đến, không có titan lực lượng hở cụ lẹt vậy mà cũng có thể tổn thương đến hắn, thậm chí đạo này kinh khủng đỏ thấm xạ tuyến uy lực thậm chí so dung nham titan nắm đấm còn muốn mạnh hơn nhiều. Hắn cái kia sinh trưởng vô số băng tinh cứng rắn da lông tại cái này nói cực độ nhiệt độ cao xạ tuyến trước mặt quả thực liền cùng giấy đồng dạng. Đây rốt cuộc là cái gì ban ân? Mộ Vân nhịn không được mở miệng hỏi. Chức nghiệp gia hộ năng lực làm không được loại này trình độ, chỉ có ban ân mới có như vậy khoa trương hiệu quả. Khuôn mặt trời chi nhãn. Hờ cụ lẹt bình tĩnh nói, hắn cặp kia sáng trong mắt màu vàng nóng bên trong lưu chuyển lên đỏ thâm vầng sáng, tựa như là trong mắt ẩn chứa hai viên cỡ nhỏ mặt trời đồng dạng. Tại hóa thân titan hắn bị Mộ Vân dùng đuốt sói từ duy nhất yếu kém con mắt đâm vào đầu giết chết về sau, 13 niết bàn liền phát động. Sau đó thành công phục sinh hắn không những mạnh lên đến huyền nguyệt trung kỳ, cũng thu được vầng mặt trời chi nhãn cái này hoàn toàn mới cường đại ban ân. Tựa hồ 13 niết bàn sẽ căn cứ hắn nguyên nhân cái chết mà điều chỉnh giác tỉnh ban ân. Quân mặt trời, khó trách sẽ có như vậy uy lực. Mộ Vân cảm thán nói, đây cũng không phải là có thể tùy tiện sử dụng hai chữ, nó tượng trưng cho mặt trời lực lượng. Thật sự là may mắn à, không những khởi tử hoàn sinh, còn thu được loại này cấp độ mới ban ân, quả thực thật giống như là thần thoại tái hiện đồng dạng. Vân vân, không thích hợp. Mộ Vân sói đồng tử đống nhiên co rụt lại, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, đống nhiên nhìn hướng trước mặt hở cụ lẹt chất vấn, hở cụ lẹt. Đi qua ngươi tại huyết nha giác đấu trường bên trên bị ăn người mà sư móc giống nội tạng phía sau khởi tử hoàn sinh, liền thay đổi đến càng mạnh đồng thời thu được có thể làm thân thể cự đại hóa ban ân, mà bây giờ cũng là như thế. Ngươi, chân chính ban ân, nhưng thật ra là sau khi chết phục sinh thay đổi đến càng mạnh đồng thời thu hoạch được một loại mới ban ân a. Mặc dù là đang chất vấn, có thể Bắc cảnh chi chủ ngự khí tựa hồ đã chắc chắn. Nghe vậy cứ việc hở cụ lẹt muốn cố gắng giữ vững bình tĩnh, có thể trên khuôn mặt của hắn vẫn là không khỏi lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là một cái đối mặt, 13 niết bàn năng lực liền bị đối phương đoán được. Mà một mực hết sức chăm chú quan sát hở cụ lẹt thần sắc biến hóa, Mộ Vân lập tức chú ý tới cái này kia kinh ngạc. Trên đời này lại thật có như vậy bất khả tư nghị ban ân. Ngươi thật đúng là bị thế giới yêu mến a. Mộ Vân rơi vào trầm mặc. Cứ việc hắn giết cha đồng thời đem gia tộc cùng cha khác mẹ huynh đệ tỷ muội giết sạch sành sanh, có thể hắn trên thực tế vẫn một mực lấy trong thân thể chạy xuôi băng lang huyết thống làm ngạo. Mà bây giờ nhìn xem trước mặt ai hùng thanh niên, Bắc cảnh chi chủ lần đầu tiên trong đời cảm nhận được tên là ghen ghét tình cảm. Vì cái gì? nắm giữ dạng này ban cho người không phải chính mình. Cho dù sau khi chết phục sinh mạnh lên số lần chỉ có một lần, hắn cũng có lòng tin dựa vào cái này đột phá đến nhân loại cực hạn, nhập luân giai vị. Ta đã chứng minh ta có năng lực cùng ngươi chiến đấu, hiện tại thả ra ngươi trong tay thiếu nữ, chúng ta tiếp tục đến chém giết đi. Hercule thản nhiên nói. Hắn biết mình bây giờ cho dù có quần mặt trời chi nhãn cũng sẽ không là mộ vần đối thủ, dù sao không cách nào vận dụng titan giáp tỉnh chính mình đối với băng lang thịt người thân thể quá mức yếu kém. Nhưng không quan hệ, còn có lần tiếp theo, bên dưới lần tiếp theo niết bàn, hắn không sớm thì muộn sẽ cường đại đến đủ để chiến thắng Bắc Cảnh chi chủ. Ha 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 ha. Nghe đến Hercule lời nói về sau, mộ vần đột nhiên cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy cười nhạo. Hắn là đang cười nhạo mình, từ cái kia vây ở tối như mực băng lãnh gian phòng hài nhi một đường trưởng thành là thống trị toàn bộ Bắc Cảnh chủ nhân về sau, thế mà lại còn đối một cái vừa vặn thu hoạch được tự do nô lệ dâng lên lòng ghen tị. Ngươi là để ta buông nàng ra phải không? Mộ Vân nắm chặt lễ lì xệ tại lồng ngực của hắn lúc gần lúc hiện. Nếu như ta không buông ra nàng, ngươi có phải hay không cũng không dám lại sử dụng ngươi quần mặt trời chi nhãn. Băng lang người gương mặt bên trên hiện lên một vẻ tràn đầy ác ý nụ cười. Hắn ý tứ rất rõ ràng, là muốn đem trong tay thiếu nữ làm con tin cùng tâm tuẫn, đến mức hiếp hở cụ lẹt từ bỏ sử dụng quần mặt trời chi nhãn. Ào ào ào. Nhìn xem nắm chặt trong tay thiếu nữ ngăn tại trước người người sói, hở cụ lẹ khuôn mặt khó nén sắc mặt giận dữ, sán màu vàng ma lực dòng lũ từ hắn trên người phóng lên tận trời. Hắn không nghĩ tới đối phương một cái huy nguyệt cường giả vậy mà có thể làm ra như vậy bị ổi sự tình, đem một cái nhu nhược vô tội thiếu nữ xem như lá chắn. Đơn giản. Không thể tha thứ. Ha 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 ha. Nhìn thấy trước nay chưa từng có phẫn nộ hở cụ lẹ về sau, Bắc Cảnh chi chủ lại lần nữa cười ha ha, lần này tiếng cười của hắn chỉ cần là người đều có thể nghe được rất vui vẻ. Kỳ thật hắn căn bản khinh thường làm hành động như vậy. Dù sao mặc dù hắn chưa từng quan tâm cái gọi là lễ nghi quý tộc cùng vinh dự, nhưng tốt xấu còn có cường giả tự tôn. Húng chi cho dù hở cụ lẹt nắm giữ quần mặt trời chi nhãn, chỉ cần hắn sử dụng ra toàn lực, cũng hoàn toàn có thể nhẹ nhõm tránh đi công kích đồng thời cấp tốc phản sát đối phương, căn bản không cần dùng trên tay con tin bức hiếp. Hắn làm như vậy, chỉ là đơn thuần muốn gặp đến hở cụ lẹt phẫn nộ bộ dạng mà thôi. Đây coi như là hắn đối nó được trời ưu ái thậm chí làm chính mình dâng lên lòng ghen tị nho nhỏ trả thù. Nhưng mà đúng vào lúc này, bị băng lang người nắm ở trong lòng bàn tay thiếu nữ tóc bạc trong mắt lại hiện lên một vẻ quyết ý tại nhìn thấy hở cụ lẹ phẫn nộ cùng mộ vần cản rỡ cười to về sau, hệ lì xệ đã yên lặng ở trong lòng làm ra quyết định. Cho dù là bước về phía tử vong, nàng cũng tuyệt không thể biến thành vị này biết nàng là dị đồng tử phía sau vẫn muốn cứu hảo tâm của nàng người vương hữu. Điện hạ, thật xin lỗi, ta đem rơi vào minh thổ. Nguyện ngài, vĩnh viễn cũng không muốn ở cùng với ta. Sau một khắc, đỏ tươi cùng trắng xám đan vào ma lực kỳ dị từ nhỏ nữ nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể bộc phát, mà trên không đạo kia màu đỏ trắng ma đồ cũng theo đó nổ tung, hóa thành hai đoàn bạch quang tập hợp tại hai tay của nàng bên trên. Cái này toàn bộ quá trình đều bị Mộ Vân thu vào trong mắt, bất quá hắn không có bất kỳ cái gì ngăn trở ý nghĩ, thậm chí cặp kia màu bạc trắng sói đồng tử bên trong còn hiện lên một vẻ khinh miệt. Chỉ là thần tinh giai vị ma pháp sư, liền xem như toàn lực phóng thích ma pháp đều chưa hẳn có thể đánh dụng hắn một quọng lông tóc. Muốn vượt cấp chiến đấu, ngươi cho rằng ngươi là hở cụ lẹt như thế quái vật nha? Sụp đổ vang vọng. Elise bỗng nhiên đem hai tay đặt tại người sói trên ngón tay cái, đồng thời dốc hết toàn lực đem trong cơ thể tích góp ma lực một mạch địa phát tiết đi ra. Tạch tạch tạch. Vô số giống như mạng nện vết dạn bắt đầu tại người sói trên ngón tay cái lan tràn. Thật là đau. Ngay tại trong lòng cười nhạo thiếu nữ giống con côn trùng dãy rủa lại bất lực Mộ Vân đột nhiên cảm giác trên ngón tay truyền đến một cỗ khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức. Hắn cúi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện tay phải hắn ngón tay cái đã tại đối phương ma pháp tác dụng dưới dần dần sụp đổ hóa thành từng khối thịt nát rơi tới trên mặt đất. Đáng chết. Mộ Vân vừa sợ vừa giận. Hắn không nghĩ tới chính mình tiện tay bắt được một cái đi qua thiếu nữ, vậy mà cũng là giống hở cụ lẹt như thế có thể vượt cấp mà chiến quái vật. Không, nàng so hở cụ lẹt còn muốn bất khả tư nghị. Chỉ là thần tinh, thế mà có thể hủy đi hắn một cái, đây chính là hắn dùng để cầm kiếm tay phải à. Đám kia cả ngày lại nhảy đám cha cố nói thế mà còn thật không có sai, quả nhiên là sẽ mang đến thai ách dị đồng từ người, đi chết đi. Nổi giận Mộ Vân đỗng nhiên đem trong tay thiếu nữ tóc bạc ngã đến trên mặt đất. Dưới cú cự lực này vang một tiếng mặt đất rạn nứt, mà vốn là thể chất nhu nhược thiếu nữ tại chỗ liền bị ngã máu thịt bé bét, thoi thóp địa ngã trên mặt đất. Nàng lâm vào sắp chết trạng thái. Mà nhìn thấy một màn này về sau, hờ cụ lẹt kiềm nén không được nữa sôi trào lửa giận cùng sát ý, cặp kia sáng trong mắt màu vàng nóng bị hồng quang bao trùm, một đạo màu đỏ thấm nhiệt độ cao xạ tuyến hướng về người sói đầu nô lên mà ra. Bạch. Nhưng mà chỉ là nháy mắt sau đó, vang lang người liền hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ tránh thoát xạ tuyến, hướng về hờ cụ lẹt cực tốc vào tới. Cho dù hờ cụ lẹt điều chỉnh công kích phương hướng muốn bắn phá đến đánh tới băng lang người, thế nhưng bị đối phương linh hoạt tránh thoát, thậm chí còn có dư lực chế tạo ra hàn khí đến che đậy tầm mắt của hắn. Chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, băng lang người cũng đã đột tiến đến hờ cụ lẹt trước người. Một cái to lớn nuốt sói đánh tới, xít sao nắm chặt hờ cụ lẹt cái cổ nâng hắn lên. A a. Hờ cụ lẹt muốn cúi đầu xuống dùng quần mặt trời chi nhãn công kích đối phương, có thể giờ phút này cổ của hắn bị vớt sói gắt gao bắt lấy, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn hướng lên trời trống không. Hừ, hy vọng ngươi còn có thể lại một lần nữa phục sinh. Mất đi một cái ngón tay cái mổ bần thần sắc u ám, hắn cũng không có hứng thú lại cùng hở cụ lẹt dây dưa tiếp, vì vậy nâng lên còn lại bốn cái vuốt sói tay phải, chuẩn bị như lần trước như thế cắm vào nam nhân con mắt bên trong cướp đi tính mệnh. Nhưng mà sau một khắc, hắn đột nhiên cảm giác được một cô khổng lồ ma lực ngay tại bộc phát. Băng Lang người xách theo trong tay thú săn bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, hắn lúc này mới phát hiện cách đó không xa sắp chết thiếu nữ tóc bạc trên thần, có một cỗ sông lớn mãnh liệt thương bạch sắc ma lực ngay tại liên tục không ngừng địa bộc phát, gần như muốn xông ra chân trời. Cỗ này ma lực, làm sao luôn cảm giác có chút quen thuộc? Mộ Vân nhíu mày, mà vấn đề này rất nhanh liền được đến giải đáp. Cỗ kia thương bạch sắc ma lực dần dần tập hợp vì một cái bóng mờ, một cái ước chừng hơn 20 tuổi, có một đầu xương xương mù xám trắng tóc dài cùng với hiếm thấy thương bạch sắc đôi mắt mỹ lệ nữ tử. Bắc cảnh nguy hiểm nhất, cũng là Mộ Vân chán ghét nhất người, thương bạch ma nữ. Giờ phút này Đỏ Rồ thì nhìn qua trên mặt đất thoi thóp, thân thể thảm không nỡ nhìn nữ nhi, tấm kia tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên biểu tình quả thực tựa như ma quỷ dữ tợn. Đây là nàng thích nhất nữ nhi hệ Lì Xệ, vì thủ hộ nàng xem như mâu thân thậm chí cũng không thể xuất hiện ở trước mặt nàng, chỉ có thể mỗi năm ngăn cách cửa sổ len lén nhìn một chút. Chịu đựng dòng dã 10 năm nỗi khổ tương tư về sau, bây giờ đổi lấy. Vậy mà là nữ nhi như vậy thê thảm địa ngã trên mặt đất. Mộ Vân nhìn. Đỏ Rồ thì cắn răng nghiến lợi nói ra cái tên này, nàng hung tợn nhìn chằm chằm trước mặt cao lớn người sói. Cặp kia thương bạch sắc trong đồng tử tràn đầy khắc cốt minh tâm hận ý cùng lửa giận, phảng phất hận không thể ăn nó. Mà thấy cảnh này, lại liên tưởng đến tên kia dị đồng tử thiếu nữ trắng xám mắt phải về sau, một nháy mắt Bắc Cảnh chi chủ cái gì đều hiểu. Ha 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 ha. Mộ Vân ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười tại vừa vặn mất nữ Đỏ Rồ thì trong thai nghe tới đặc biệt chói tai. Thật không nghĩ tới, ngươi cái này một mực cùng ta đối nghịch nữ nhân, thế mà tại Đông Cảnh còn có một cái thân sinh nữ nhi, hơn nữa còn vừa vặn bị ta gặp gỡ. Ha ha ha. Mộ Vân chỉ cảm thấy lúc trước bị gãy ngón tay tích tụ chi khí quét sạch sành sanh, thậm chí liền trong miệng tiếng cười đều không dừng được. Một ngón tay mà thôi, có thể đổi thương bạch ma nữ cái này hắn ghét nhất nữ nhân tức thành tấm này cho dại dáng dấp, đáng giá. Hô. Đỏ Rồ thì thật sâu hô hấp bên dưới, làm chính mình biểu lộ không tại như lúc trước như vậy dữ tợn, sau đó nàng dùng vô cùng băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú Mộ Vân. Ào ào ào. Thương bạch sắc ma lực tự động tại trên không phát họa ra vô số ma văn, đồng thời dần dần tập hợp làm một cái cực kỳ rừng rà, đường kính chừng mấy mét dài cự hình ma đồ. Mộ Vân trên lồng ngực tổn thương là ngươi tạo thành a? Ta sẽ làm hắn ngắn ngủi một nháy mắt không thể động đậy, khi đó ngươi liền nắm lấy cơ hội thỏa thích công kích đi. Đang bị người sói gắt gao bóp lấy cái cổ, Hở Cụ Lẹt đột nhiên nghe đến bên tai truyền đến đạo thanh âm này. Đây là ma lực một loại nào đó cao cấp cách dùng, có thể đem muốn phát ra âm thanh truyền lại cho hắn người mà không bị người ở xung quanh nghe đến, dù cho là Huy Nguyệt cường giả bên trong hiểu được người cũng không nhiều, nhưng đối với thân là ma pháp sứ Đỏ Rồ thì đến nói nhưng là dễ như trở bàn tay. Dù sao tại ma lực khống chế cùng bận dụng lên, ma pháp sư thiên nhiên liền so những nghề nghiệp khác có ưu thế. Lúc dừng nháy mắt băng hoa, Đỏ Rồ thì âm thanh rất nhẹ, lại giống như là một đạo băng lãnh sắc lệnh, trong không khí bạch ra vô hình gợn sóng. Sau một khắc, thương bạch sắc cự hình ma đồ ầm vang nổ tung, một đạo cực hàn gợn sóng từ không tiếng động nở rộ. Không có băng xương lan tràn, không có hàn khí tàn phá bừa bãi, thậm chí không có một cơn gió âm thanh. Nó tựa như là một mặt vô hình trong suốt tượng, lấy nàng làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng không tiếng động quyết tán. Thế giới dừng lại. Vậy ra giọt nước ngưng kết giữa không trung, bay xuống lá cây lơ lửng, nhỏ xuống huyết châu dừng lại. Người sói cười thoải mái im bặt mà dừng. Răng nanh của hắn vẫn lạnh lạnh lộ ra ngoài. Trong cổ họng nhấp nhô tiếng cười lại giống như là bị miễn cưỡng cắt đứt. Đạo này Đỏ Rồ thì tại tấn thăng Huy Nguyệt giai vị thời điểm chỗ thức tỉnh bản mệnh ma pháp, chỗ đông kết chính là không còn là băng xương, mà là càng thêm cấp độ sâu đồ vật. Cùng lúc đó, cảm giác được chỗ cổ bắt lực cuối cùng yếu bất Hở Cụ Lẹt, cố hết sức đem đầu thấp xuống. Hồi tưởng lại lúc trước nghe được âm thanh, Hở Cụ Lẹt không chút do dự, lập tức phát động quần mặt trời chi nhãn. Bạch. Hai đạo cực độ nhiệt độ cao đỏ thấm xạ tuyến xé rách không khí nhô lên mà ra, đột nhiên đập nện tại người sói trên đầu. Cái kia cuốn theo băng tinh, từng chiếc dựng thẳng lên ngân bạch da lông trong nháy mắt cháy đen thành than. Dưới làn da bộ phận cơ thịt như dung đèn cầy sụp đổ, lộ ra rừng xương trắng. Tất cả những thứ này chỉ phát sinh tại ngắn ngủi không đến một giây đồng hồ thời gian bên trong. Làm đình trệ kết thúc, Bắc Cảnh chi chủ Mộ Vân ý thức một lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, liền chỉ cảm thấy má trái chỗ truyền đến trước nay chưa từng có kịch liệt đau nhức, mà thân thể đối nguy hiểm bản năng dự báo càng là phát huy đến lớn nhất. A a a. Băng Lang người phát ra một tiếng tan nát cõi lòng chu lên, bị đau, hắn lập tức buông lòng ra bóp lấy Hở Cụ Lẹt tay trái. Hắn cái kia khổng lồ thân thể lảo đảo địa lui về phía sau mấy bước, sau đó không chút do dự quay người chạy trốn. Má trái hủy dung thêm trên tay phải ngón tay cái, trận chiến đấu này tổn thất đã quá lớn, tái chiến đấu tiếp hắn nói không chừng liền thật đem mệnh ở lại chỗ này. Cùng thì ở xỉn ký kết minh ước còn không đáng đến hắn liều mạng như vậy, bọn họ chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi, cũng không phải là thượng hạ cấp. Việc cấp bách vẫn là mau thoát đi nơi này, đến mức cái này huyết hải thâm cửu có thể ngày sau lại báo. Cũng không có lựa chọn truy kích chạy trối chết Bắc Cảnh chi chủ, đã sắp tiêu tán Đỏ Rồ thì chậm rãi bay xuống sắp chết thiếu nữ tóc bạc bên cạnh, nàng hai tay chắp lại, thần sắc trước nay chưa từng có địa thành tính cầu khẩn. Vĩ đại ta thần à, ngài từng nói cho ta ngài thích nữ nhi của ta con mắt, bây giờ nàng muốn tiến về minh thổ, ngày sau ngài liền sẽ không còn được gặp lại nàng đôi mắt này. Cầu ngài mau cứu nữ nhi của ta a, cho dù ngài phải ban cho nàng tẩy lễ. Chương 52, Hở Cụ Lẹt cái chết, hoàn toàn mới ban ân. Chương 52, Hở Cụ Lẹt cái chết, hoàn toàn mới ban ân. Ta chết sao? Hệ Lì Xệ ý thức trôi nổi tại hư vô bên trong, nàng nhìn không thấy cũng không nghe thấy, chỉ có một mảnh trắng xóa. Mà nàng ngoại giới thân thể đã phá thành mảnh nhỏ, ngân bạch tóc dài nhuộm dần máu tươi, giống như là từng sợi đứt gãy ánh trăng. Thật không cam lòng a. Rõ ràng mới tại điện hạ trợ giúp bên dưới đi ra phong bế nội tâm, lại biết phụ thân sâu sắc đối với chính mình yêu, còn có một cái miễn cưỡng tính toán đáng yêu đệ đệ. Tất cả đều tại thay đổi tốt, nàng cũng quyết định đi cố gắng truy tìm điện hạ bước chân, có thể là chỉ là một cái sơ suất, vĩnh hằng tử vong liền thình lình địa giáng lâm. Có lẽ ta phía trước nên cùng bợ rằng quản gia bọn họ cùng một chỗ thoát đi, dạng này ít nhất điện hạ trở về sau còn có thể nhìn thấy ta bình yên vô sự, nhưng bây giờ điện hạ cùng phụ thân nếu là biết, nhất định sẽ làm bọn hắn thương tâm đi. Elise trong nội tâm hiện ra sâu sắc hối hận, có thể là nàng nhưng lại rất rõ ràng, lúc đó chính mình chỉ nghĩ đến muốn xác nhận điện hạ an nguy, vô luận như thế nào đều muốn cùng điện hạ cùng một chỗ, là ai đều nói phục không được. Còn có rất nhiều lời muốn nói cho điện hạ, còn có rất nhiều chuyện muốn cùng điện hạ cùng một chỗ làm, bị sờ đầu, cùng một chỗ đọc sách, hôn, ôm, trợ giúp hắn người. Ta không muốn chết ta. Vô luận ai cũng tốt, mau cứu ta. Elise ý thức ra sức giằng co, có thể cái này vẫn như cũ không thể ngăn cản nàng linh hồn đang dần dần sụp đổ. Liên tại nàng sắp tiến về minh thổ thời điểm, trắng xóa hư vô bên trong, một tôn vô cùng to lớn tồn tại cưỡng ép trên bảo. Đó là một con mắt, lại cực lớn đến chiếm cứ gần như toàn bộ thế giới. Hắn con ngươi như thâm viên đen nhánh, xung quanh che kín bận mèo tơ máu, trong mắt biên giới dọc theo vô số xúc tu hình dáng bóng tối, không cách nào tính toán bọn họ chiều dài bởi vì căn bản không nhìn thấy xúc tu phần cuối. Elise nhìn thẳng viên này trong mắt, nếu như là dưới tình huống bình thường nhìn thấy hùng vĩ như vậy cùng bận mèo tồn tại, nàng hẳn là sẽ cảm giác được sợ hãi cực độ cùng điên cuồng. Nhưng hôm nay nàng liền phải chết. Người chết là sẽ không sợ sệt. Thiếu nữ tóc bạc cùng trong mắt cứ như vậy yên tĩnh nhìn nhau. Chẳng biết tại sao, tại bị hắn nhìn chăm chú thời điểm, Elise phát hiện chính mình linh hồn tựa hồ đình chỉ vỡ vụn. Hồi lâu sau, trong mắt biên giới vô số xúc tu đống nhiên lắc lư, trắng xóa thế giới cũng lung lay sắp đổ. Hắn rất hài lòng, thiếu nữ không hiểu cảm giác được. Con mắt của ngươi rất đẹp. Đây cũng không phải là âm thanh, mà là trực tiếp truyền lại đến thiếu nữ trên linh hồn của mình. Sau một khắc, toàn bộ thế giới triệt để vỡ vụn. Thượng thanh khu, tựa như thời gian chạy ngược đồng dạng, thiếu nữ tóc bạc cái kia đã tựa như vải rách bé con phá thành mảnh nhỏ thân thể vậy mà dần dần thay đổi đến hoàn hảo không chút tổn hại, liền trên thân váy áo đều hoàn toàn mới như lúc ban đầu. Một mực ngồi quỳ chân tại bên cạnh nàng, hai tay chắp lại thành kính cầu nguyện thương bạch ma nữ thấy thế, nỗi lòng lo lắng cũng cuối cùng buông xuống. Nàng biết, ta thần đã xuất thủ, mà cũng ý vị này. Nàng nữ nhi cuối cùng vẫn là hoàn thành tẩy lễ. Elise, ta có rất nhiều lời đều muốn nói với ngươi, bất quá trọng yếu nhất một câu vẫn là, ngươi muốn hạnh phúc à? Cảm thụ được chính mình dần dần tiêu tán ma lực hình chiếu, nữ nhân gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra một vẻ tràn đầy mẫu tính quang huy ôn nhu nụ cười. Nàng cúi người xuống, tại thiếu nữ chân bóng trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Sau đó xoay người đối với đứng ở phía sau cao lớn cự nhân, làm ra một cái im lặng động tắt tay. Xin ngươi đừng nói cho nàng, ta tới qua. Elise chậm rãi mở mắt, nàng khó có thể tin địa sờ lên chính mình hoàn hảo không chút tổn hại thân thể. Xin hỏi, ngài có nhìn thấy một cái tóc bạc nữ nhân sao? Hồi tưởng lại vừa vặn trong mơ mơ hồ hồ người nhìn thấy, thiếu nữ vội vàng hướng chờ đợi ở bên cạnh vai hùng cự nhân dò hỏi. Không có, nơi này trừ ta ra không có một ai. Hercules cắn chặt răng, mà không thay đổi lắc đầu. Hắn không phải một cái sẽ nói láo người, bởi vậy nhất định phải giống như bây giờ liền nghiêm mặt bộ bắp thịt mới có thể làm đến không ra dị thường. Cho nên, ta mơ hồ nhìn thấy, mẫu thân hôn ta cái chán hình ảnh bất quá là một bên đơn phương ảo giác. Dạng này à? Cảm ơn ngài có thể tại phát hiện ta là một cái dị đồng tử người về sau, ý nguyên nguyện ý đối ta duỗi tay cứu trợ. Cứ việc nội tâm thất vọng đến cực điểm, Elise vẫn là lập tức đứng lên, trịnh trọng hướng Hercules cảm ơn nói. Không sao, ngươi cũng giúp ta chiếu cố rất lớn. Hercules bình tĩnh nói. Lúc đầu hắn phải dựa vào 13 niết bàn chiến thắng Bắc Cảnh chi chủ lời nói, sợ rằng còn cần tiêu hao hết 2-3 cái mạng. Mặc dù hắn không hề keo kiệt niết bàn số lần, nhưng như thế chỗ thời gian hao phí cũng quá nhiều. Hắn nhất định phải nhanh chạy tới gấp rút tiếp viện điện hạ. Ta phải lập tức tiến đến thủ hộ ta của chúa, ngươi tất nhiên đã khỏi hẳn, liền nhanh lên một chút rời đi nơi này đi. Đối với ngươi mà nói, phiến chiến trường này quá nguy hiểm. Bước xuống câu nói này về sau, Hercules liền xoay người chuẩn bị tốc độ cao nhất đuổi về ngôi sao phòng đấu giá. Đợi một chút, ngài của chúa, có phải là một vị tóc đen mắt đen, dáng dấp thanh niên tuấn mỹ? Lúc này sau lưng âm thanh gọi hắn lại, Hercules xoay người nhìn chăm chú trước mặt đầy mặt chờ mong thiếu nữ tóc bạc, do dự một chút phía sau vẫn gật đầu. Trực giác nói cho hắn, điện hạ có lẽ cùng vị này so là Latis còn dễ nhìn hơn một chút nữ hài có một loại nào đó quan hệ, thậm chí rất có thể đối phương bước lên nguy hiểm tính mạng tiềm nhập vi nguyện chiến trường nguyên nhân chính là vì tìm tới điện hạ. Bảy thần tại thượng, trong này là một bình chất lượng cao chữa trị ma dược, mời ngài nhất định muốn đem ngài quận chúa bình an mang về, nguyện thần minh che chở ngài. Được đến muốn đáp án về sau, Elise nhẹ giọng dâng lên chúc phúc, đồng thời đem cái kia hộp tổn phóng chữa trị ma dược hộp đưa cho Hercules. Sau đó, thiếu nữ cơi tại vừa vận tỉnh lại hắc bên lang trên lưng, dùng tràn đầy lo lắng ánh mắt liếc nhìn phương xa mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng phòng đấu giá, sau đó liền thần tốc rời đi. Chỉ là rời đi phương hướng cũng không phải là chiến trường trung tâm, mà là rời xa chiến trường phương hướng. Elise đã ý thức được, cho dù nàng liều lĩnh tìm đến điện hạ, tại cái này mảnh liền huy nguyện cường giả đều sẽ chạy trối chết trên chiến trường, nàng cũng chỉ có thể biến thành điện hạ vương hữu. Cái này rõ ràng là rất dễ dàng liền có thể lý giải đạo lý, có thể lúc trước nàng lại không quan tâm địa nhất định muốn tới, giống như là nội tâm có một cái âm thanh đang không ngừng nói cho nàng làm như vậy đồng dạng. Bạch vang sáng chói chỉ riêng động chợt lóe lên, đem hộp thu vào đến băng beo tay bên trong liên kết không gian về sau, Hercules ngẩng đầu nhìn một chút trong mây bên trên hai đạo không ngừng đàn sen lưu quang, sau đó liền không chút do dự bộc phát ma lực, hướng về phòng đấu giá phương hướng cực tốc tiến đến. Mặc dù hắn cũng có cân nhắc qua có hay không muốn trước đi chi viện tạm mở lạn, nhưng thứ nhất không có năng lực phi hành chính mình cho dù muốn trợ giúp cũng rất khó rỗi tay cứu trợ, thứ hai hắn tin tưởng tạm mở lạn. Nếu như ngay cả chính mình cũng có thể tại dưới cơ duyên xảo hợp chiến thắng Bắc Cảnh chi chủ lời nói, như vậy cái kia cho tới nay toàn bộ phương hướng áp chế hắn nam nhân, không có lý do sẽ thua bởi vì ở xịn. Ngôi sao phòng đấu giá, nguyên bản tráng lệ lại sảnh, giờ phút này nóc nhà cùng trên vách tường đều mở lỗ lớn, gió lạnh thẳng tắp thổi vào. Mà phía dưới mặt nền cùng chỗ ngồi đều bị băng sương bao trùm, trên trần nhà khắp nơi có thể thấy được hỏa diễm thiêu đốt vết tích. Tấm này cảnh tượng, gần như đã có thể nói là phế tích, nếu là bị Simon nhìn thấy, có thể sẽ đau lòng đến giận ngất đều nói không chắc. Người này, đến cùng chết không có a. Ha Mỹ Nị Hương nhìn cách đó không xa bộ kia đổ vào trong hồ lớn, long nhân hình dạng cháy đen thân thể, âm thầm suy tư nói. Họ bỏ. Hắn một bên suy nghĩ, động tác trên tay cũng không có nhàn rỗi, đang không ngừng hướng trong miệng rót lấy ma lực thuốc nước. Xét thấy đối phương đỉnh đầu hai đạo gia hộ còn chưa vỡ vụn tiêu tán, bởi vậy hắn chuẩn bị chờ uống xong bốn bình ma lực thuốc nước về đẩy ma lực phía sau lại đến một phát thiên phạt long lôi. Dù sao trừ đạo này ma pháp bên ngoài, hắn mặt khác thủ đoạn công kích đều rất khó xuyên thấu vảy rồng phòng ngự. Nhưng mà hắn mới vừa vặn uống xong thứ tư bình ma lực thuốc nước thời điểm, dị biến liền phát sinh. Lẹn luôn đỉnh đầu đạo kia màu băng lam vương tử gia hộ, giờ phút này nhan sắc vậy mà tại không ngừng thay đổi, màu xanh đậm, màu tím sẫm, một mực cuối cùng đến biến thành màu trắng mới khó khăn lắm dừng lại. Giai vị rơi đến phàm nhân cấp, Ha Mỹ Nị thần sắc cứng lại. Cùng lúc đó, đạo kia màu băng lam long huyết kỵ sĩ nhan sắc dần dần biến thành màu bạc, mà trong hố lớn bộ kia lân phiến cháy đen long nhân cũng một lần nữa đứng lên. Hắn căm tức nhìn trước mặt thanh niên tóc đen, trên mặt biểu lộ dữ tợn đáng sợ. Hắn vương tử gia hộ trừ ra chỉ may mắn bên ngoài còn có một cái hạch tâm năng lực, chính là có thể lấy giai vị hạ xuống làm đại giá tạm thời để cao mình lực lượng, nhưng hạ xuống giai vị sẽ vĩnh viễn sẽ lại không một lần nữa tấn thăng. Bởi vì huyền nguyệt giai vị cùng huy nguyệt giai vị khoảng cách thực tế quá lớn, làm cho thân phận của hắn gia hộ một mực hạ xuống phàm nhân giai vị mới khó khăn lắm tăng lên tới huy nguyệt giai vị. Ha Mỹ Nị, đều là bởi vì ngươi, vương tử của ta gia hộ thế mà biến thành phàm nhân cấp. A, trên đời này làm sao có thể có phàm nhân giai vị vương tộc gia hộ? Ta nhất định muốn đem ngươi tươi sống hành hạ chết. Lẹn buồn phẫn nộ đến khuôn mặt vặn vẹo nói. Vừa nghĩ tới chính mình muốn cả một đời đỉnh một cái màu trắng da hộ bị người con phía sau cười nhạo, hắn liền có loại hận không thể đụng đầu vào cây cột bên trên tự sát xúc động. Ào ào ào. Nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà quần quận mãnh liệt vàng sáng chói ma lực từ long nhân trên thân phun ra ngoài, theo trần nhà lỗ lớn sông thẳng tới chân trời. Tại cái này cố ma lực uy áp phía dưới, trong đại sảnh lan tràn băng sương cũng bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Đây chính là Huy Nguyệt chi uy. Mặc dù hắn hiện tại bất quá là từ trước tới nay yếu nhất Huy Nguyệt, nhưng cũng đủ để nghiền ép tất cả Huy Nguyệt giai vị phía dưới địch nhân. Nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống đến hôn ta đế dày lời nói, ta có thể cân nhắc cho ngươi một cái thông khoái. Lẹn buồn nghiến răng nghiến lợi nói. Vô luận Ha Mỹ Nị hồi làm cái gì hắn cũng sẽ không cải biến tra tấn đối phương quyết định, hắn nói như vậy chỉ là vì nhìn thấy đối phương trước khi chết trò hề mà thôi. Nhưng mà làm hắn thất vọng là, tên đưa thanh niên tóc đen thần sắc vẫn bình tĩnh, phản phất hắn vừa vặn làm tất cả, phẫn nộ cũng tốt, uy hiếp cũng tốt, đều không đáng nhắc lên. Cùng chung mối hận thù. Nhìn xem trước mặt phẫn nộ tới cực điểm Hắc Lân Long Nhân, đã cùng Đỏ Rồ thì dùng đồng tầm câu thông xong xuôi, nghe đến nàng đã tiến vào huyễn tưởng anh hùng hình thái Ha Mỹ Nị yên lặng phát động năng lực. Sau một khắc, một tên phảng phất bị ngọn lửa đốt nữ kỵ sĩ xuất hiện ở Ha Mỹ Nị trước người. Nàng khuôn mặt tuyệt mỹ nhưng lại không thiếu quyết khí khái hào hùng, có một đầu màu đỏ thâm tóc dài, lọn tóc ở giữa tung bay vụn bật đốm lửa nhỏ, cặp kia phỉ thúy trong suốt con mắt bên trong ngược lại cũng chiếu đến hỏa diễm. Trong tay càng là cầm một thanh lưới đao văn như mạch máu chảy xuôi thể lỏng dung nham trường kiếm. Từ nàng xuất hiện tại phòng đấu giá một khắc này, nhiệt độ xung quanh liền đội kịch lên cao. Sóng nhiệt cuộn cuộn, liền xa xa trốn tại màu đỏ màn tre về sau mị dọa xạ đều không nhịn được lao lên mồ hôi trên trán. Huy Nguyệt cường giả, cảm thụ được nữ kỵ sĩ trên thân truyền đến khí tức, lẽ nguồn thần sắc tràn đầy khó có thể tin. Hắn đều đã có hai cái Huy Nguyệt người hầu, hiện tại thế mà còn có cái thứ ba. Liền xem như 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế, cũng không tránh khỏi quá khoa trương đi. Tinh vẫn chi kiếm, mà biết chính mình mỗi tồn tại một giây liền sẽ tiêu hao điện hạ đại lượng ma lực đỏ rồi thì không chút do dự phát động chính mình tấn thăng làm Huyền Nguyệt kỵ sĩ về sau lấy được năng lực. Thiếu nữ hai tay giơ cao trường kiếm, sau đó trên không trống rỗng xuất hiện vô số cái màu xanh trắng nhỏ bé điểm sáng, những điểm sáng này tựa như vạn thủy về biển nhộn nhịp hội tụ đến trên thân kiếm. Vì vậy sư tâm trên thân kiếm lấp lánh xanh trắng tia sáng liền càng thêm chói mắt, gần như khiến người không cách nào nhìn thẳng. Trốn, nhất định phải lập tức chạy trốn. Cảm thụ được trong cơ thể loài rồng bản năng truyền đến cực kỳ nguy hiểm cảm giác, lẹn luồn không chút do dự quay người liền muốn phải thoát đi. Hắn bất quá chỉ là dựa vào gia hộ tạm thời nắm giữ Huy Nguyệt giai vị lực lượng, nhưng tại chân chính Huy Nguyệt cường giả trước mặt, vẫn như cũng không phải là đối thủ. Tình vẫn chạm. Đỏ Rồ thì khẽ quát một tiếng, đống nhiên vung xuống trong tay hội tụ vô tận tia sáng trường kiếm. Vâng anh. Một đạo kinh khủng dòng lũ ánh sáng gầm thét hướng về phía trước bu tập, những nơi đi qua mặt đất nổ tung, không khí thiêu đốt. Ma lực ngưng tụ mà thành xanh trắng hạt căn bản như sao vòng vây quanh cổ sáng xoay tròn, đem dọc đường tất cả toàn bộ chôn bụi. Mà đến không bằng chạy trốn lẹn đồn chỉ có thể nghiêng đầu sang chỗ khác, trơ mắt nhìn chính mình bị cỗ này dòng lũ ánh sáng chìm ngập. Đau, thật là đau, thật là đau a. Ngắn ngủi mấy giây về sau, dòng lũ ánh sáng dần dần tàn đi. Mà một lần nữa biến thành hình người lẹn đồn thân thể nặng nề mà rơi đập trên mặt đất, tóe lên một mảnh đỏ sầm thịt nát. Hắn giờ phút này chỉ còn lại có nửa người trên, phần eo phía dưới trống rỗng, đỏ trắng bung đầy đất. Ô, thật là đau, thật là đau a. Vị vương tử này điện hạ trong cổ họng gạt ra một tiếng nghẹn ngào, sau đó sụp đổ địa gào khóc. Ha Mỹ Nị, ta biết sai rồi, ta biết sai rồi, ta không nên cường bạo nữ nhân, cũng không nên cầm người sống uy phi long, lại càng không nên xin nhờ phụ thân của ta bên trên điều lương thực thuế. Ta biết sai rồi, thật rất đau, van cầu ngươi giết ta đi. Nhìn xem chậm rãi đi tới thanh niên tóc đen, lẹn đột nước mắt nước mũi cùng một chỗ tràn ra, đau khổ cầu khẩn nói. Hắn chưa từng nghĩ qua, nguyên lai coi hắn tập mãi thành thói quen gây cho hắn người đau khổ phát sinh ở trên người mình lúc, vậy mà là như vậy dày vò cùng khó mà chịu đựng, thế cho nên hắn thậm chí nguyện ý triệt để bỏ đi tôn nghiêm hướng cựu địch cầu xin tha thứ chỉ vì sớm một chút giải thoát. Mà Ha Mỹ Nị nghe lấy đoạn này lời nói lông mày hung hăng co quắp hai lần, hắn cuối cùng là minh bạch vì cái gì tại thiên phạt long lôi phán định bên trong, lẹn đột trên thân tội ác so hữu cật còn nhiều hơn không chỉ 10 lần. Yên tâm đi, mặc dù ngươi xác thực cũng không xứng xưng là người, nhưng ta vẫn sẽ đối ngươi giỗi tay cứu trợ. Ha Mỹ Nị ấm giọng nói. Sinh hồng sắc quang động vô căn cứ hiện lên, hắn đưa tay thăm dò vào. Tại lẹn luận vô cùng chờ mong ánh mắt bên dưới, Ha Mỹ Nị chậm rãi lấy ra một bình chữa trị ma dược. Hắn, chẳng lẽ là muốn cứu ta? Lẹn luận thần sắc sững sờ, sau đó nội tâm thậm chí có chút cảm động. Hắn không nghĩ tới chính mình cũng đối Ha Mỹ Nị kêu đánh kêu giết nhiều lần, đối phương vậy mà còn có thể không tính hiểm khích lúc trước địa cứu chính mình. Bất quá chữa trị ma dược đã không cách nào chữa trị hắn hiện tại thương thế, vẫn là nhắc nhở đối phương tranh thủ thời gian giết chính mình đi. Nó đã trị không hết ta, ngươi vẫn là nhanh lên giết ta đi. Lẹn buồn lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy Ha Mỹ Nị trực tiếp mở ra nắp bình, đem chữa trị ma dược cưỡng ép rót vào chính mình trong miệng. Thuốc nước tràn vào yết hầu nháy mắt, lẹn buồn đột nhiên minh bạch đối phương làm như thế nguyên nhân, một nháy mắt lớn lao hoảng hốt xông lên đầu. Ngươi, bạch. Ha Mỹ Nị hùn đánh xuống đúng tay, xung quanh giải rác băng xương tập hợp tới tạo thành một bức băng quan đem lẹn buồn khốn vào bên trong, cách âm. Ngăn cách trong suốt băng quan, hắn nhìn xem vị vương tử này điện hạ biểu lộ từ phẫn nộ đến tủi hận, lại đến thút thít cầu khẩn, cuối cùng chỉ còn lại có nồng đậm tuyệt vọng phía sau mới thỏa mãn quay người rời đi. Đọ rồi thì giải trừ ngươi huyễn tưởng anh hùng hình thái, không nên dùng ma lực, dạng này ta còn có thể duy trì một đoạn thời gian triệu hoán. Bị doại xa, tiếp xuống sẽ có một tràng rất tuyệt khói lửa, cùng lên đến. Chúng ta là thời điểm nên đem toàn bộ nô lệ chi đô đốt lên. Ha Mỹ Nị bình tĩnh nói, hắn quyết định vận dụng 14 lực gia hộ sau khi tấn thăng lấy được cái kia năng lực khó tin.